Chương 377, Kỳ Quý Phi, cái này kiện thứ nhất bảo vật, nếu không thì ta tới nâng cái chẳng. Chương 377, Kỳ Quý Phi, cái này kiện thứ nhất bảo vật, nếu không thì ta tới nâng cái chẳng. Thanh Dương Hầu, thân là lại bộ thượng thư con gái, Tiêu Lâu phu nhân, làm sao sẽ không biết vị này đại tần mới quật khởi chiến hầu. Mặc dù trong hoàng thành đối vị này biên quận Hắc Băng Đài xuất thân tân tân chiến hầu lời đồn không nhiều, nhưng đó là tầng dưới chót không biết mà thôi. Triều đình trọng thần đều biết vị này chiến hầu chỉ cần thuận lợi thông qua thí luyện khảo hạch, ngày khác tất nhiên là hướng phòng khách bên trong tân quý. Trách không được. Phụ nữ khẽ nói, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này, Cố Vương Thế Tử Doanh Lạc cũng đã ngồi tại lầu 2 một phương trong tinh thất. Hai cái tùy hành hộ vệ hạ thấp giọng, đem dò tìm tin tức bẩm báo. Thế tử, Tề Ngự Sử gia Tề Yến công tử đã đến, hắn cùng thế tử giao tình thâm hậu, lần này tất nhiên có thể ra mặt. Còn có Phùng Thị Lang gia vị kia, sớm có cùng thế tử lòng kết giao, hôm nay cũng đáp ứng lời mời trình diện. Doanh Lạc lặng lặng nghe, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười. Hắn biết rõ Doanh Ngọc Nhược là có mấy phần bản lãnh, hắn cũng không trông cậy vào lần này phá rối, có thể để cho Doanh Ngọc Nhược làm ăn này thật thất bại. Hắn chỉ cần để cho trong hoàng thành những cái kia thương nhân thế gia biết rõ, dù viện thương hội không phải không người dám động, như vậy đủ rồi. Mà lại, chỉ cần hôm nay cái này sự việc truyền đến Kỳ Quý Phi trong lỗ tai, tin tưởng Kỳ Quý Phi cũng không nguyện làm một cái không liên quan gì của chúa, liên lụy quá nhiều phiền phức. Lầu 3, một phương tinh thất. Vương Khải Niên trên mặt mang theo ý cười, đem chén trà đưa đến cái bàn một bên. A, dù viện thương hội chút chuyện nhỏ này, thế nào làm phiền trưởng chữ hầu tự thân tọa trấn đâu? Nghe đến hắn, người mặc màu xanh thường phục trưởng chữ hầu Tô Tĩnh quay đầu. Ta cũng là hiếu kỳ, năm đó chúng ta những này cùng ở tại Hắc Băng Đài chỉnh huấn đồng niên, hiện tại thấp nhất cũng là một phương ti thủ, binh giáp chỉ huy sứ sao? Ngươi Vương Khải Niên thế nào càng lăn lộn càng không có dạng. Trương Chữ Hầu để cho Vương Khải Niên nhếch miệng cười. Cái này là gì, không gặp Thanh Dương Hầu chính là ta kéo vào Hắc Băng Đài. Các ngươi à, là thân ở cao vị, không biết thế gian nội khổ à, ta Vương Khải Niên tân tân khổ khổ tích lũy chút công lao, các ngươi tiện tay liền có thể khởi quang, ta nhớ lên trước, cũng không có công thế nào thăng. Vương chén trà, liền rót hai ngụm trà nóng, Vương Khải Niên chuyển thân đi ra ngoài. Ta đi nhìn một chút hậu trường bên kia thế nào, trường viện không tại, ta phải giúp hắn nhìn chằm chằm chút. Xem Vương Khải Niên đi ra tinh thất, Tô Tĩnh trong đôi mắt lộ ra một tia tinh lượng. Huyền Cơ Ti chủ ti vị trí này, thế nhưng là không công bố không ít năm rồi, cái kia chủ ti thiết lệnh không biết tại trên tay người nào đâu này. Du viện thương hội lầu 1. Hậu trường vị trí, hơn 10 vị các loại áo bảo váy dài thiếu nữ, còn có các vị mặc cẩm bảo trưởng quý đều đang đợi. Người mặc nho bảo Triệu Du chính đem một vị mặc màu hồng váy áo thiếu nữ cánh tay dắt. Nguyệt Dao, ngươi muốn tin tưởng mình, bất quá là thụ buôn bán một kiện thương hàng mà thôi. Triệu Du trên mặt mang theo ý cười, đem thiếu nữ kia để ép, xem hắn thần sắc khẩn trương, thấp giọng nói, cái này Tịnh Thủy Phật Bình 3000 lượng tiền vốn bên trong, có ngươi một nửa, ngươi bây giờ bán bao nhiêu liền kiếm lời một nửa. Nguyệt Dao, ngươi không phải cùng vị kia Tần công tử lưỡng tình tương duyệt sao, lần này kiếm lời của hồi môn, sau này liền có lực lượng a. Triệu Du, để cho chung quanh những cái kia thiếu nữ thần sắc trên mặt đều lộ ra ý cười. Tên gọi Doanh Nguyệt Dao thiếu nữ mặc dù trên mặt đỏ lên, nhưng vẫn là gật gật đầu. Chính như Triệu Du từng nói, nàng chỉ là bình thường hoàng tộc con thứ, cái kia Tần công tử cũng ra thế bình thường. Có thể có cơ hội tích lũy chút ít của hồi môn, sau này con đường liền có thể dễ đi chút ít. Được. Gật gật đầu, Doanh Nguyệt Dao hít sâu một hơi, bị Triệu Du đẩy hướng phía trước lên trên bục đi. Có thể bị chọn đến tông nhân phủ, trở thành chuẩn bị chọn công chúa người, dung mạo dáng người đều tất nhiên không kém. Doanh Nguyệt Dao đi tới trước quầy, đã cho không ít người ánh mắt sáng lên. Đó chính là Ngọc Nhược quận chúa. Có biết rõ Ngọc Nhược quận chúa thân phận, lại không nhận ra nàng, quay đầu đến hỏi người chung quanh. Nghe nói cái này Du viện thương hội phía sau chính là hoàng tộc, vị này là không phải. Có người nhìn xem trên đài đứng thẳng thiếu nữ, hiếu kỳ mở miệng. Trong hành lang, nhất thời náo động lên tới. Cũng là tự nhiên hào phóng, nàng không phải Ngọc Nhược quận chúa a? Kỳ Quý Phi bên cạnh thân phụ nữ quay đầu, nhẹ giọng hỏi. Vị này là Nguyệt Dao huyện chủ, là từ Tam Miểu của tới. Kỳ Quý Phi phía sau có nữ quan đáp ứng. Mặt khác một gian tịnh thất bên trong, Dư Quý Trinh đã đem một cuốn sách đưa cho hoàng đế. Sách này sách bên trên có thương hội chỗ bán bảo vật tin tức, còn có chủ trì thụ buôn bán người thân phận giới thiệu. Tam Miểu quận chính xuyên vương phủ, là chính xuyên vương Doanh Thao nhà thứ nữ đúng không? Hoàng đế khẽ nói, cũng không phải là cần đáp án, chỉ là hồi tưởng lại dạng này một cái tên mà thôi. Bất quá đối với chấn thủ hoàng tộc tới nói, có thể bị hoàng đế nhớ tới danh tự, đã là hiếm có cơ duyên, nói không chừng lúc nào liền có thể trọng dụng đâu này. Lầu 2, một phương trong tính thất, trước tiên ngồi nho bảo thanh niên đứng người lên, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn có chút khẩn trương quay đầu, thấp giọng nói, cha, mẹ, đây chính là Nguyệt Dao. Ta một mực không có nói cho nàng biết thân phận của ta, cho nên nàng chỉ cho là ta là bình thường nho sinh, tại trong hoàng thành đọc sách. Nghe đến hắn, ngồi tại bàn dài sau dâu xanh lão giả gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Ngược lại là một bên cẩm bào phụ nữ trên mặt mang theo vài phần hiếu kỳ, ánh mắt rơi vào trên đài. Dáng dấp không tệ, có thể có dũng khí ở đây chủ trì thụ buôn bán, còn có hoàng tộc thân phận, cũng là có thể làm ta Tần gia nàng dâu rồi. Lời này, để cho nho bảo thanh niên buông lòng một hơi. Chư vị tân khách, hôm nay dù viện thương hội thụ buôn bán lương nguyên vực bên trong bảo vật, mỗi một kiện đều là thế gian khó tìm chất bảo. Tin tưởng, có thể mang một kiện bảo vật trở về, cho dù là thấy tận mắt một lần chất bảo, cũng sẽ không để cho chư vị thất vọng. Trên đài, Doanh Nguyệt Dao thanh âm thanh thúy, đến cùng là hoàng tộc quý nữ, lại là tông nhân phủ bên trong dạy qua, thật đứng tại tràng diện bên trên, bất kể lời nói cử chỉ, đều hào phóng tự nhiên. Bực này nhân vật, tuyệt không phải bình thường thương hội có thể có. Theo Doanh Nguyệt giao lời nói, toàn bộ trong đại sảnh chậm rãi yên tĩnh. Thương hội nội đình, còn có Lương Nguyên vực bên trong bảo vật, làm cho tất cả mọi người hiếu kỳ. Doanh Nguyệt giao khoát tay, hai vị thị nữ tiến lên, trong tay bưng lấy một đôi ngọc sắc bảo bình. Tinh thủy Phật bình, chính là Lương Nguyên vực bên trong Phật môn công bảo, toàn thân thanh ngọc tạo hình, trong đó khắc ấn 3000 Phật hoa văn. Doanh Nguyệt giao thanh âm thanh thúy tại trong hành lang quanh quẩn. Cái này bảo bình giới thiệu, để cho không ít người ánh mắt sáng lên. Cái này một đôi bảo bình, mỗi 3 ngày nhưng sống 3 lượng tinh thủy nhưng thanh tâm mắt sáng, nhưng sạch sẽ thân thể, nhưng gột rửa thần hồn. Tại thương nói thương, chỉ là 3 lượng tinh thủy, liền có thể trị bạc dòng trăm lượng. Doanh Nguyệt giao ánh mắt quét qua dưới đài, khẽ cười nói, chư vị tân khách đương nhiên không thèm để ý điểm này sinh ra, bất quá như thế bảo vật liền đặt tại phòng khách, cũng là có thể khiến người ta cảnh đẹp ý vui, không phải sao? Xem phía dưới không ít người trong mắt lộ ra chút ít cũng lên, Doanh Nguyệt giao đi tới bàn gỗ phía trước. Cái này một đôi tịnh bình, định giá hoàng kim 5000 lượng, vị nào tân khách mong muốn mang đi? 5000 lượng hoàng kim, tiền vốn 3000 lượng, kiếm lời 2000 kim. Nàng Doanh Nguyệt giao có một nửa tiền vốn, liền có thể kiếm lời trong đó 1000 lượng hoàng kim. Không có ngọc được quận chúa cho cơ hội, lấy nàng thứ nữ huyện chủ thân phận, này 1000 lượng hoàng kim, chính là 10 năm cũng khó kiếm được. Nhẹ hít một hơi, Doanh Nguyệt giao nhìn hướng dưới đài. Trong hành lang, nhất thời tĩnh lặng. Kỳ quý phi, cái này kiện thứ nhất bảo vật, nếu không thì ta tới nâng cái chẳng. Một phương tính thất bên trong, có âm thanh trầm thấp vang lên. Điện hạ, ngài đã muốn bán Thanh Dương Hầu Ân Tỉnh, cái này kiện thứ nhất bảo vật, không bằng trực tiếp cầm xuống. Mặt khác một gian tĩnh thất bên trong, đại hoàng tử bên cạnh thân thanh bảo nho sĩ mở miệng. Phu quân, cái này bảo bình nhìn xem cũng tệ, không bằng ta ra giá cầm xuống. Tiêu Lâu bên cạnh thân phụ nữ nhẹ nói, nếu là Nguyệt giao thụ buôn bán chi bảo, ta Tần gia thế nào cũng phải chống đỡ giữ thể diện, bảo vật này ta Tần gia muốn rồi. Một gian tinh thất bên trong, cẩm bào phụ nữ cười khẽ, trước thân thanh niên trên mặt thêm ra một tia kích động. Trong tinh thất, Cố Vương Thế Tử Doanh Lạc hai mắt nheo lại. Mặt khác một gian tinh thất bên trong, người mặc trường bào màu xám thanh niên chậm rãi đứng người lên. Quả nhiên là cửa hàng đại lớn khách, một đôi phá bình sứ cũng dám ra giá 5000 lượng hoàng kim. Theo bản công tử xem, vật này tối đa trị 50 lượng bạch ngân. Thanh âm vang lên, trong hành lang lần nữa yên lặng. Những cái kia trong tinh thất, không ít người mày nhăn lại. Đứng tại trên đài Doanh Nguyệt giao trong mắt lộ ra một tia mù mờ. Lầu 3 tinh thất bên trong, Trương Chữ Hầu hai mắt chậm rãi nheo lại. Chương 378, đó là ai nhà đồ đần? Chương 378, đó là ai nhà đồ đần? Đó là ai nhà đồ đần? Tinh thất bên trong, hoàng đế quay đầu lại, nhìn hướng sau lưng Dư Quý Trinh. Dư Quý Trinh há hốc mồm, trên mặt tất cả đều là mù mờ. Hắn cũng không biết, là ai sẽ ở tầng thứ này, quy mô thụ buồn bán hội bên trên, một dạng nói năng lô mãng, tới trước phá rối. Mặc dù không biết, nhưng Dư Quý Trinh chỉ hơi ngây người, liền vội vàng chuyển thân, đi tới cửa tính thất phía trước mở cửa. Ngoài cửa cách đó không xa, sớm đã chờ đợi Vương Khải Niên khẽ không người, bước nhanh đi lên trước. Dư Quý Trinh gật gật đầu, để cho Vương Khải Niên đi vào tính thất. Lao ra nhà ta muốn biết cái này người nói chuyện là ai. Dư Quý Trinh mở miệng. Người này tên gọi Diêu Hoài Sĩ, là lễ bộ lang trung Diêu Thành lễ con trai, bởi vì Diêu lang trung giỏi về giám khí, trong tay có hắn cha thì mời. Diêu Hoài Sĩ ngày thường cùng trong hoàng thành một chút vớt tiên môn thương nhân giao hảo, ngày gần đây tựa hồ củng cố Vương Thế Tử Doanh Lạc đi gần. Vương Khải Niên thần sắc không thay đổi, nhanh chóng đem tất cả tin tức giảng thuật ra tới. Hoàng đế quay đầu, ánh mắt rơi vào Vương Khải Niên trên thân. Ngươi là Ám Ảnh. Vương Khải Niên hơi hơi không người, cũng không ngẩng đầu. Hoàng đế vung vung tay, Vương Khải Niên chuyển thân đi ra tinh thất, tiếp đó đóng cửa lại. Ám Ảnh ti ta sẽ trở về, nhưng không phải hiện tại. Hắn quay đầu lại, trong miệng nhẹ nhàng nói thầm. Lúc này, phía dưới phòng lớn, còn có chung quanh tinh thất bên trong, đều có chút tĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trên đài cái kia một đôi bảo bình, còn có bảo bình bên cạnh, thần sắc thêm ra một vẻ bối rối Doanh Nguyệt giao. Lúc này cục diện vượt qua tất cả mọi người đón trước, có lẽ có người cảm thấy bản công tử là tới cố ý phá rối. Cái kia tinh thất bên trong thanh âm truyền đến, cầm trong tay quả xếp, trên mặt mang theo vài phần kích động đỏ lên gầy gò thanh niên đẩy ra cửa sổ, lộ ra bản thân khuôn mặt. Nhưng bản công tử bảo đảm, ta đôi mắt này tuyệt sẽ không nhìn lầm. Hai mắt gấp chằm chằm trên đài bàn dài trưng bày bảo bình, gầy gò thanh niên cao giọng mở miệng. Là Diêu Lang Trung gia công tử, liền là có Diêu mắt tần nhãn danh xương vị kia Diêu mắt Diêu Thành Lễ. Vị này nghe nói ra học viện thầm, xác thực có vài phân biện khí khả năng. Trong đại sảnh có nhận ra Diêu Hoài Sĩ người, trầm thấp lên tiếng giới thiệu. Những người khác nghe đến nói vị này Diêu công tử thật sự có phân biệt khí khả năng, không khỏi nhíu mày. Nếu như cái này bảo bình thật không đáng tiền, cái kia Du Viễn Thương hội thành danh coi như hủy. Mà lại, hôm nay nhiều như vậy thương nhân, còn có không ít đại nhân mà tại, Du Viễn Thương hội sau này sinh ý cũng không cần làm rồi. Cha, Nguyệt giao chỗ bán bảo bình, giá trị tuyệt sẽ không như thế không có khả năng tính thất bên trong, Tần công tử quay đầu, trên mặt lộ ra lo lắng. Hắn nói còn chưa dứt lời, ngồi ngay ngắn lao giả giơ tay lên, thản nhiên nói, nếu là ra mặt thụ buôn bán, tình huống gì tất nhiên đều phải có đoán được, mà lại xem đi, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn rồi. Lầu ba tinh thất bên trong, các vị phụ nữ nhìn hướng Kỳ Quý Phi. Kỳ Quý Phi lắc đầu, sắc mặt tiếc lặng, mà lại nhìn một chút những nha đầu này ứng đối như thế nào sao. Ngọc Nhược tiểu nha đầu này không có khả năng không có dự án, nàng để cho chung quanh các vị phụ nữ đều là trong mắt sáng lên. Xem tới Kỳ Quý Phi đối Ngọc Nhược quận chúa coi trọng, có một ít không hợp thói thường a. Diêu Hoài Sĩ để cho không ít vốn định ra giá thương nhân đều rút đầu về. Cục diện cỡ này, ai ra mặt mua cái này bảo bình? Mặc dù có thể hướng thương hội thế lực sau lưng bán một cái nhân tình, nhưng đến ngọn nguồn là làm rồi oan đại đầu. Đồng hành ở giữa cũng sẽ có người chế giễu. Thấy mình một câu nói liền để toàn bộ thương hội không người ra giá, Diêu Hoài Si trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười đắc ý, hắn chính là gia họ bên thầm, nhưng cũng không phải là đối những vật này có cái gì xâm nhập nghiên cứu. Hôm nay chẳng diện, hắn là bị Cố Vương Thế Tử bị thác, tới phá rối mà thôi. Triều Vương phủ chỉ là một cái Trịnh Dương quận trấn thủ đô phủ, thậm chí vương vị đều chưa vững chắc, cũng muốn nhiễm bực này lương nguyên bực làm ăn lớn. Chút thời gian trước Diêu Hoài Sĩ liền cùng Cố Vương Thế Tử, còn có các vị đại thương thương nghị quá chờ đem Du Viễn Thương hội sinh ý quấy nhiễu rồi, liền mượn Cố Vương phủ lực lượng, đem cái này lương nguyên bực thương đạo nắm giữ trong tay. Diêu Hoài Sĩ cảm thấy, cho dù hắn trưởng hai thành cỗ, cũng có thể so cái này Du Viễn Thương hội kiếm lời hơn nhiều. Trên này, Doanh Nguyệt Giao tâm tình chậm rãi bình phục. Chính như Kỷ Quý Phi từng nói, Triệu Du sớm đem khả năng gặp phải một chút sự kiện khẩn cấp làm ra dự án. Ví như thế thời điểm, nàng chỉ cần dựa theo dự diễn hình thức đi chạy liền tốt. Diêu công tử. Doanh Nguyệt Giao hít sâu một hơi, đưa tay nắm chặt một kiện bảo bình. Ngươi nói đây là đồ sứ? Diêu Hoài Sĩ hơi sững sờ. Tự nhiên không phải đồ sứ, hắn nói đây là đồ sứ, bất quá là rèm pha cái này bảo bình giá trị. Bất quá, chỉ cần ở đây tân khách cảm thấy cái này bảo bình không đáng tiền, như vậy là đủ rồi. Thật tính giá trị, cho dù là ngọc khí, cũng không đáng 50 lượng bạc ròng. Diêu Hoài Sĩ cười khẽ, khoát tay nói, là đồ sứ lại hắn nói còn chưa dứt lời, Doanh Nguyệt Giao thủ trưởng buông lỏng. Cách bảo bình rơi xuống trên mặt đất, tứ tán vỡ nát. Thanh ngọc mảnh vỡ, lộ ra nhàn nhạt đầy ánh sáng. Nát rồi, nát rồi. Không quản là Diêu Hoài Sĩ hay là cái khác tân khách, giờ khác này đều là mặt lộ vẻ ngu ngơ. Đây chính là một kiện giá trị thiên kim bảo bình. Cái kia đầy đất đầy quang, thể hiện ra bảo vật này bình bất phàm. Thế nào bỏ được? Hậu trường, Nam Quyền Triệu Du giãn nhẹ một hơi thở. Còn lại mấy cái bên kia hoàng tộc nữ tử đều cầm quyền, không dám hô hấp. Lầu ba tinh thất, Kỳ Quý Phi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bên cạnh mấy vị khác phụ nữ, nhưng là trên mặt lộ ra hiếu kỳ. Quyết định thật nhanh, có mấy phần đảm phách. Ngồi ngay ngắn hoàng đế nhẹ giọng nói thầm, khóe miệng lộ ra mấy phần cười khẽ. Tần công tử sở tại tinh thất, không giống với Tần công tử hỗn loạn, phía sau hắn lão giả trên mặt lộ ra ý cười. Hiện tại xin cho ta một lần nữa là chư vị giới thiệu. Doanh Nguyệt Giao ngẩng đầu lên, nhìn hướng phòng lớn, thần sắc trên mặt càng phát ra yên lặng. Thanh âm của nàng thanh thúy, tại trong hành lang quanh quẩn. Ngọc Tịnh thanh tâm bình, Lương Nguyên vực bên trong thông linh tự bên trong trấn tự chi bảo. Vật này vốn là đại tần thợ thủ công chỗ tạo, vào Lương Nguyên vực sau đó, tại thông linh tự lấy Phật nguyên cung dưỡng 800 năm, nương tụ trong đó Phật tính. Thông linh tự nô dịch đại tần con dân, thanh dương bá lĩnh quân vào Lương Nguyên vực, giết sạch thông linh tự trên dưới 3000 tăng chúng, mang bảo vật này mà quay về. Doanh Nguyệt Giao sắc mặt tiến lặng, tay chỉ bàn dài bên trên vậy còn dư lại bảo bình. Thông linh tự đã diệt, Ngọc Tịnh thanh tâm bình thế gian chỉ này một kiện, vật hiếm thì quý bình này một lần nữa định giá 10000 lượng hoàng kim. Toàn bộ thương hội, cửa hiệu phòng lớn, hoàn toàn yên tĩnh. Những cái kia thương nhân, thế gia người chủ sự, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia bình ngọc, thần sắc biến ảo. A, vật hiếm thì quý, thú vị, thú vị. Lầu ba tinh thất bên trong, vị kia tam gia cười khẽ nói thầm. Ngã nát một con, một cái khác giá cả, ngược lại không tốt cân nhắc. Lầu hai, Tần công tử sau lưng phụ nữ trên mặt tất cả đều là mừng rỡ. Không tệ, không tệ, thủ đoạn như thế, sau này làm gia chủ phụ không thể tốt hơn. Tại sao có thể như vậy? Doanh Lạc cho mày. Vị kia đẩy ra cửa sổ Diêu Hoài Sĩ Diêu công tử há hốc mồm, hai mắt trừng trừng. Hắn bị Doanh Nguyệt Giao thuận tay đạp nát giá trị thiên kim bảo bình khí phách hù sợ. Hắn bị Doanh Nguyệt Giao trực tiếp tăng giá vạn kim khí thế kinh sợ. Ai nói với ngươi cái bình này trị bao nhiêu tiền tài? Người ta chơi chính là thế gian chỉ cái này một kiện, vật hiếm thì quý. Bình này lão phu rất mừng, nguyện vạn kim cầm xuống. Một thanh âm từ trong hành lang vang lên. Chương 379, các người Du Viễn Thương hội là đang thử thăm dò hoàng thành luyện khí nhất đạo nội tình. Chương 379, các người Du Viễn Thương hội là đang thử thăm dò hoàng thành luyện khí nhất đạo nội tình. Một đám ánh mắt xoay qua chỗ khác, gặp Cung Vũ chính bên cạnh thân trung niên nho sĩ trên mặt ý cười, hướng về bốn phía chắp tay. Là Tôn Kỳ. Ai là Tôn Kỳ? Nói Tôn Kỳ các ngươi không biết, nói hoàng thành thập nhị thoa, hoàng kim thoa, hoàng ngọc đỉnh các ngươi liền biết sao? Liên là vị kia danh xưng hoàng tam nhai hoàng ngọc đỉnh. Nghe nói năm đó hoàng ngọc đỉnh chiêu rể, hoàng kim là kiệu, bạch ngọc là ngựa, đơn giản chỉ cần quan tướng thi dưới bảng đại nho. Liên là hắn. Ném một cái vào kim, vẫn là ăn bám. Bực này cơ duyên, ai bất tiền mộ. Liên đối ở một bên Cung Vũ chính, đều cảm thấy Tôn Kỳ cười quá mức trước mắt. Đa tạ Tôn học sĩ tuệ nhãn thức bảo, nếu như không có trên này, Doanh Nguyệt Giao trên mặt lộ ra một tia kích động, lời còn chưa dứt, một thanh âm vang lên. Ta Minh Nguyệt Phường tần ra, ra giá 12000 lượng hoàng kim, muốn được bảo vật này. Minh Nguyệt Phường chính là trong hoàng thành quan to quý tộc, thế gia võ hơn ở nội thành Tây Nam vị trí. Những cái kia đời đời truyền thừa đại gia tộc, sẽ đem nhà mình ở vị trí xem như thân phận của mình địa vị tính chất tượng trưng. Minh Nguyệt Phường, đại biểu cho chính là quan lại truyền thừa cùng vinh quang, chí ít cần truyền thừa ngàn năm, trong tộc quan viên quá 10 vị, mới có tư cách xưng nơi nào láng giềng gia đình. Minh Nguyệt Phường tần gia, không phải liền là hộ bộ đô sự Tần Nham. Diêu Mục Tần Nhãn, hôm nay thế mà đều tề tụ rồi. Ha ha, Diêu gia công tử nói không đáng bạc dòng 50 lượng bảo bình, Tần gia ra giá 12000 lượng hoàng kim, có ý tứ, có ý tứ. Trong đại sảnh một mảnh huyên náo. Đứng tại bệ cửa sổ phía trước Diêu Hoài Sĩ cầm nắm đấm, sát mặt trắng bệnh. Hắn đem nhà mình phụ thân bảng hiệu đập. Hắn Diêu gia nhiều năm như vậy thanh danh, muốn hủy ở trong tay mình. Tính thất bên trong, Doanh Lạc sắc mặt càng phát ra âm trầm, thử nhẹ một tiếng, cũng không nói chuyện. Ván này, Du Viễn Thương hội xem như mở ra cục diện. Lúc này trên đài Doanh Nguyệt Giao nhìn xem cái kia đẩy ra cửa sổ, trước cửa sổ mặt mỉm cười Tần công tử, hốc mắt đã đỏ lên. nguyên lai, chính mình cũng không phải là một mình trèo trống. Nguyên lai, hắn cũng đang toàn lực trợ giúp chính mình. Công tử nhà họ Tần Tần Lãng Nguyệt, lần trước Xuân Liệp thời điểm, cùng Doanh Nguyệt Giao quen biết, có chút chân thành. Tần gia gia giáo rất nghiêm, Tần Lãng Nguyệt cũng không cáo chi Doanh Nguyệt Giao thân phận của mình dựa theo Ngọc Nhược quận chúa từng nói, Doanh Nguyệt Giao chỉ coi Tần công tử gia cảnh bình thường, cho nên nàng tham gia thụ buôn bán biết, là muốn nhiều tích lũy chút ít thể mình tiền. Tính thất bên trong, Kỳ Quý Phi sau lưng nữ quan thấp giọng mở miệng, đem hiểu biết tin tức giảng thuật ra tới. Đây là giai thoại a. Kỳ Quý Phi bên cạnh phụ nữ thấp giọng cảm thán. Hừ, Minh Nguyệt Phường Tần gia, đây là khi dễ ta hoàng tộc nữ tử không người chỗ dựa. Một bên khác ngồi hoàng tộc nữ quyến mặt lộ vẻ bất mãn. 12,000 lượng hoàng kim tính là gì? Ta gia nàng mới vừa đứng người lên, trong đại sảnh có một thanh âm vang lên. Đắc tội, đắc tội, bần đạo khâm thiên dám hồ đẳng, bởi vì luyện đang cần, nhớ thu bảo vật này bình, ra giá 20,000 lượng hoàng kim, còn xin chư vị bỏ những thứ yêu thích. Dù viện thương hội kiện thứ nhất bảo vật, bị khâm thiên giám cung phụng hồ đằng phải đi, định giá 20,000 lượng hoàng kim. Tần gia mặc dù muốn lấy lòng, nhưng cũng không tốt cùng thật cần vật này hồ đằng đi đoạn. Cái này bảo bình tại Tần gia liền là bài trí, đến hồ đằng trong tay ngược lại có tác dụng lớn. Khâm thiên giám bên trong cung phụng, mặc dù không có quan phủ phẩm tự, nhưng đến cùng thân phận tương đối đặc thù. Hồ đằng đều nói là luyện đan sử dụng, những người khác tự nhiên là không tốt cùng hắn cướp. 20,000 lượng hoàng kim kim phiếu thu đến, bảo bình bị hồ đằng tại chỗ mang đi. Đối với hôm nay ở đây tân khách tới nói, 20,000 lượng hoàng kim không tính là gì. Nhưng đối với Doanh Nguyệt Giao tới nói, đây chính là nàng chưa tới sinh hoạt sức mạnh. Đi trở về hậu trường, Triệu Du, cái khác hoàng tộc nữ tử đều trên mặt ý cười nhìn xem Doanh Nguyệt Giao. Nguyệt Giao tỷ tỷ, vừa rồi ngươi ngã bình ngọc thời điểm, ta đều hù chết. Đúng vậy à, Ngọc Nhược muội muội lúc ấy nói dự án thời điểm, ta chỉ coi nói đùa, không nghĩ tới ngươi thực có can đảm ngã. Doanh Nguyệt Giao dừng bước, bả vai run nhẹ nhẹ. Tiếp đó, không cầm được khóc thành tiếng. Cái khác nữ tử giờ khắc này cũng là đỏ cả với mắt. Các nàng mặc dù thân là hoàng tộc quý nữ, kỳ thực bất kể là tự do vẫn là tài phú, cũng không thể chân chính đạt được. Hôm nay, Doanh Nguyệt Giao trên đài loại kia trực diện các phe tràn diện, khả năng cuộc đời này cũng liền một hồi. Tốt rồi, kiếm nhiều tiền rồi còn không vui. Triệu Du vô vô Doanh Nguyệt Giao bả vai, tiếp đó quay đầu, chỉ nhược tỷ tỷ, đến ngươi rồi. Một bên, mặc màu xanh váy dài thiếu nữ hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, hướng phía trước lên trên bục đi. Lúc này, toàn bộ thương hội bên trong, đại đa số người đối thương hội trô bán đồ vật, nhiều hơn mấy phần chờ mong. Cái kia Tịnh Thủy Bảo Bình bị Diêu Hoài Sĩ nói chỉ trị giá 50 lượng bạc ròng, kết quả có người nguyện ra 20,000 lượng hoàng kim mua chạy. Diêu công tử có phải hay không đưa mắt rồi cái này không nói đến, ít nhất dù viện thương hội bên trong trô bán đồ vật, xác thực có hắn giá trị. Lầu ba tinh thất bên trong, ngồi tại Kỳ Quý Phi bên cạnh thân các vị phụ nữ, cũng bắt đầu thấp giọng phiếm vài câu. Doanh Nguyệt Giao sự việc, để các nàng rất là tò mò, cũng nhiều mấy phần hảo cảm. Diêu gia, hừ hừ. Trương Chữ Hầu đứng tại bệ cửa sổ phía trước, xem phía dưới phòng lớn, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắc Băng Đài, trên tay ai đen liệu hay không? Thế tử, ta Diêu Hoài Sĩ vô năng, không thể đến giúp thế tử. Doanh Lạc tinh thất, Diêu Hoài Sĩ thất hồn lạc phách, trầm thấp mở miệng. Ngồi tại bệ cửa sổ phía trước Doanh Lạc cũng không quay đầu lại, chỉ vung vung tay, thản nhiên nói, Diêu công tử không cần để ý, việc nhỏ. Việc nhỏ. Đối với Doanh Lạc tới nói là chuyện nhỏ, nhưng đối với Diêu Hoài Sĩ tới nói, đây là hắn cùng Diêu gia thanh danh tổn hại. Doanh Lạc lãnh đạm, để cho Diêu Hoài Sĩ thần sắc trên mặt đỏ lên, lại không cách nào mở miệng. Phía trước mời chính mình thời điểm, vị này Cố Vương thế tử thêm nhiệt tình. Hiện tại chính mình vô dụng rồi, giống như vải rách một dạng ném ra. Phía dưới, hai tay dâng một phương màu vàng xanh nhạt gương cũ thiếu nữ, đã chậm rãi mà tới. Chư vị quý khách, bản thương hội cái này một kiện bảo vật, chính là từ Lương Nguyên vực bên trong tâm đắc, Thiên Phật Liên Hoa Kính. Doanh Chỉ Nhược sắc mặt lộ ra mấy phần câu nệ. Nàng dung mạo không thể so với Doanh Nguyệt Giao kém, mặc dù không có Doanh Nguyệt Giao loại kia hào phóng, nhưng tay nâng bảo kính răng rắc, ngược lại là thêm ra mấy phần khác vẻ đẹp. Đặc biệt là nàng người mặc màu xanh váy áo, cùng cái kia liên hoa thanh đồng gương quang ảnh tương phản. Thiên Phật Liên Hoa. Vật này, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Trong đại sảnh, một vị ông lão mặc áo bào đen nhìn xem cái kia thanh đồng gương cũ, thấp giọng mở miệng. Trên này, Doanh Chỉ Nhược đem gương đồng biểu hiện ra một vòng, tiếp đó nhẹ giọng mở miệng, cái này gương định giá hoàng kim 100 lượng. 100 lạng vàng. Nếu như là tại tầm thường người ta, hoàng kim 100 lượng là cả một đời đều phải không đến tự tài. Nhưng tại bực này tràn diện, 100 lượng hoàng kim đồ vật, tựa hồ có chút không lấy ra được. Doanh Chỉ Nhược ra giá, để cho nguyên bản đối cái này gương đồng người tò mò, một thời gian do dự. Vật này vì cái gì ra giá một giá thấp? Đoán chừng bọn họ thương hội cũng không biết vật này giá trị sao, nếu là ra giá quá cao, sau cùng phát hiện vật này cũng không có đại dụng, chẳng phải là cười nhạo. Xác thực, hôm nay tràn diện này, bọn họ cũng không dám hố người. Trong đại sảnh trầm thấp tiếng nghị luận vang lên. Chỉ là cái này gương đồng giá trị quá thấp, ngược lại không người muốn ý ra giá. A, tiểu nha đầu này cũng quá thành thật, 100 lượng hoàng kim, quá tiện nghi rồi. Lầu ba tinh thất, ngồi tại Kỳ Quý Phi bên cạnh thân phụ nữ thấp giọng nói, nhưng hoàng tộc này hậu bối cũng không dễ dàng. Kỳ Quý Phi gật gật đầu, giơ tay lên ra hiệu, sau lưng nàng nữ quan đội vàng đi lên trước, còn chưa mở miệng, phía dưới có một thanh âm vang lên. Bản công tử ra giá 500 lượng hoàng kim. Một phương tinh thất cửa sổ mở ra, mặc ngọc sắc cẩm bảo thanh niên trên mặt ý cười, nhìn xem trên đài Doanh Chỉ Nhược. Ta nghe Cố Vương thế tử nói, Lương Nguyên vực bên trong Phật bảo rất nhiều, trong đó không hiếm cực quý giá chi bảo, đáng tiếc, hôm nay nhìn một chút, có một ít thất vọng à. Ra giá 500 lượng hoàng kim, là vì nâng cái tràng. Lại nói Lương Nguyên vực bên trong bảo vật nhiều, nơi đây lại không có chân chính trọng bảo, rất là thất vọng. Tề Mỗi chuẩn bị quá chút ít thời gian tổ kiến một nhánh thương đội, tự mình đi Lương Nguyên vực một chuyến, mang chút ít chân chính bảo vật trở về. Đến lúc đó, còn xin chỉ nhược cô nương thụ buôn bán, thế nào? Cẩm Bào công tử trong giọng nói lộ ra khẳng khái. Thế, kia là Tề Yến, ngự sử Tề Văn Lạc gia công tử. Liên là Âu Ngư Phường Tề gia đúng không? Nhà bọn họ trên tay không phải mấy chi thương đội sao? Nghe nói sớm đã có tâm Lương Nguyên vực sinh ý. Ha ha, không có nhìn ra sao? Lương Nguyên vực sinh ý bị Du Viễn Thương hội chiếm, đây là tới đập phá quán đâu? Trong đại sảnh, không ít người thấp giọng cười lấy nghị luận. Vị này Tề công tử nhìn như ra không thấp giá, kỳ thực lại tại rèm pha Du Viễn Thương hội không có nội tình, không bỏ ra nổi chân chính bảo vật. Nơi này là hoàng thành, đối với hoàng thành thương nhân thế gia tới nói, Du Viễn Thương hội dạng này ngoại lai hộ, xác thực không bị để mắt. Lúc này Tề công tử chỗ nói, ngược lại để không ít người gật đầu. Đến cùng là hoàng thành quan lại thế gia, làm việc mượt mà, không phải người bình thường có thể so sánh a. Tính thất bên trong, Doanh Lạc cười khẽ mở miệng. Tề Yến đối Du Viễn Thương hội chèn ép qua loa, lại làm cho người không thể nào phản bác. Mấu chốt nhất là hắn thật muốn cấp Du Viễn Thương hội sinh ý, hoàn toàn không phải Diêu Hoài Sĩ bực này quá miệng nghiện, đây mới là rút tuổi dưới đáy nổi. Đứng tại Doanh Lạc sau lưng Diêu Hoài Sĩ cắn răng, bả vai run nhẹ nhẹ. Phía dưới, trên đài Doanh Chỉ Nhược ánh mắt quét qua trung quanh, thấy không có người lại ra giá, liền sắc mặt yên lặng mở miệng. Đã không người cùng Tề công tử đấu giá, cái kia cái này gương liền chậm đã. Không thể. Chờ một chút. Vật này lao phu muốn rồi. Doanh Chỉ Nhược lời nói bị hơn 10 đạo âm thanh đánh gãy. Hôm nay cái này thiên cơ kính nếu là thật sự 500 lượng hoàng kim bị bán đi, ta đây hoàng thành luyện khí dám bảo hạ người ra mặt cũng không cần rồi. Một mặt cửa sổ bị đẩy ra, một vị ông lão mặc áo bào xám nhìn hướng trên đài hai tay ôm gương đồng Doanh Chỉ Nhược. Giá trị 10 vạn hoàng kim thiên cơ kính, lại cố ý ra giá hoàng kim 100 lượng, các ngươi Du Viễn Thương hội là đang thử thăm dò hoàng thành luyện khí nhất đạo nội tình. Chương 380, quý phi, thật cam lòng để cho chúng ta tham gia cổ phần. Chương 380, quý phi, thật cam lòng để cho chúng ta tham gia cổ phần. Giá giá bách kim thiên Phật liên hoa kính, giá trị 10 vạn hoàng kim thiên cơ kính. Hai thứ này giá trị khác biệt nghìn lần đồ vật, lại là cùng một vật. Trên đài, bưng lấy gương đồng Doanh Chỉ Nhược thủ trưởng run nhẹ nhẹ. Hậu trường, chuyển đến Triệu Du ho nhẹ. Doanh Chỉ Nhược trên mặt gạt ra mỉm cười, ngẩng đầu cao giọng mở miệng, tiền bối thứ lỗi, Du Viễn Thương hội vốn là muốn giá thấp bán đi bảo vật, tiếp đó làm ra vừa ra nhặt chỗ tốt giai thoại, lấy khai hỏa thương hội thành danh, thật không thử tâm tư. Thương hội mới lập, vốn liếng nông cạn, nơi nào có tư cách đi dò xét hoàng thành nội tình. Dựa theo phía trước thiết kế, lời nói muốn phân hai loại tới nói. Nếu như lấy ra bảo vật bị nhân chứng minh không đáng tiền, vậy liền nói Du Viễn Thương hội tại thương nói thường, mong muốn nhặt chỗ tốt, cũng nên có một ít nhàn giới. Nếu như lấy ra bảo vật đáng giá, thương hội lại bán đổ bán tháo rồi, liền nói đây là vì khai hỏa danh hảo, cố ý hành động. Dù sao, sau cùng giải thích quyền đều tại thương hội. Kia là bách bảo các chủ, Trác Viễn tiên sinh. Trác tiên sinh nho đạo song tu, chính là trong hoàng thành vô cùng có tên nho đạo tông sư, còn là tình tu luyện khí tiên đạo người tu hành. Trong đại sảnh, có người đem lão giả kia nhận ra, thấp giọng hô lên tiếng. Lúc này, Trác Viễn trên mặt ý cười, ngẩng đầu tứ phương nhìn một chút, tiếp đó cười nói, "Chư vị, bản mộ đối cái này thiên cơ kính rất là ưa thích, không biết khả năng bỏ những thứ yêu thích." Vừa rồi lên tiếng cũng không chỉ hắn một người. Nói rõ nhận ra cái này gương là thiên cơ kính, chí ít có mấy vị. Thiên cơ kính, đây là vật gì? Nghe danh tự, vậy mà chỉ 10 vạn hoàng kim, chỉ sợ không phải phàm vật. Trong đại sảnh không ít người thấp giọng mở miệng. Cái kia Tề Yến công tử sắc mặt biến huyễn, trên tay quạt xếp nắm chặt. Bất quá thường thường không có gì lạ một phương gương đồng, làm sao lại giá trị 10 vạn hoàng kim? Có thể nói giá trị 10 vạn hoàng kim chính là bách bảo cắt chắc viễn tiên sinh, hắn lại có thể nói cái gì? Bách bảo các danh xưng trong hoàng thành dám bảo thức bảo trước ba đại thương hội, chắc viễn tiên sinh càng là nghề này lão tiền bối, hắn nói cái này gương đồng giá trị 10 vạn hoàng kim, vậy liền nhất định giá trị 10 vạn hoàng kim. Thiên cơ kính, chính là ngàn năm trước đại tần thần tượng Lỗ Huyền Công tự tay rèn đúc, hắn nhìn như là một phương gương đồng, kỳ thực bên trong dấu huyền cơ, có thể chia ra làm phía trước mặt kính. Thiên cơ huyền hóa, chẳng những có thể xem như binh khí, xem như tiên đạo pháp khí, còn có thể xem như nho đạo luyện tâm ảo cảnh môi giới. Cái này gương sau chạy vào Lương Nguyên vực, dấu ở Lương Nguyên vực treo thành trong chùa, 500 năm Phật nguyên tẩy luyện, càng có huyền diệu. Trên này, Doanh Chỉ Nhược đem trong lòng bàn tay cuộn giấy mở rộng, cao giọng mở miệng. Cái này cuộn giấy là vừa rồi Triệu Du đẩy nàng lên đài thời điểm nhét vào trên tay nàng. Triệu Du chỉ nói cho nàng chờ có người hỏi do Thiên Phật Liên Hoa kính lai lịch thời điểm đọc tiếp ra tờ giấy. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng rõ ràng Triệu Du khổ tâm. Nếu như nói trước biết rõ bảo vật này giá trị 10 vạn hoàng kim, nàng đoán chừng liền vô pháp tự nhiên như thế thụ buôn bán rồi. Như thế, cũng liền vô pháp lừa qua trong đại sảnh những này tân khách. Tốt nhất âm mưu là ngay cả mình đều người trong cuộc. Lúc này ngẫm lại bảo vật này thụ buôn bán đi ra ngoài, chính mình có thể được trong đó hai thành phân ngạch, đó chính là 2 vạn lượng hoàng kim. Một thời gian, Doanh Chỉ Nhược thủ trưởng nắm chặt. Trong đại sảnh những cái kia tân khách, không nghĩ tới Thiên Phật gương lại có bực này lai lịch, một thời gian xôn xao. Quả nhiên là thần tượng chế tạo, tuyệt đối giá trị 10 vạn hoàng kim. Tề công tử đứng tại bệ cửa sổ phía trước, thần sắc trên mặt biến ảo, khó coi chí cực. Doanh Chỉ Nhược niệm tờ giấy thời điểm, trên lầu các nơi tinh thất đều có người phục vụ đem một trang giấy cuốn tiến dần lên đi. Cái này cuộn giấy bên trên liền là liên quan tới thiên cơ kính ghi chép, mà lại ghi chép so Doanh Chỉ Nhược nói tới còn kỹ càng rất nhiều. Xem tới, cái này Du Viễn Thương hội đã sớm chuẩn bị. Đại hoàng tử phía sau, mặc áo bào xanh nho sĩ mở miệng cười. Đại hoàng tử gật đầu, nói khẽ, vị này ngọc được quận chúa thế nhưng là tham dự qua nhiều lần hội tụ 10 vạn quân ở trên chiến trận nhu đồ, có dạng này chuẩn bị rất bình thường. Đại hoàng tử từng tự thân từ Triệu Du trên tay tìm được đối Lương Nguyên vực bên trong đại quân quân ngũ nhu đồ, đối Trương Viễn tại Lương Nguyên vực trung hành quân trợ giúp không nhỏ. Hắn cũng biết Triệu Du từng tại Trịnh Dương quận là võ học trình huấn khảo hạch. Chắc không được phu quân ngươi cùng Bình Vân hầu đều cực kỳ đầy sùng ngọc như con chúa, nói nàng từng tại Trịnh Dương quận tổ kiến quân trận, quả nhiên mưu lược bất phàm. Tính thất bên trong, Tiêu Lâu bên cạnh thân phụ nữ trên mặt ý cười, nhẹ giọng mở miệng. Ngọc lược quận chúa trên tay bảo vật, phần lớn đều là Thanh Dương hầu bên kia đưa tới, cái gì đồ vật quý giá, cái gì đồ vật bình thường, làm sao có thể không biết? Tiêu Lâu cười khẽ lắc đầu. Không cùng Trương Viễn đồng hành một đường, ngoại nhân là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng một vị biên quận bá quan, sao có thể một đường tấn thăng, một trận chiến phong hầu. Mà hắn cùng Bình Vân hầu tuân khoát thì không phải vậy. Bọn họ là thấy tận mắt Trương Viễn tu vi chiến lực, linh quân khả năng. Đại tần hiện tại trong quân ngũ, có năng lực cùng mới đỉnh hầu so sánh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng là như thế, Tiêu Lâu mới tận lực duy trì cùng Thanh Dương hầu Trương Viễn quan hệ. Lầu ba tinh thất bên trong, Dư Quý Trinh hơi hơi không người, thấp giọng nói, lao ra, cái này thiên cơ kính kỳ thực hết thảy năm mặt, cái khác bốn phía đã đưa đến nội vụ phủ khố phòng. Cùng nhau đưa đến cố phòng còn có ngọc Phật hạt Bồ Đề 300 viên, Phật môn xá lợi 25 viên, cái khác đủ loại lương nguyên vực bảo vật hơn 500 kiện. Thanh Dương hầu đem những bảo vật này đều làm rồi chú giải, từ chỗ nào được đến, công dụng đều tiêu ký rõ ràng. Những bảo vật này là lục tục ngo ngoe đưa tới hoàng thành, nội vụ phủ thu rồi phía sau, cũng liền ghi danh tạo sách mà thôi. Đối với nội vụ phủ tới nói, đừng nói những bảo vật này, liền xem như lại thêm gấp trăm lần nghìn lần, cũng không có gì lớn. Dư Quý Trinh lúc này nói cái này sự việc, chính là vì nói lời miệng. Đây chính là đế vương hầu cận. Hoàng đế nghe qua, như vậy đủ rồi. Ừm, Lương Nguyên vực vẫn có chút đồ vật. Hoàng đế nhàn nhạt nói một tiếng. Lúc này, Kỷ Quý phi sở tại tinh thất bên trong, Kỷ Quý phi còn có phụ nhân khác trên tay, đều có một điệt trang giấy. Cùng nơi khác tinh thất chỉ một trang giấy trang giới thiệu thiên cơ kính khác biệt, các nàng cái này tinh thất bên trong, còn có tiếp sau muốn mua bán những bảo vật khác giới thiệu. Ngọc Nhược Nha đầu này, ngược lại là biết làm việc. Gặp bên cạnh còn lại mấy cái bên kia hoàng thân quốc thích quyến, vương hầu phu nhân đều trên mặt ý cười lật xem trên tay của mình của giấy, Kỷ Quý phi cười khẽ mở miệng. Chậc chậc, quả nhiên là tâm tế nha đầu, Kỷ Quý phi, xem tới ngươi đối cái này Ngọc Nhược quận chúa là cực hài lòng đúng không? Đây chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ gọi là Ngọc Nhược công chúa. Các vị phụ nữ ngẩng đầu, vừa cười vừa nói. Kỷ Quý phi trên mặt mang cười, lại là lắc đầu. Ta cảm thấy, nàng làm cái này Du Viễn Thương hội đại trưởng quý thích hợp hơn. Chư vị tỷ tỷ có hay không hứng thú, tại cái này thương hội tham một phần cố? Kỷ Quý phi để cho các vị phụ nữ đều là ánh mắt sáng lên. Cái này Du Viễn Thương hội nắm giữ lương nguyên vực sinh ý, thế nhưng là thật kiếm tiền. Quý phi, thật cam lòng để cho chúng ta tham gia cổ phần. Khu khu, nếu không thì ta nói rõ chi tiết nói cái này sự việc. Giá trị 10 vạn hoàng kim thiên cơ kính bị mua chạy. Không có người đi để ý vị kia ra giá 500 lượng để công tử nghĩ như thế nào. Thương trường như chiến trường, kẻ thắng làm đua kẻ thua làm đặc. Tề Yến lui về tính thất ngồi bảo, thần sắc trên mặt trắng bệnh. Hắn muốn xuất đầu, đương nhiên là có sở cầu, đáng tiếc người ta sớm có dự án, thậm chí là móc hố để cho mình ngày. Sau ngày hôm nay, chính mình bất học vô thuật thanh danh sợ là muốn lan truyền ra ngoài rồi. Sau này đừng nói tại Tề gia, liền xem như tại trong hoàng thành, chỉ sợ chính mình cũng phải trở thành trò cười. Tề công tử, còn là nóng lòng chút ít. Mà khác một gian tĩnh thất bên trong, đứng tại Cố Vương Thế Tử Doanh Lạc sau lưng nho sĩ nhẹ giọng mở miệng. Xác thực, lòng dạ thiếu chút. Doanh Lạc từ tốn nói, căn bản không nhìn một bên sắc mặt biến huyễn diêu hoài sĩ. Trong đại sảnh, ngồi tại cung vũ chính bên cạnh thân nho sĩ quay đầu, thấp giọng nói, cung huynh, tựa hồ hôm nay có một số người muốn nhằm vào thương hội. Lương Nguyên vực bên trong suy nghĩ, nhà ta nương tử nói, một ngày thu đầu vàng, nếu không phải, khụ khụ. Tôn Kỳ muốn nói lại thôi. Cung vũ chính lắc đầu, thở dài nói, còn là chúng ta nghiên cứu học vấn thoải mái, chỗ nào cần quản những sự tình này. Lời này để cho hai người khác đều là gật đầu. Đối với bọn hắn tới nói, tìm nho học đại đạo, so ngã tại hơi tiền trong bạc tự tại nhiều. Thế ra, đưa tay rất dài. Đại hoàng tử ngồi tại tĩnh thất bên trong, nhìn xem phía dưới, trầm thấp khẽ nói, chỉ là Tề gia công tử, còn không vào được đại hoàng tử bực này nhân bậc nhãn. Hắn nhìn đến, là Tề công tử phía sau Tề gia. Biết rõ Du Viện Thương hội chính là hoàng tộc bối cảnh, y nguyên khiêu khích, xem tới hoàng tộc uy tín cần tái tạo rồi. Chương 381, ta Du Viện Thương hội lấy ra cho bảo, ngươi có thể hài lòng. Chương 381, ta Du Viện Thương hội lấy ra cho bảo, ngươi có thể hài lòng. Phía trước, Doanh Chỉ Nhược mừng rỡ trở lại hậu trường, mới đến hậu trường bên cạnh, nàng đã reo hò lên tiếng, hù chết, như thế đáng giá đồ chơi, kém chút bị ta bán đồ bán tháo rồi. Ngọc Nhược ngươi cũng thật là, bực này bảo bối thật muốn bị Bách Kim bán đi, đời ta đều phải không ngủ yên giấc. Nàng không chỉ hậu trường nghe thấy, phía trước trong đại sảnh cũng có thể nghe thấy. Một thời gian, trong đại sảnh không ít người cười ra tiếng. Nguyên lai trên đài ứng đối tự nhiên hoàng tộc quý nữ, trong lâm thầm cũng là một dạng khẩn trương. Đừng nói, bực này lời nói càng chân thành, càng lộ ra Doanh Chỉ Nhược đáng yêu. Vị này quý nữ không biết là ai ra, con trai nhà ta còn chưa hôn phối. Thú vị, nhanh để cho người ta đi tông nhân phủ hỏi thăm một chút, lão phu có hứng thú bảo vệ cái môi. Hai kiện bảo vật giá cao bán ra, làm cho cả thương hội bên trong bầu không khí chậm rãi sinh động. Tiếp sau lại mua bán mấy món bảo vật, đều có không ít người ra giá, sau đó cùng khí bán đi. Dù sao cũng là trong hoàng thành hiếm có phật bảo, giá cả hoặc giả cao chút ít, nhưng đến ngọn nguồn là ít có bảo vật. Lúc này lầu ba một nơi tĩnh thất bên trong, người mặc màu nâu xanh võ bảo, thanh ngọc buộc tóc ngũ hoàng tử ngồi tại bệ cửa sổ phía trước. Phía sau hắn, hai vị thanh bảo nho sĩ trong tay cầm tính xoay sở, nhanh chóng tính toán. Ngũ gia, trước mắt thương hội đã nhập chướng 48 vạn lượng hoàng kim. Bên trái râu ngắn trung niên nho sĩ ngẩng đầu, thấp giọng mở miệng. Dựa theo gần nhất bọn họ trong tiệm vật tư giao dịch, một tháng, tổng cộng chí ít 300 vạn lượng hoàng kim ở trên nước chảy. Một vị khác nho sĩ cũng là dừng lại trong tay tính xoay sở, nhẹ nói. Vũ hoàng tử vung vung tay, để cho hai người thối lui đến tính thất phía sau. Vũ gia ấn làm ăn này, tại trong hoàng thành cũng không tính lớn, đối với ngài cùng quý phi tới nói, không cần thiết. Mặc màu đen ám văn áo bảo nội thị hạ thấp giọng mở miệng. Một tháng 300 vạn lượng hoàng kim mặc dù không nhiều, nhưng cái này tài lộ nắm giữ tại kỳ quý phi trên tay, nàng có thể kết giao quan quyến, có thể mở rộng nhân mạch, đối mâu phi tới nói, liền là một loại uy hiếp. Vũ hoàng tử hai mắt nheo lại, thủ trưởng đè ở trước mặt bàn nhỏ bên trên. Huống chi ra quý phi cùng lão đại đi gần, mẫu phi cố kỵ nhiều, ta lại không thể nương tay. Chỉ có mẫu phi đăng lâm hoàng hậu vị, ta mới có thể yên tâm. Những lời này ngũ hoàng tử chỉ là tự nói, một bên nội thị mặc dù là hắn sát người người hầu, thực sự không dám trả lời. Có mấy lời, có thể nghe, lại không thể đáp. Ngũ hoàng tử không nói gì thêm, ánh mắt nhìn về phía lầu hai phương hướng. Lầu hai một phương tinh thất bên trong, một vị thanh bảo gã sai vặt mặt lộ vẻ khẩn trương, hạ thấp giọng mở miệng. Công tử, quên đi thôi, hôm nay cục diện này, chỉ sợ Du Viễn thương hội phía sau có người làm chỗ dựa. Nghe đến hắn, đứng tại bệ cửa sổ phía trước, người mặc võ bào thanh niên trên mặt lộ ra mấy phần ý cười. Thì tính sao? Ta chỉ cần để cho Cố Vương Thế Tử nhìn đến ta việc làm, có thể có cơ hội tiếp cận Bích Chỉ quận chúa như vậy đủ rồi. Huống chi, theo ta được biết, Ngũ hoàng tử là không nguyện nhìn đến cái này Du Viễn thương hội tại hoàng thành đặt chân. Với bạn, hắn hôm nay cũng tới. Ngũ hoàng tử doanh lễ, gia quý phi con trai. Tại thái tử vị chưa định tình huống phía dưới, Ngũ hoàng tử chí ít có 3 thành cơ hội đăng lâm vị trí kia. Ngũ hoàng tử. Thanh bảo gã sai vật há hốc mồm, một thời gian thần sắc trên mặt mù mờ. Bất quá là một trận bình thường bán đấu giá, trong hoàng thành một ngày không có 10 trở về cũng có 8 trở về, vì cái gì hôm nay trận này, vậy mà dây dưa như thế lại. Nhà mình công tử mặc dù là thị lang con trai, thế nhưng là, coi là thật có thể dính vào đến bực này đại sự bên trong đi sao. Tại Hạ Phùng Việt, hoàng thành thư viện học sinh, gia phụ lễ bộ thị lang Hủy Trình Viễn. Xem đấu giá rất lâu, Phùng Mỗ có câu nói không nhả ra không thoải mái. Bệ cửa sổ phía trước, thanh âm vang lên. Phùng Việt. Phùng Trình Sa Phùng thị lang gia công tử, hoàng thành thư viện tinh anh, nghe nói văn võ song toàn. Trên đại sảnh, không ít người quay đầu, nhìn hướng Phùng Việt sở tại vị trí. Cố Vương Thế Tử doanh lạc phía sau nho sĩ khẽ cười nói, còn cho rằng Phùng công tử không dám xuất đầu, không nghĩ tới như thế ẩn nhẫn. Doanh lạc gật đầu, ánh mắt quét qua một bên Diêu Hoài Sĩ. So sánh một chút, Diêu Hoài Sĩ dạng này người, thực sự năng lực đáng lo, chính mình vì cái gì cũng như thế người kết giao. Phía dưới trên này, vừa đem một kiện ngọc khí thụ buôn bán, thu rồi 8000 lượng hoàng kim thiếu nữ ngẩng đầu, trên mặt ý cười hiện hiện. Cái kia, Phùng công tử là muốn phun hay là không nôn đâu này? Lời này, để cho trong đại sảnh nhất thời cười vang một mảnh. Lầu ba tinh thất, hoàng đế cũng là trên mặt lộ ra cười khẽ. Kỳ quý phi cái kia tính thất bên trong, các vị phụ nữ đều là che miệng lại. Quý phi, những nha đầu này đều là lanh lợi vô cùng, ngươi cái này nuôi thời gian lâu rồi, chẳng phải là muốn liên tiếp rồi. Đúng à, nếu không thì ngươi thu nhiều mấy cái khác cũng nhìn một chút có thể hay không tại trong hoàng thành tìm nhà chồng, sau này cũng có thể thêm qua lại. Mấy cái phụ nữ đều là mở miệng cười. Kỳ quý phi quay đầu, trong mắt mang cười, ta còn không biết chủ ý của các ngươi, tính xoay sở đều phành phành vang. Cái này một hồi, đều coi trọng 4-5 cái nha đầu. Bực này lanh lợi, nhà các ngươi cái kia nhi tử ngốc có thể ăn được lại. Tính thất bên trong mấy người đều là cười ra tiếng. Bất chi bất giác, cái này thương hội bán đấu giá ngược lại là thể hiện ra không ít thú vị sự việc. Lầu hai tính thất phía trước cửa sổ, Phùng Việt sắc mặt hơi hơi trầm xuống, tiếp đó một lần nữa hóa thành yên lặng. Cô đương, Phùng Mộ không có ý tứ gì khác, liền là cảm thấy hôm nay chẳng diện, vậy mà không thấy một kiện trọng bảo, thực sự có lỗi với chư vị tân khách tề tụ. Trọng bảo. Phùng Việt, để cho phòng lớn nhất thời yên tĩnh. Xác thực, nhìn qua thụ buôn bán không ít bảo vật, kỳ thực phần lớn giá trị hơn mấy ngàn vạn lượng hoàng kim mà thôi. Đối với hôm nay ở đây tân khách tới nói, đều là gân gà. Ngoại trừ cổ động tới, những người khác không ít là thật nghị kiến thức một chút lương nguyên bực bên trong Phật bảo. Bất quá, mặc dù hy vọng có thể gặp trọng bảo, nhưng là muốn biết rõ nơi này bảo vật đến từ lương nguyên bực, phía sau con đường, bán quan bán thương. Nếu quả thật có cái gì trọng bảo, kia rốt cuộc là để ở chỗ này thụ buôn bán, còn là mang đến hoàng thành tàng bảo các. Phùng Việt không đề cập tới việc này, đoàn người nhắm mắt lại đợi lát nữa nếu là có cái gì bảo vật, đấu giá là được. Nhưng là bây giờ, đem sự việc làm rõ rồi, e là cho dù là có trọng bảo, dù Viễn thương hội cũng không tốt thật lấy ra. Không có trọng bảo áp trận, vậy lần này bán đấu giá sau cùng kiếm lấy tiền tài liền cực kỳ có hạn. Một dạng giống trống thua chiêng, lại không có thể kiếm được bao nhiêu tiền, cái này bán đấu giá lại có gì ý nghĩa? Vị này Phùng công tử nhìn như hỏi do trọng bảo sự việc, kỳ thực rõ ràng là cố ý phong bế thụ buôn bán trọng bảo khả năng. Trên đài nữ tử lúc này rốt cục có một ít luống cuống. Phùng công tử nói rất hay. Hậu trường, Triệu Du thanh âm vang lên. Người mặc màu xanh nho bảo Triệu Du đưa tay đem một phương thức cao hộp gấm nâng đi ra. Bảo vật này vốn cũng chuẩn bị bán ra, đã Phùng công tử muốn mua trọng bảo, vậy liền nhìn một chút bảo vật này có thể hay không đập vào mắt. Đi tới trước đài, Triệu Du đem trong tay hộp gấm mở ra, lộ ra trong đó cao hơn nửa thước, màu vàng lưu ly tháp rằng rớp. Đây là đại thừa Phật môn tiêu giao cấp độ cao tăng viên tịch phía sau, chứa đựng xá lợi phần thiên xá lợi tháp. Như thế bảo vật, xem như trọng bảo rồi. Cái này, nghe nói phần thiên xá lợi tháp phong cấm thiên địa chi lực, trong đó xá lợi tổn cùng không tồn tại cái nào cũng được ở giữa, cái này, đây rốt cuộc là trọng bảo, còn là một kiện bình thường đồ vật. Ha ha, vậy sẽ phải cược, xá lợi tháp không có mở ra phía trước, ai biết trong đó có hay không tiêu giao tông sư cấp độ xá lợi. Thắng cuộc rồi, giá trị liên thành, thua cuộc, sợ là muốn táng ra bại sản. Toàn bộ du viễn thương hội trong nháy mắt sôi trào lên. Một kiện trọng bảo, có thể là trọng bảo. Trang diện này có ý tứ rồi. Triệu Du ngẩng đầu, nhìn hướng lầu hai tinh thất. Phùng công tử, ta du viễn thương hội lấy ra trọng bảo, ngươi có thể hài lòng. Phùng Biệt đứng ở đó, khoe mắt hơi hơi co rút, lại nói không ra lời nói. Triệu Du cười khẽ, trong tay nâng lưu ly tháp. Bảo vật này giá quy định một lượng hoàng kim, không biết chư vị quý khách có thể có hứng thú cầm đi. Chương 382, cái kia Phùng công tử đối bảo vật này không có hứng thú. Chương 382, cái kia Phùng công tử đối bảo vật này không có hứng thú. Phần thiên xá lợi tháp chính là cất giữ tiêu giao tông sư cấp độ Phật tu xá lợi chỗ. Bảo vật này nếu như không tính trọng bảo, cái kia toàn bộ lương nguyên vực bên trong liền không có mấy thứ bảo vật coi là trọng bảo rồi. Thế nhưng là bảo vật này không có đưa đi hoàng thành tàng bảo các, thật là có đầy đủ lý do. Rốt cuộc tàng bảo các thu bảo cũng phải cần dựa theo bảo vật giá trị hối đoái công vân hoặc tiền hàng. Phần thiên xá lợi tháp không mở ra, trong đó có hay không phong tồn xá lợi vô pháp phán đoán. Mở ra, nếu như trong đó không có xá lợi, đó chính là một kiện giá trị bình thường lưu ly tháp. Đối với dạng này vô pháp phán định giá trị bảo vật, du viễn thương hội chính mình lưu lại, không gì đáng trách. Vậy mà thật có một bảo vật như vậy, du viễn thương hội thủ đoạn không tệ a. Phần thiên lưu ly tháp, Phật môn tiêu giao cảnh, loại bảo vật này trong hoàng thành cũng có thể danh truyền nhất thời. Thế gian tu hành, tông sư vi tôn, tiêu giao tông sư càng là lục địa thần tiên, có thể xưng vô thượng chi cảnh. Một tôn Phật cửa tiêu giao tông sư tọa hóa lưu lại xá lợi, giá trị bao nhiêu? Phải biết, liền xem như lại tần, trước mắt hiểu biết tiêu giao tông sư cũng bất quá một tay số lượng, cho dù có ẩn nấp, cũng tuyệt không có khả năng nhiều hơn bao nhiêu. Tiểu nha đầu này, ra giá một lượng hoàng kim, là cố ý khí cái kia Phùng Việt. Kỳ quý phi bên cạnh thân phụ nữ mở miệng cười. Phùng Việt đứng tại bệ cửa sổ phía trước, sắc mặt xanh xám, lại không lời nào để nói. Một lượng hoàng kim, tính trọng bảo sao? Không tính. Cái này phần thiên lưu ly tháp, xem như trọng bảo sao? Tính. Phùng Việt muốn mua trọng bảo, dù viễn thương hội lấy ra rồi, còn ra giá thấp như vậy, không phải là khí Phùng Việt lại là vì cái gì? Ha ha, nha đầu này thế nhưng là trong mắt không được phép hạ cát. Kỳ quý phi mở ra trên tay trang giấy, cười khẽ nói ra. Các nàng trên tay trang giấy đối cái này phần thiên lưu ly tháp giới thiệu kỹ càng nhiều, xuất xứ, chất liệu, cất giữ nơi nào, thế nào được đến, đều có giảng thuật. Nếu như có thể có một viên tiêu giao tông sư xá lợi, ít nhất có thể để cho ba vị tiên thiên đỉnh phong bước vào tông sư cảnh, cho dù tu vi liền như vậy ngưng trệ, nhưng cũng là tông sư. Doanh Lạc thân hình ngồi thẳng, trong đôi mắt lộ ra một tia tinh quang. Không chỉ là hắn, lúc này trong đại sảnh, trung quanh tinh thất, không ít người nhìn hướng Triệu Du trên tay nhờ và chi tháp, sắc mặt ngưng trọng lên. Cái này lưu ly tháp là thật có thể tạo ra được tông sư cường giả bảo vật. Nếu như dùng hoàng kim cân nhắc, một vị tông sư giá trị bao nhiêu? Đã từng thật là có người tính qua bút chứng này. Muốn bồi dưỡng một vị tông sư, thuận thuận lợi lợi, kỳ thực ước chừng 30 vạn lượng hoàng kim liền đầy đủ. Mà một vị tông sư mang tới tài phú, liền theo trăm năm tính, cũng chỉ ít trăm vạn lượng hoàng kim. Kỳ thật là cực kỳ không chỉ, mỗi một vị tông sư đều là một phương thế lực bên trong nội tình cùng dựa vào. Cho nên bình thường có thể để cho tiên tiên đỉnh phong bước vào tông sư cấp độ bảo vật, giá bán không có thấp hơn 50 vạn lượng hoàng kim. Nhìn như một bút tài phú khổng lồ, kỳ thực cũng liền 5 vạn tiên ngọc. Rất nhiều đại thế lực trên tay đều có thể dễ dàng lấy ra nhiều như vậy tiên ngọc cùng hoàng kim. Thế giới này, tài phú cùng tài nguyên, chung quy là trưởng khống tại cường giả trong tay. Một kiện để cho người ta bước vào tông sư bảo vật giá trị 50 vạn lượng hoàng kim, nhưng có thể để cho ba người bước vào tông sư bảo vật, giá trị cũng không phải gấp 3, mà là gấp 10. Ba vị tông sư cùng một vị tông sư, đối với một phương thế lực tới nói, kia là biến hóa long trời lở đất. Nếu như không phải Triệu Du trên tay cái này lưu ly tháp được tính quá lớn, lúc này chỉ sợ toàn bộ thương hội đã manh động, rất nhiều người cũng đã ra giá. Du viện thương hội bảo vật này xác thực quý giá, lão phu làm thuận tay ân tình, cho một cái giá đi. Cung Vũ Chính đứng người lên, ánh mắt rơi vào lưu ly tháp bên trên, cất cao giọng nói, hoàng kim 100 vạn lượng. Trực tiếp 100 vạn bộ giá quy định. Đây là thật cổ động. Cung Vũ Chính ra giá, là đem bảo vật đấu giá nhạc dạo định ra, không có 100 vạn lượng hoàng kim, cũng không cần dính bảo. Dạng này liền tránh khỏi có người đục nước méo cỏ, hơn nữa người khác xem náo nhiệt, thật đem món bảo vật này bán đổ bán tháo khả năng. Cung học sĩ coi trọng như thế bảo vật này, cái kia lão phu cũng ra cái giá, tăng giá 10 vạn lượng. Tần công tử chi phụ, Minh Nguyệt phường Tần gia gia chủ Tần Nham cao giọng mở miệng. Hắn chính là giám định mọi người, thức bảo khả năng, hoàng thành có tên. Ha ha, Phật môn xá lợi, lần trước bách bảo các đấu giá một viên long tượng xá lợi, sau cùng định giá 3.200.000 lượng hoàng kim, cái này phần thiên bảo tháp bên trong thế nhưng là tiêu giao xá lợi, giá trị thế nào cũng sẽ không thấp hơn 300 vạn lượng, ta ra 300 vạn lượng hoàng kim. Lầu 2 tĩnh thất bên trong, một thanh âm vang lên. Ngồi ngay ngắn trưởng Linh Hầu Tô Tĩnh lời nói yên lặng, trực tiếp đem cái này lưu ly tháp giá cả mang lên rồi 300 vạn lượng hoàng kim. Chậc chậc, quý phi, ngươi không phải nói du viễn thương hội ngươi chưa hề nhúng tay, thậm chí cũng không để cho người ta biết được cùng ngươi liên lụy sao? Ngồi tại kỳ quý phi bên cạnh không xa, quần áo lộng lẫy phụ nữ cười nói, cái này cổ động người cũng không ít, quả nhiên là ngọc nhược quận chúa. Kỳ quý phi trong mắt lộ ra một tia tinh lượng, lại cười không nói. Nàng cũng sẽ không đem ngọc nhược quận chúa cùng Thanh Dương hầu quan hệ nói ra. Tô Tĩnh sở xuất 300 vạn lượng hoàng kim, để cho trong đại sảnh có chút tĩnh. Cái này giá nói thật không cao lắm. Nếu thật là một viên tiêu giao cấp độ xá lợi, gấp bội cũng không thôi. Thế nhưng là lúc này chỉ một tòa lưu ly tháp, vạn nhất trong đó không xá lợi, cái kia có thể thật sự mấy trăm vạn lượng hoàng kim trôi theo dòng nước. Không quản trên tay người nào tiền tài, đều không phải là gió lớn thổi tới. Khu khu, 3.100.000 lượng hoàng kim, chắc mô đánh cược một lần. Bách bảo các chủ chắc viễn thanh âm truyền đến. 3.100.000 lượng hoàng kim đánh cược một lần, xác thực là đánh cược rồi. Trong đại sảnh, mặc dù không ít người ý động, nhưng đều đang do dự. Triệu Du đem trên tay nhờ và tháp đặt ở trước mặt bàn giải, tiếp đó ngẩng đầu. Phùng công tử, cái này lưu ly tháp có thể coi là trọng bảo. Đã bị đấu giá đến 3.100.000 lượng hoàng kim bảo vật, đương nhiên xem như trọng bảo. Phùng Việt ra mặt co rút, thử nhẹ một tiếng. Cái kia Phùng công tử đối bảo vật này không có hứng thú. Triệu Du trên mặt mang theo cười khẽ, trong đôi mắt tinh lượng chớp động. Hay là nói, Phùng công tử thân gia có hạn, không bỏ ra nổi tiền tài đến mua bảo vật này, vừa rồi muốn mua trọng bảo nói như vậy, chỉ là phá dối. Bước bước áp bách, làm ăn nữa chuộng hòa khí sinh tài. Nhưng Triệu Du cái này nào có một tia hòa khí. Đây rõ ràng là cửa hàng đại lớn khách. Nhưng lúc này tất cả mọi người không có cảm thấy không ổn, ngược lại cảm thấy Triệu Du làm việc cực kỳ thỏa đáng. Cục diện hôm nay, nếu như không phải cái này lưu ly tháp vừa vẫn thích hợp đấu giá, vừa vẫn có thể ngăn chặn Phùng Biên miệng, Du Viễn thương hội mặt mũi, sợ là phải thật lớn tổn hại. Đã ngươi là tới phá, cái kia hà tất khách khí. Trên lầu ba tinh thất bên trong, mấy vị kia ngồi tại kỳ quý phi bên cạnh thân phụ nữ, đều là trên mặt mang cười, dù bận vẫn ung dung nhìn xem. Chắc không được quý phi ưa thích tiểu nha đầu này, sắc thực lanh lợi vô cùng. Cái này tính tình, không tệ. Những này quý quyến thưởng thức Triệu Du, có thể lập tại bệ cửa sổ phía trước Phùng Việt đã ra mặt đỏ lên. Hắn bị ép buộc đầy ngập lửa giận, lại không chỗ hát bấy. Hắn cũng không dám cược. Hắn thật mua không nổi loại bảo vật này. Phùng gia toàn bộ gia sản, chỉ sợ cũng mua không nổi loại bảo vật này. Dạng này, ta ở đây bảo đảm, đợi chút nữa hiện trường mở ra lưu ly tháp, nếu như trong tháp không xá lợi, ta lấy một nửa giá mua trở về cái này tháp, sau này có thể đặt ở Du Viễn thương hội phòng lớn, xem như cảnh giác. Triệu Du thanh âm vang lên lần nữa. Phùng công tử, cho dù bảo tháp không xá lợi, ngươi cũng chỉ tổn thất một nửa tiền tài, đánh cược hay không? Chương 383, động huyền cảnh giới, thần hồn phân thân. Chương 383, động huyền cảnh giới, thần hồn phân thân. Du Viễn thương hội vậy mà nguyện ý chia sẻ một nửa nguy hiểm. Làm ăn này làm, có phải hay không quá mức thành thật? Đánh cược hay không? Trong đại sảnh từng kia ánh mắt nhìn về phía Phùng Việt. Ha ha, Phùng công tử có thể suy xét, bất quá lao phu ra giá 3.800.000 lượng hoàng kim tới đánh cược một lần. Một tòa tinh thất bên trong có âm thanh vang lên. 400 vạn lượng, cùng lắm thì thua thiệt một nửa. Một bên khác đã có người ra giá. 4.200.000 lượng. Lầu ba tinh thất, đại hoàng tử thanh âm truyền ra. Mặt khác một gian tinh thất bên trong, tam hoàng tử hai mắt nheo lại, giơ tay lên ra hiệu, sau lưng của hắn nội thị đi lên phía trước một bước, cất cao giọng nói, 4.300.000 lượng. Ngũ hoàng tử sở tại tinh thất, ngồi ngay ngắn ngũ hoàng tử ngẩng đầu, thần sắc trên mặt biến ảo. Lão đại và lão tam, đây là tới cổ động hay là tới phá? Trầm ngâm chốc lát, hắn im lặng không nói. Lúc này, Cố Vương Thế Tử Doanh Lạc đứng người lên, đem trong tay áo một khối màu xanh ngọc bài lấy ra, tiếp đó giao cho phía sau tùy hành nho sĩ. Cái kia nho sĩ gật gật đầu, cầm lấy ngọc bài đến Phùng Biệt tinh thất. Phùng công tử, đây là nhà ta thế tử cho ngươi mượn, cái này là hoàng thành tiền trang lãnh tín tưởng, thích hợp 500 vạn lượng hoàng kim. Nho sĩ đem ngọc bài đưa tới, tiếp đó thấp giọng nói, đây là thế tử toàn bộ gia sản, hắn nói, nếu là có thể cầm tới xá lợi, trong đó ba thành chỗ tốt cho ngươi. Nếu như coi là thật thua cuộc, thâm hụt tiền tài, ngươi chỉ cần trả lại hắn một nửa. Chính là nói, Phùng Biệt cầm Doanh Lạc tiền đến mua lưu ly tháp. Nếu như lưu ly tháp bên trong có xá lợi, Doanh Lạc muốn xá lợi, cho Phùng Biệt ba thành chỗ tốt. Nếu như lưu ly tháp bên trong không có xá lợi dựa theo Du Viễn thương hội quy củ lui một nửa, 500 vạn lượng hoàng kim thua thiệt 250 vạn, cái này 250 vạn Phùng Biệt chỉ cần chia sẻ một nửa là được rồi. Cứ như vậy, nguy hiểm so trước đó nhỏ hơn nhiều lắm. Phùng Biệt trên mặt lộ ra nét mừng, đem ngọc bài tiếp nhận, ôn quyền nói, mời thay mặt chuyển đạt, Phùng Biệt định là thế tử hiệu mệnh. Nói xong, hắn đi lên phía trước mấy bước đến bệ cửa sổ phía trước, tiếp đó cao giọng mở miệng, bản công tử ra 500 vạn lượng hoàng kim. Hắn mới hô xong, đã có mấy đạo thanh âm vang lên. 510 vạn, 520 vạn, 540 vạn. Phùng Biệt trên mặt lộ ra một tia cũng lên, hít sâu một hơi, một tiếng hét to, hoàng kim 700 vạn lượng. 700 vạn. Đây là áp lên hắn Phùng ra tất cả sản nghiệp, tăng thêm Cố Vương Thế Tử cái này 500 vạn lượng. Trong đại sảnh, chậm rãi yên tĩnh trở lại. Nguyên bản ra giá những người kia lẫn nhau nhìn một chút, trên mặt mang theo ý cười, không tiếp tục ra giá. 700 vạn lượng hoàng kim, cực cái này lưu ly tháp bên trong có hay không xá lợi, xem như một trận đánh cược rồi. Cực thắng rồi, tối đa cũng liền kiếm lời 100 vạn lượng. Thua cuộc, thua thiệt thế nhưng là 350 vạn lượng hoàng kim. Thấy không có người ra giá, Phùng Biệt trên mặt lộ ra ý cười. Nói như thế nào, bảo vật này là Phùng mỗ người a? Triệu Du gật gật đầu, giơ tay lên nói, chỉ cần Phùng công tử giao rồi tiền tài hoặc thế chấp vật, tiền hàng thanh toán xong, cái này phần thiên lưu ly tháp sẽ là của ngươi. Bất quá, nếu là Phùng công tử không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền tài, bảo vật này nhưng mang không đi. Lời này để cho Phùng Biệt ha ha cười to. Hắn đưa tới cửa tính thất người phục vụ, đem thông đổi ngọc bài đưa tới, lại đem chính mình 50 vạn lượng kim phiếu, cùng với trong nhà điện sản ruộng đất phụ dinh thế chấp chữ viết ký tên, tiếp đó nhanh chân đi đến trước đài. Trong đại sảnh, tất cả mọi người nhìn xem Phùng Biệt đứng tại trước đài, thủ trưởng đè ở cái kia phần thiên lưu ly tháp bên trên. Chỉ cần dùng sức chụp xuống, cái này lưu ly tháp liền sẽ mở ra. Là giá trị liên thành hay là không đáng một đồng, liền xem lần này. Phùng Biệt trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Phùng công tử, không bằng quên đi thôi, vạn nhất cái này trong tháp không xá lợi, coi như giảm nửa, ngươi cũng là 350 vạn lượng đổ xuống sông xuống biển, không bằng ngươi đem bảo vật này tặng cho người khác. Ta Du Viễn Thương Hội kiếm ít chút ít cũng không ngại. Triệu Du nhẹ giọng mở miệng, trong lời nói hẳn là lộ ra mấy phần chân thành. Làm ăn, muốn chân thành. Cách đó không xa, không ít người trên mặt lộ ra ý động. Nếu là cái này trong tháp thật có bảo vật, tiền tài giá trị chỉ là phụ, chỗ tốt lớn nhất là có thể nuôi dưỡng thúc đẩy sinh trưởng ra ba vị tông sư. Đó căn bản không phải tiền tài có thể cân nhắc. Không bằng, bảo vật này nhường cho ta a. Không tệ, 700 vạn lượng hoàng kim tuy nhiều, nếu là có thể thành ba vị tông sư, cũng không phải không thể cược. Trung quanh không ít thanh âm vang lên. Phùng Biên sắc mặt biến huyễn, cắn răng một cái, thủ trưởng tầng tầng đè xuống. Giáp giáp kim quang lập lòe, cái kia lưu ly tháp bên trong có tầng điện quang ảnh lưu chuyển. Cái này cảnh tượng, để cho Phùng Biệt đại hỉ, một cái mở ra lưu ly tháp. Cái này không có. Không. Trong đại sảnh, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Những âm thanh này bên trong, may mắn thai họa nhạc họa, cũng có tiếc nuối thất vọng. Lưu ly tháp nền móng bên trên, trống rỗng. Phùng Biệt ngu ngơ nhìn xem trống rỗng lưu ly tháp, trên mặt tất cả đều là mù mờ. Phùng công tử, thực sự thật có lỗi. Triệu Du than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Đáng tiếc, nếu là cái này trong tháp có xá lợi, ta Du Viễn Thương Hội tất nhiên có thể danh truyền hoàn thành. Hôm nay nếu là lưu ly tháp bên trong mở ra bảo vật, cái kia Du Viễn Thương Hội xác thực muốn trở thành đầu đường cuối ngõ đề tài câu chuyện. Đáng tiếc chính như Triệu Du từng nói, vận khí kém. Trong đại sảnh, một mảnh thở dài. Khắp nơi tinh thất bên trong, cũng là tiếc hận âm thanh nổi lên một phía. Nha đầu này, rõ ràng là chiếm tiện nghi, lại đem lời nói dễ nghe như vậy. Đúng đấy, nguyên bản cái này không tháp tối đa chỉ có thể bán 312 chục vạn lượng, nàng lấy quy ra tiền thu về thủ đoạn, thêm tránh mấy chục vạn lượng, người ta còn không chút nào cảm thấy bị thiệt lớn. Ngồi tại kỳ quý phi bên cạnh thân các vị phụ nữ đều là cười nói. Các nàng đều rất tinh minh, tính toán một chút, Triệu Du hẳn là lặng yên thêm kiếm lời 230 vạn lượng hoàng kim. Trong đại sảnh, không ít người lúc này cũng hiểu được, đều là cười nhẹ lấy lắc đầu. Vị này ngọc nhược quận chúa rõ ràng là đang tính kế Phùng công tử đâu. Tính thất bên trong, Doanh Lạc sắc mặt khó coi, nắm chặt nắm đấm. Khu khu, Phùng công tử dựa theo ước định, cái này lưu ly tháp ngươi có thể ta, thương hội chỉ lấy một nửa tiền tài, chúng ta chia sẻ nguy hiểm. Triệu Du nhìn xem Phùng Biệt, Phùng công tử, nếu là ngươi coi là thật ưa thích tháp này, cũng có thể mang về, chỉ là cái kia chia sẻ 350 vạn lượng. Thân mẹ hắn ưa thích cái này tháp. Một cái phá tháp, 350 vạn lượng hoàng kim. Phùng Biệt đem trong tay đã mở ra lưu ly tháp quay lại ném một cái, xoay người rời đi. Trên này, Triệu Du cẩn thận đem tháp đậy lên, tiếp đó cao giọng nói, chư vị khách quý làm chứng, ta Du Viễn Thương Hội cùng Phùng công tử tiền hàng thanh toán xong, lưu ly tháp về thương hội tất cả, Phùng công tử chỉ cần giao 350 vạn lượng hoàng kim là đủ. Nói xong, Triệu Du đem tiểu tháp bưng lấy, sau này đại phương hướng đi đến. Nàng mới động, lầu 3 tính thất, Trường Linh Hầu Tô Tĩnh đẩy ra cửa sổ. Ngọc Lược quận chúa, cái này lưu ly tháp, ta Hắc Băng Đài 500 vạn lượng hoàng kim muốn rồi. Hắc Băng Đài, 500 vạn lượng hoàng kim. Trong đại sảnh, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Mới đi trở về nhà mình cửa tính thất Phùng Biệt sửng sốt. Trên lầu 3, hoàng đế sắc mặt tiết lặng, ánh mắt rơi vào Triệu Du trong tay cái kia lưu ly tháp bên trên. Trường Linh Hầu, Hắc Băng Đài. Đại hoàng tử trong mắt lộ ra kinh ngạc. Hắc Băng Đài, đây là ý gì? Vũ hoàng tử cau mày. Kỳ quý phi cái kia tính thất bên trong, các vị phụ nữ lẫn nhau nhìn một chút, trên mặt đều lộ ra hiếu kỳ. Triệu Du cúi đầu nhìn một chút trong tay tháp, trên mặt lộ ra ý cười. Được. Trường Linh Hầu gật gật đầu, trong đôi mắt lộ ra kỳ quang. Vân La thiền sư, tại hạ đại tần Trường Linh Hầu Tô Tĩnh, mời đại sư đi Hắc Băng Đài đảm nhiệm cung phụng chức vụ, ta Hắc Băng Đài sẽ vì đại sư tái tạo nhục thân, khôi phục động huyền tu vi. Trường Linh Hầu thanh âm vang lên. Theo thanh âm hắn vừa ra, cái kia lưu ly tháp bên trong hơi hơi chấn động, một đạo màu vàng quang ảnh phi độn mà ra, rơi vào trên đài. Đỏ chót cà sa, ngọc bạch tăng y y, dâu bạc đến ngực, trường mi liền mắt. Động huyền cảnh giới, thần hồn phân thân. Cái này lưu ly tháp bên trong không có tiêu giao cấp độ tông sư xá lợi, lại có một đạo động huyền cảnh giới thần hồn. A, đã là Trường Linh Hầu mời, bần tăng đáp lại là được. Tăng nhân chắp tay trước ngực, hướng về Trường Linh Hầu không người thi lễ. Trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh. Chương 384, Luân Hồi Thiên Nhãn chương 384, Luân Hồi Thiên Nhãn tất cả mọi người nhìn xem trên đài chắp tay trước ngực không người Vân La thiền sư, trên mặt đều là lộ ra mấy phần mù mờ. Một vị động huyền tông sư. Ung Thiên Châu bên trên, bực này động huyền tông sư, mỗi một vị đều là trấn thủ một phương cường giả. Bất kể phương nào thế lực, có thể có như thế cường giả tọa trấn, ít nhất 300 niên phú quý. Đây là chỉ nói đại tần hoàn thành. Cùng với xung quanh các nơi thượng quận, nếu là tại một chút biên quận hoặc là cái khác bốn nước ba vực, dạng này động huyền đại năng liền là một phương vương hầu. Bác Yến Mộ Dung Chiêu cũng bất quá động huyền. Động huyền, tam hoàng tử hơi hơi nắm quyền, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Nếu như vị này động huyền cường giả phụ thuộc chính mình, đó cũng là không nhỏ trợ lực, vì cái gì chính mình không thể phát hiện lưu ly tháp bên trong bí ẩn. Động huyền tông sư, vũ hoàng tử cắn răng, sắc mặt biến huyễn. Là một vị động huyền tông sư tái tạo nhục thân, tại nơi khác không dễ dàng, nhưng đại tần hoàng thành chính là Ung Thiên Châu thánh địa tu hành, hoàng tộc tự có tái tạo nhục thân thủ đoạn. Nếu là vị này động huyền Phật tu bị hắn chỗ dùng, trên tay hắn lực lượng liền có thể mạnh lên một phần. 500 năm trước Ngọc Tàng Tự chủ trì Phương Trượng Vân La Thiền sư xung kích tiêu giao, phía sau truyền ra viên tịch tin tức, Ngọc Tàng Tự cũng hủy diệt. Chậc chậc, cái này Ngọc Nhược Nha đầu chân thực thành, đã đem những tin tức này đều biết xuống tới, sớm biết ta ra 500 vạn lượng, đem cái này lưu ly tháp cầm xuống a. Kỳ quý phi bên cạnh thân phụ nữ chấn động rất xuống trên tay trà giấy, trên mặt tất cả đều là tiếc nuối. Tuy là động huyền, kỳ thực nhục thân tái tạo không có 10 năm vô pháp hiện ra thực lực, mà lại cuộc đời này vô pháp trở lại đỉnh phong, bực này động huyền tại Hắc Băng Đài so tại nhà ai là cung phụng đều tốt. Một bên khác mặc màu xanh gấm váy, đầu đội kim ngọc phượng quan phụ nữ khẽ nói, này ngược lại là không giả, bực này động huyền cường giả quy thuận cái nào một gia tộc, đều sẽ đưa tới khắp nơi kiêng kỵ. Đặc biệt tại tu vi còn chưa cùng nhục thân phù hợp thời điểm, chỉ sợ khắp nơi gia tộc khác đều sẽ toàn lực áp chế. Lầu 2, tinh thất phía trước, Phùng Việt sắc mặt biến huyễn, ánh mắt nhìn về phía dưới. Cái này lưu ly tháp vốn nên là ta ra mặt hắn bặm mẹo, cắn răng gầm thét. Thanh âm của hắn truyền đến, để cho trong đại sảnh người đều quay đầu. Xác thực, nếu như Phùng Việt mang đi lưu ly tháp, không phải giảm nửa bán trở về, cái kia lưu ly tháp xác thực thuộc về Phùng Việt. Lầu 3 tinh thất bên trong, hoàng đế hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ngu xuẩn. Doanh Lạc nghe đến Phùng Việt, an ủi tay thở dài, sớm biết ta đem cái này tháp cầm xuống liền tốt. Nếu là hắn cầm lưu ly tháp, chẳng phải là có thể để cho Cố Vương phủ đạt được một vị động huyền tông sư. Phùng công tử, nếu là ngươi ưa thích tháp này, ta có thể cho ngươi. Đứng thẳng bước chân Triệu Du sắc mặt thiết lặng, hai tay dâng lưu ly tháp, trăm vạn lượng hoàng kim sao, nghĩ đến Trường Linh Hầu sẽ nguyện ý đem cái này tháp bán trao tay. Trường Linh Hầu ra 500 vạn lượng hoàng kim mua xuống cái này tháp, kỳ thật là muốn động huyền tông sư quy thuận. Cái này tháp không còn ký thác Vân La Thiền sư thần hồn, đã không đáng giá một đồng. Đồ đần mới có thể cầm 100 vạn hoàng kim đi mua cái này vô dụng lưu ly tháp. Ta muốn là cái kia phá tháp sao? Ta muốn là Phùng Việt một tiếng gầm hét, lời nói dừng lại. Trên này, chắp tay trước ngực Vân La Thiền sư khẽ ngẩng đầu, trên mặt mang một tia cười khẽ. À, 500 năm trước Lương Nguyên vực bên trong Ngọc Tằng tự giết 3 vạn sinh linh, lấy luyện khí máu, giúp đỡ chủ trì phương trượng bước vào tiêu giao. Có thể huyết tế 3 vạn sinh linh Vân La Thiền sư, cũng không phải cái gì từ thiện hạng người. Phùng công tử, ngươi coi thật cảm thấy ngươi Phùng gia có thể trưởng khống một vị động huyền. Chỉ sợ ngươi thân thể này, Vân La Thiền sư mới là thật ưa thích. Đứng tại tinh thất bên trong bách bảo các chủ thanh âm truyền đến. Huyết tế 3 vạn sinh linh. Nguyên lai vị này nhìn qua mặt mũi hiền lành động huyền Phật tu, lại là như thế ác nhân. Chắc không được Trường Linh Hầu muốn để Vân La Thiền sư đi Hắc Băng Đài, dạng này có sát phạt chi ác người tu hành, cũng chỉ có Hắc Băng Đài mới có thể quản thúc. Bách bảo các chủ lời nói để cho Phùng Biệt ngu ngơ tại chỗ cũ. Trên đài, bị nói toạc tâm tư Vân La Thiền sư cười khổ lắc đầu, thân hình khẽ động, tiêu thất tại nguyên chỗ. Triệu Du sắc mặt tiến lặng, đi trở về hậu trường. Một kiện trọng bảo, để cho Phùng gia phá sản, lại không thu hoạch được gì. Một kiện trọng bảo, bán 2 lần, mua 1 lần, gần như tay không đeo bạc lang, để cho Du Viễn Thương hội kiếm lời 850 vạn lượng hoàng kim. Nghĩ lại đấu giá lưu ly tháp quá trình, trong đại sảnh không khỏi truyền ra cảm thán. Thế này sao lại là làm ăn, rõ ràng là binh chiến chi đạo. Tiêu Lâu bên cạnh thân phụ nữ trên mặt lộ ra cảm khái, nhẹ nói: "Cái kia Phùng Việt mặc dù là hoàng thành thư viện tinh anh, nhưng tại đã từng tổ kiến quân trận, từng chân chính tham dự quân ngũ chuẩn bị Triệu Du trước mặt, căn bản không đáng chú ý. May mắn vị này Ngọc Nhược quận chúa không phải thật sự muốn tại hoàng thành làm ăn, nếu là Du Viễn Thương hội mong muốn mở rộng, đang ngồi sợ là ai cũng bất lực." Trong đại sảnh có người khẽ nói, lời này để cho không ít người gật đầu. Trên lầu, tinh thất bên trong Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử, thần sắc trên mặt đều hơi hơi ngưng trọng. Bọn họ khinh thị Triệu Du, xem nàng như thành bình thường nữ tử. Như thế người nếu quả thật trở thành kỳ quý phi cho làm con nuôi con gái. Ngũ hoàng tử hai mắt nheo lại, trong mắt lộ ra một tia hàn quang. Trên đài lại bắt đầu đấu giá đủ loại chất bảo, lên đài hoàng tộc nữ tử cũng đều là tự nhiên đại phương diện mang ý cười. Có thể không vui sao? Triệu Du vừa rồi đã nói, bán đi lưu ly tháp tiền tài bên trong, sẽ lấy ra nửa thành mọi người phân. 850 vạn lượng hoàng kim, cho dù là nửa thành, ở đây tất cả mọi người có thể một người phân đến 1 vạn lượng hoàng kim. Bực này cự tài, ai không hoan hỉ? Có rồi phía trước những này chân bảo đấu giá, tiếp sau giao dịch càng thêm thông thuận. Thương hội lấy ra bảo vật sắc thực đều là lương nguyên bực bên trong độc sinh, lại bất ít Phật bảo đều có tĩnh tâm lương thần sử dụng, cực kỳ thích hợp nho đạo võ đạo tu hành phụ trợ. Ví như cái kia ngọc Phật hạt Bồ đề, lần này Du Viễn Thương hội vậy mà lấy ra 10 quả. Bực này có thể phân hóa thần hồn, để cho người ta thần hồn lực lượng tìm tòi bí mật nhập vi bảo vật, mỗi một viên đều bị đấu giá đến 5 vạn lượng bên trên. Bồi kỳ quý phi tới các vị phụ nữ bên trong, cũng có 2 vị đấu giá cầm xuống rồi ngọc Phật hạt Bồ đề. Mạn Đà La Pháp Luân, Trí Tuệ Liên Đài, Bất Động Minh Vương Kinh. Mỗi một dạng Phật môn bảo vật đều đưa tới trong đại sảnh một mảnh sợ hãi thán phục. Chư vị quý khách, hôm nay bán đấu giá cuối cùng một kiện bảo vật. Đem vị thứ nhất lên đài mua bán Doanh Nguyệt Giao lần nữa lên đài thời điểm, trên mặt mang theo nhẹ nhàng mỉm cười. Sau ngày hôm nay, các nàng tất cả mọi người nhàn giới, tương lai hướng đi, hẳn là đều sẽ khác biệt. Bất kể là bởi vì tài phú mang tới sức mạnh, hay là chính mình trận này trải qua, đều sẽ để các nàng những này thân phận tôn quý nhưng lại thấp hoàng tộc quý nữ, có dũng khí đi làm ra lựa chọn. Doanh Nguyệt Giao chậm rãi đem trong tay nâng lớn cỡ bàn tay hộp ngọc mở ra. Một viên ngọc sắc viên cầu tại trong đó, lộ ra huyền chuyển ánh sáng. Đây là vật này vậy mà có thể ngăn cản thần niệm cảm ứng. A, vì cái gì cái này vật cho ta không dám nhìn thẳng. Trong đại sảnh lần lượt từng thân ảnh đứng lên. Lầu 3 tính thất bên trong nguyên bản ngồi ngay ngắn hoàng đế chậm rãi đứng người lên, hai mắt nheo lại. Luân hồi thiên nhãn. Vật này là Phật bảo bảo vật luân hồi thiên nhãn, nghe nói có thể nhìn thấu quá khứ tương lai, nhưng chỉ một cái chớp mắt. Doanh Nguyệt Giao thanh âm vang lên. Vật này danh xưng chớp mắt vào năm, liếc mắt phía sau liền như vậy vỡ nát. Cho nên, cái này luân hồi thiên nhãn giá trị vô pháp tính toán, rốt cuộc muốn xem bảo vật này tại ai trong tay. Doanh Nguyệt Giao ánh mắt quét qua yên lặng phòng lớn, nói khẽ, giá quy định, 1 lượng bạc ròng. Chương 385, chấm không cần đi xem tương lai. Chương 385, chấm không cần đi xem tương lai chớp mắt vào năm. Nếu như bảo vật này tại tầm thường bách tính trên tay, coi như nhìn đến tương lai mình lại như thế nào. nhưng bảo vật này nếu như là tại một vị thân phận địa vị hiển hách, là chí tôn quý nhân thủ bên trên đâu này. Lầu 3, Kỳ Quý Phi sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, nàng bên cạnh thân phụ nhân khác lẫn nhau nhìn một chút, đều không nói một lời. Nếu như bảo vật này tại Kỳ Quý Phi trên tay, có phải hay không liền có thể đoán trước tương lai, nhìn nàng một cái có thể hay không đăng lâm hoàng hậu vị. Lúc này, không quản là đại hoàng tử hay là tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, đều đã đứng người lên. Điện hạ, quan tâm sẽ bị loạn, vật này không thể chạm vào. Đại hoàng tử sau lưng nho sĩ hạ thấp giọng, trầm giọng mở miệng. Lời này để cho đại hoàng tử hít sâu một hơi, gật gật đầu, chậm rãi ngồi xuống. Không thể chạm vào. Nếu như hắn nhìn đến tương lai của mình, không phải mình đoán nghĩ kết quả, sẽ làm sao? Nếu như thấy đến chú định tương lai, là đi thay đổi, hay là thuận theo tự nhiên? Tam hoàng tử trên mặt lộ ra nôn nóng chi sắc, ánh mắt gấp chằm chằm bộ kia bên trên luân hồi thiên nhãn. Hắn muốn thấy mình tương lai, thế nhưng là bảo vật này hắn cũng không dám chạm. Bọn họ những này hoàng tử tương lai, nên là nắm giữ tại đại tần hoàng đế trên tay, mà không phải một viên Phật môn bảo vật trên tay. Nếu như hắn hôm nay dám xem tương lai, phụ hoàng liền dám thay đổi tương lai. Ngũ hoàng tử đồng dạng đứng tại phía trước cửa sổ, cũng không dám mở miệng. Không chỉ là bọn họ, toàn bộ thương hội bên trong, ánh mắt mọi người gấp chằm chằm hạt châu kia, cũng không dám ra giá. Cho dù là một lượng bạc ròng, cũng không dám mở miệng. Nhìn thấy qua đi tương lai, một khi nhìn qua, sẽ như thế nào ứng đối? Một khi nhìn rõ tương lai, chính mình làm mỗi một sự kiện, mỗi một phần lựa chọn, đều sẽ bị ngoại nhân quá phận giải thích. Chư vị quý khách, cuối cùng này một kiện bảo vật đều không có hứng thú. Doanh Nguyệt Giao trong mắt mang theo ý cười, quay đầu nhìn bốn phía. Trong đại sảnh, coi là thật không người dám ra giá. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp đó nói khẽ, đã không người ra giá một lượng bạc ròng. Một gian tĩnh thất bên trong, có âm thanh truyền đến, là Tề Yến. Tề Yến vốn không muốn hô một tiếng này, nhưng Cố Vương Thế Tử để cho hắn kêu giá. Hắn đương nhiên biết rõ thứ này không thể chạm vào, nhưng như là đã lên Cố Vương Thế Tử thuyền, hắn cũng không được lựa chọn. Trong đại sảnh, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng kêu giá tinh thất, không có người lại ra giá. Đều là thành tinh lão hồ ly, ai không biết bực này có thể nhìn thấu tương lai bảo vật tuy tốt, nhưng căn bản không thể chạm vào. Hô lên giá, Tề Yến sững sờ tại nguyên chỗ, há hốc mồm, thì thào nói thầm, không, không, không thể nào. Đây chính là một kiện trọng bảo, lấy hắn hiểu biết, chí ít cũng là giá trị trăm vạn lượng hoàng kim mới đúng. Hắn kêu một lượng bạc dòng giá, tại sao không ai đấu giá? Trong đại sảnh, thật không người mở miệng. Trung quanh tinh thất bên trong, mặc dù vô số người tâm động, thực sự không người mở miệng. Trên đài, Doanh Nguyệt Giao chờ một lát chốc lát, cười nói, vậy liền chúc mừng vị này khách quý, mời giao tiền đổi bảo. Cái này có thể nhìn rõ quá khứ tương lai bảo vật, thật bị một lượng bạc dòng cầm xuống. Tại giao rồi tiền sau đó, Tề Yến tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, đem xếp vào luân hồi thiên nhãn hộp ngọc lấy đi. Thế này sao lại là đấu giá bảo vật? Rõ ràng là đem một kiện bảo vật tặng không đi ra ngoài, chỉ là giá thấp bán đi bảo vật. Du Viễn Thương Hội cao hứng mừng mừng, mua được bảo vật Tề Yến ngược lại như cha mẹ chết. Kỳ thực Du Viễn Thương Hội xem như đem khoai lang bỏng tay đưa ra ngoài. Nhìn xem Tề Yến lấy đi hộp ngọc, Cung Vũ Chính nhẹ giọng mở miệng. Hắn bên cạnh thân Tôn Kỳ gật gật đầu. Bảo vật này quá đặc thù, lại quá có dụ hoặc. Mấu chốt là ai đụng rồi bảo vật này, chỉ sợ không phải phúc đầy họa. Những này tiểu nha đầu, thật là lợi hại, có thủ đoạn, không tham lam. Quý phi, cái này thương hội cố, ta Tề Quốc công phủ đầu, ta Bình Chương Vương phủ cũng ném một phần. Quý phi, không biết ta cái này trăm vạn hoàng kim quăng vào đi, có thể chiếm nhiều ít chán. Kỳ Quý phi bên cạnh từng đạo thanh âm vang lên. Kỳ Quý phi trên mặt mang theo ý cười vung vung tay, những này sự việc các ngươi chờ ngọc được tới, các ngươi cùng với nàng đàm luận. Lúc này, Triệu Du đã dẫn các vị thiếu nữ lặng yên đến tính thất bên ngoài. Ngọc Nhược cùng tỷ muội gặp qua quý phi, gặp qua chư vị phu nhân. Tề Yến mang theo hộp ngọc trở lại tính thất, trong đại sảnh tân khách đã tốt 5 tốt 3 giờ đi. Cũng có đối thương hội bên trong mua bán cái khác lương nguyên vực bên trong bảo vật cảm thấy hứng thú, nhưng là chú lưu tại phòng lớn, nhìn hướng chung quanh kệ hàng. Chạy. Doanh Lạc tiếp nhận hộp ngọc, nhìn cũng không nhìn, xoay người rời đi. Bọn họ đi ra thương hội cửa lớn, chung quanh rất nhiều ánh mắt đã lặng yên rơi vào Tề thân bên trên. Doanh Lạc bước nhanh đến một chiếc xe đỡ phía trước, tiếp đó bước vào toa xe. Điện hạ, ngồi ngay ngắn ở trong xe, không phải Ngũ hoàng tử là ai? Nếu như không phải Ngũ hoàng tử khiến người truyền tin, hắn Doanh Lạc choáng váng mới ra tay cầm xuống cái này luân hồi thiên nhãn. Ngũ hoàng tử gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra, ánh mắt của hắn rơi vào hộp ngọc bên trong mượt mà ngọc cầu bên trên. Ngũ hoàng tử trong đôi mắt lộ ra một tia tinh lượng, thở sâu, ngón tay đè ở cái này ngọc cầu bên trên. Rắc rắc. Ngọc cầu nát rồi. Một bên Doanh Lạc trên mặt lộ ra mù mờ. Ngũ hoàng tử sắc mặt cũng là lộ ra mù mờ. Hắn chỉ là dựa theo trong truyền thuyết châu nói, lấy bản thân khí huyết lực lượng xuyên vào cái này luân hồi thiên nhãn, kích phát trong đó thần bí lực lượng. Thế nhưng là, vì cái gì hắn cái gì cũng không thấy, cái này luân hồi thiên nhãn liền nát rồi. Chớp mắt vào năm, nghĩ đến điện hạ nhìn đến tương lai, tất nhiên là lại hỉ. Ngồi ở phía đối diện nho sĩ hạ thấp giọng, nhẹ giọng mở miệng. Vũ hoàng tử sắc mặt biến huyễn, gật đầu nói, không tệ. Doanh Lạc liền vội vàng cong người, chúc mừng điện hạ, sau này ta Cố Vương nhất mạnh tất nhiên toàn lực phụ tá điện hạ. Vũ hoàng tử sắc mặt đã hóa thành yên lặng, thản nhiên nói, Cố Vương sẽ không bạc đãi. Doanh Lạc lui ra xe ngựa, trên mặt nguyên bản cung kính hóa thành một tia nghi hoặc. Vũ hoàng tử thật từ cái kia thiên nhãn bên trong xem đến rồi cái gì? Nếu như không thấy được, ý vị như thế nào? Trong xe, ngồi tại Ngũ hoàng tử đối diện nho sĩ ngẩng đầu, hạ thấp giọng, điện hạ, sau ngày hôm nay, bất luận kẻ nào trước mặt, ngươi đều lấy giày rộng hình tượng gặp người là đủ. Nếu có người hỏi, chỉ nói thuận theo tự nhiên. Trong mắt của hắn lộ ra thâm thúy, nói khẽ, bớt làm ít sai, ai tâm loạn rồi, ai liền sẽ phạm sai lầm. Vũ hoàng tử nhẹ hít một hơi, thấp giọng nói, đà tạ tôn tiên sinh. Đi ra toa xe Doanh Lạc ngẩng đầu, hắn nhìn đến Tề Yến đứng tại cửa hiệu phía trước, một bên còn có mặt lộ vẻ thấp thỏm Diêu Hoài Sĩ. Hắn hừ nhẹ một tiếng, không đi quản hai người này, chuyển thân đi tới một bên xe của mình đỡ một bên. Khung xe bên cạnh, sắc mặt trắng bệnh Phùng Việt hơi hơi run rẩy. Thế tử, ta Phùng gia. Bản thế tử cho ngươi một tiền, ngươi Phùng gia đương nhiên phải còn. Doanh Lạc ánh mắt rơi vào Phùng Việt trên thân, nếu không phải ngươi tự cho là thông minh đem lưu ly tháp nửa giá bán trở về, lần này kiếm lớn không phải liền là ngươi Phùng gia. Nói xong, hắn trực tiếp đạp vào xa giá. Phùng Việt sững sờ tại cái kia, sắc mặt trắng bệnh. Hắn Phùng gia lần này muốn táng ra bại sản rồi. Thanh một khung xe, trong xe, Dư Quý Trinh cẩn thận đem một cái hộp ngọc bưng lấy, đưa cho ngồi ngay ngắn hoàng đế. Bệ hạ, Vương Khải Niên cho ta đem vật này giao cho bệ hạ, hắn nói cái này luân hồi thiên nhãn chỉ có thể giao cho bệ hạ. Hoàng đế đưa tay mở ra hộp ngọc, trong đó một viên nhàn nhạt đầy quang toàn cuốn ngọc cầu. Luân hồi thiên nhãn, Vũ hoàng tử viên kia là giả, khoản này mới là thật. Hoàng đế cũng không đi động ngọc cầu, mà là vung vung tay, thả tới tàng bảo các ca. Chấm không cần đi xem tương lai, cái này đại tần thiên hạ, cái này Cửu Châu Sơn Hà tương lai vốn là nắm giữ tại chấm trong tay. Chương 386, mực nhiễm trời xanh chương cư chính, bước ra Bạch Lộc Sơn. Chương 386, mực nhiễm trời xanh chương cư chính, bước ra Bạch Lộc Sơn. Đối với thưởng chú mấy ngàn vạn bách tính, chín tầng vọng lâu trưởng khống con số hàng trăm triệu con dân hoàng thành tới nói, một trận bán đấu giá cũng không tính cái gì. Nhưng dù viện thương hội bán đấu giá tại người hữu tâm tuyên dương phía dưới, bất quá 2-3 ngày cũng đã truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Những cái kia đại thương nhân, đại thế gia xem không lên bảo vật, tại bách tính trong mắt đã là khó có thể tưởng tượng chân bảo. Đặc biệt là bán đấu giá bên trong trải qua mấy cái tiểu cố sự, càng là chuyển ra. Đưa mắt thư sinh Diêu Hoài Sĩ, không biết chân bảo Tể công tử, mua bảo còn Tháp Phùng tiên sinh, còn có cái kia thần bí bảo vật, một lượng bạc dòng bán đi luân hồi thiên nhãn. Bình thường bách tính đối ngày đó giá tiền tài đã không có khái niệm, nhưng bọn họ đối những cái kia bán đấu giá bên trên chuyện lý thú cảm thấy hứng thú. Lưỡng tình tương duyệt, quận chúa bán bảo tích lũy của hồi môn. Môn đăng hộ đối, thư sinh nghèo là con cháu thế gia. Công tử nhà họ Tần cùng hoàng tộc quý nữ Doanh Nguyệt giao tình nghĩa, càng làm cho người đuổi theo đi hỏi thăm. Nghe nói, Diêu gia công tử về nhà liền bị đánh gãy rồi chân. Nghe nói Tề công tử bị cấm túc, Tề gia tộc trưởng tự thân đến Du viện thương hội đi xin lỗi. Nghe nói Phùng gia đang tại bán gia sản lấy tiền. Nghe nói, Tần gia đã tại đi Tam Miểu quận chính xuyên vương phủ cầu thân trên đường. Bách tính không nhìn thấy, theo bán đấu giá, lương nguyên vực bên trong đủ loại bảo vật, lặng yên xuất hiện tại hoàng thành các nơi thương hội. Bách tính càng không biết, bán đấu giá phía sau, Du viện thương hội phía sau cổ đồng từ bắt đầu 4-5 vị, biến thành hơn 20 vị. Cái này trong đó không hiếm vương công quý tộc, chiến hầu quốc công gia đình. Bách tính càng không biết, Hắc Băng Đài bên trong mật thám, không ít người lặng yên xuất hiện tại Diêu gia cùng Tề gia bên ngoài. Còn như Phùng gia chờ gia sản của bọn hắn bán thành tiền sạch sẽ lại nói. Xuân Sơn đồ bên trong, Triệu Du hưng phấn đem bán đấu giá kiếm lời bao nhiêu tiền tài, tới bao nhiêu tân khách, đều nhất nhất cách ra ngón tay nói cho Trương Viễn nghe. Trận này bán đấu giá, không chỉ là kiếm lấy tiền tài, càng nhiều hơn chính là Du viện thương hội tại hoàng thành chân chính đứng bước góc chân. Đối với Triệu Du nói tới, Trương Viễn chỉ lặng lặng nghe. Bán đấu giá bên trong sự việc mặc dù hắn không biết, nhưng hắn biết rõ những người kia sẽ đi, mà lại những cái kia mua bán bảo vật cũng là hắn giúp Triệu Du tham khảo. Trên cơ bản, trận này bán đấu giá là không thể không thành công. Cái kia luân hồi thiên nhãn, ta thật nghĩ nhìn một chút ta, bất quá ngẫm lại thứ này không thể trả bảo, vẫn là tính toán. Triệu Du trong lời nói lộ ra thất lạc. Ngươi muốn xem cái gì? Trương Viễn cánh tay đưa nàng ôm. Muốn xem Triệu Du ngẩng đầu, trong mắt lộ ra giảo hoạt, vậy còn ngươi muốn xem cái gì? Trương Viễn ánh mắt rơi vào Triệu Du trên mặt, tiếp đó chậm rãi hướng xuống di chuyển. Triệu Du sắc mặt chậm rãi hóa thành đường đỏ. Không cho xem, không cho xem. Trương Viễn hài lòng từ Xuân Sơn đồ bên trong rút về thần hồn lực lượng, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Triệu Du cái kia che lấp lấp dáng múa, càng phát ra để cho hắn trong lòng lửa nóng. Đáng tiếc hắn còn phải tại Thanh Tiên Châu đọc sách, không thể đi hoàng thành chính mắt nhìn thấy Triệu Du nhảy nghe thường vũ. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, trong mắt của hắn chậm rãi lộ ra thâm thúy. Hoàng thành bên kia, Xuân Liệp tinh anh sắp tập kết, đến lúc đó tại Bắc Cảnh trưởng thành chỉnh huấn sau đó, liền sẽ đi tới Thanh Tiên Châu. Mà Tả Khâu Nhận đã mang lên tiên nho đạo học sinh, tại Bắc Cảnh trưởng thành cảm thụ Ung Thiên Châu bên ngoài chinh chiến thủ đoạn. Chờ đại tần đối Thanh Tiên Châu duy trì đến, tứ đại thư viện gian nan tình cảnh sẽ từ từ thay đổi. Trọng yếu nhất chính là, phu tử hí kịch còn tại diễn. Thọ Nguyên đầy đủ phu tử đang tại lặng yên tính toán Thanh Tiên Châu thượng tiên ma cường giả. Mở ra trên tay thư sách, Trương Viễn bắt đầu xem. Bực này mưa gió nổi lên, đại thế va chạm tại phía trước thời điểm, càng là lúc đi học. Gió núi nhẹ đãng, từng tia hạo nhiên lực lượng phun trào. Hắn nho đạo tu vi, vậy mà lại tại đề thăng. Như thế tiếp tục tu hành, hắn thật muốn trở thành nho võ song tu cường giả. Trương Viễn thân phận, Thanh Dương hầu Trương Thanh Dương, Xích Hồ Thương đội thống lĩnh Xích Hồ, Thanh Sơn 18 trại cộng chủ Trương Nhị Hà, Ngọc Chiêu tự Phật chủ Vô Kỵ, Ung Thiên Châu học sinh Trương cư chính tu vi, Long Tượng tông sư, thăng cấp cần cương khí châu 29.400 viên, Thiên đạo kim châu 3.020 viên, Long Tượng kim thân một đạo võ đạo tu hành, Sơn Hà động, Kim thân công, Đoàn khí quyết, Vân ẩn phi hồng kiếm thuật, Thần tượng trấn ngục công nho đạo kỹ nghệ, Hỏa kỹ nhập đạo. Trận đồ, các ấn đại lễ khí mặc vận triển long chiến trận, Thương Lang trận, Hổ hành chiến trận hỗn độn không gian, khí huyết châu 83.000700 viên, Cảm ngộ châu 59.000100 viên, Chân nguyên châu 46.300 viên, Yêu khí châu 62.000 viên, Phật nguyên châu 9.700 viên, Cương khí châu 4.800 viên, Thiên đạo kim châu 1.760 viên lực lượng khởi nguồn, nhục thân ngọc cốt 4 dòng lực lượng, minh vương ấn long hổ ấn ra chỉ 1 dòng lực lượng, võ đạo giao long ra chỉ 2 dòng lực lượng. Thần tượng trấn ngục long tượng lực lượng, hạo nhiên lực lượng thần hồn cảnh giới, động huyền tông sư, tiêu giao nhập vi lực lượng trường khống, cử khinh ngự trọng, cử trọng được khinh, cách sơn đảng lưu, trấn hải trảm long, hành vân lưu thủy, lôi động cửu thiên, tuyết lạc vô thanh đại đạo chất bảo, long tượng cảnh xá lợi 1 viên, xích long long châu 1 viên, tiên đạo kim đan 1 viên, hỏa nguyên huyền phù 1 cái, kim thân phân thân 1 tôn hộ thân binh giáp, xích long tác, phi kiếm ngọc. Tuyển, từ kim nhuyễn giáp, ngọc Phật hạt bồ đề những ngày qua, Trương Viễn giữ vững Bạch Lộc Sơn hậu sơn, thủ đoạn tàn nhẫn, chém giết không ít lấy đủ loại thủ đoạn muốn hỏi dò phu tử tin tức khắp nơi ẩn núp người, trả lại khí huyết chân nguyên, cương sát lực lượng đều không ít. Thậm chí rất nhiều nho đạo người tu hành, còn là Trương Viễn cống hiến ra rồi hạo nhiên lực lượng, ngưng kết thành Thiên đạo kim châu. Theo nho đạo tu hành, Trương Viễn đã thân tụ hạo nhiên lực lượng, cái này nho đạo lực lượng gia trì, tại Ung Thiên Châu bên ngoài, nhưng hiện ra lực lượng cũng là có chút cường hành. Nho đạo tu vi không có võ đạo cương mãnh, không có võ đạo trực tiếp, nhưng hắn đối tâm tính ma luyện, đối tự thân lực lượng cảm ngộ, ngược lại là có khác nhất tầng ý cảnh. Ở nơi xa, một đạo lưu quang hướng về trên núi bay vụt mà tới. Truyền tin sừng ngọc, so hạt giấy truyền tin càng nhanh gấp trăm lần, mà lại càng không dễ bị chặn đường. Trương Viễn ngẩng đầu, chậm rãi đứng dậy, lấy tay đem cái kia sừng ngọc tiếp lấy. Trường viện, Mạnh Tiên Sinh tại Ngọc Ninh thành truy kích tiên ma giặc cướp lâm vào mai phục, nhu cầu cấp bách cứu viện. Sừng ngọc bên trong có thần niệm truyền tin. Trương Viễn sắc mặt tiến lặng, nhìn xem trên tay sừng ngọc. Mạnh thư giao đi Ngọc Ninh thành, liền là cái cạm bẫy. Những người kia sau cùng muốn làm, liền là dẫn chính mình đi mà thôi. Bạch Lộc Sơn tiền sơn phương hướng, mấy đạo thân ảnh chạy như bay đến. Sắc mặt ngưng trọng Trang Mạc Hiên đến Trương Viễn trước mặt, thấp giọng nói: "Sư đệ, ngươi bảo vệ tốt Bạch Lộc Sơn, cứu viện sư muội sự việc ta tự có an bài." Trương Viễn lắc đầu, thản nhiên nói: "Thân là bản thạch bản sơn hai viện trưởng viện, ta nếu không đi, đại sư huynh có thể bảo chứng Mạnh sư tỷ bình an trở về sao?" Trang Mạc Hiên trên mặt cứng đờ, sắc mặt biến huyễn, cũng không dám đáp. Hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra, đây là tiên ma muốn dẫn dắt rời đi đóng giữ Bạch Lộc Sơn hậu sơn trường cư chính, mới có thể cố ý đặt bẫy. Bất kể là tiên ma khắp nơi hay là Bạch Lộc thư viện, kỳ thực đều biết Mạnh thư giao không phải ván này mục tiêu. Tất cả mục tiêu chỉ có một cái, phu tử. Nhưng chính như Trương Viễn từng nói, nếu như không đi cứu viện mình, Mạnh thư giao thật khả năng về không được. "Đi đi, cầm ta vân một cánh, mang thư giao trở về Bạch Lộc Sơn." Phía sau, trong nhà lá phu tử thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Một cái màu xanh quạt xếp từ trong nhà lá lượn vòng mà ra, lơ lửng tại Trương Viễn trước mặt. Trương Viễn khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Xem tới phu tử hy vọng mình bị dẫn dắt rời đi Bạch Lộc Sơn a. "Được." Trương Viễn gật đầu, bắt lại quạt xếp, thân hình hướng về chân núi mà đi. Thảo đường phía trước, Trang Mặc Hiên cùng Khổng Văn Viễn đám người sắc mặt phức tạp. Vân Mộng Cánh, kia là phu tử tùy thân nho bảo. Bình thường thời điểm, chấp Vân Mộng Cánh đại biểu phu tử đích thân tới. Lúc trước, cái này quạt xếp chỉ giao cho Trang Mặc Hiên, giúp hắn tọa trấn Bạch Lộc Sơn. Khi Trương Viễn từ Bạch Lộc Sơn hậu sơn bước ra thời điểm, vô số tin tức chuyển hướng thành trời châu các nơi. Bạch Lộc thư viện tiểu sư thúc, bàn thạch bàn sơn hai viện trưởng viện, mực nhiễm trời xanh Trương cư chính, bước ra Bạch Lộc Sơn. Chương 387, các ngươi là đang chờ ta sao? Chương 387, các ngươi là đang chờ ta sao? Lôi âm thiệt tự. Vạn dặm lôi vân bao phủ, dãy núi kéo dài Phật quang phổ chiếu. Thanh Thiên Châu bên trên Phật môn đệ nhất thánh nơi, danh xưng Phật qua thế nhân lôi âm thánh cảnh. Tĩnh xa trưởng lão, Trương cư chính rời đi Bạch Lộc Sơn rồi. Lôi âm tự bên trong một tòa tĩnh lặng chùa triền, một vị người mặc màu xám tăng ý trung niên tăng nhân trong tay nắm một cái Phật ấn, bước nhanh bước qua thềm đá. Chùa triền bên trong lá rụng bay tán loạn, ngồi ngay ngắn thanh ý tiểu tăng đứng người lên, gật gật đầu. "Ta sẽ bẩm báo thủ tọa, đã Trương cư chính xuống núi, vậy liền đem hắn lưu tại chân núi, ép phu tử hiện thân, tự thân xuất thủ." Thanh Thiên Châu ma môn đệ nhất đại tông, U Minh Ma Tông. Trên đại điện, ngồi ngay ngắn tông chủ Từ Thừa Phong trong đôi mắt tình quang chớp động. Phu tử đã coi trọng Trương cư chính, liền sẽ không nhìn xem hắn rơi vào tử địa, ván này, để cho bản tôn nhìn một chút, ngươi có thể thế nào phá? Vạn yêu cốc. Một phương trong thạch thất, ngoài thân từng mảnh lân giáp cuốn lượn, đầy thân xích hồng khí máu quần quần cửu u yêu hoàng trong tay nắm chặt một mảnh màu xanh lá trúc, trong đôi mắt lộ ra một tia kiên kỵ. "Trương cư chính, các ngươi tính toán hắn?" "Hừ, chỉ sợ các ngươi tất cả mọi người lần này đều nhìn lầm." Thanh Thiên Châu thượng tiên đạo thứ nhất tông môn Thanh Vân Tiên Tông sơn trong môn, mấy chục đạo tiên quang phi độn, xuyên vào bầu trời, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Hạo Khí Thành, đứng tại trên thềm đá Mạnh Hạo Nhiên trên thân Hạo Nhiên lực lượng ngưng làm trường kiếm. "Tuân Lâm, ngươi đi một chuyến Bạch Lộc Sơn quản lý, bảo vệ Trương cư chính không chết." Theo Mạnh Hạo Nhiên thanh âm vừa ra, một đạo kiếm quang bay vụt mà ra, vượt qua chân trời. Kinh Luân bên trong học phủ, các vị tông sư cảnh giáo tập bị học phủ sơn trưởng triệu kiến. Ngọc Linh Thành bên ngoài 300 dặm. Vân Trúc Cốc, trăm dặm rừng trúc, xanh tươi như biển. Cầm trong tay trường thương Mạnh Thư giao sắc mặt nghiêm trọng. Nàng bên cạnh thân là gần trăm vị nho đạo thư sinh học sinh, còn có các vị Ngọc Ninh Thành bên trong thư viện giáo tập, cùng với ba vị bản sơn viện cung phụ. Nơi đây ngoại trừ nàng là nho đạo kim cương tông sư, những người khác trong đó có 6 vị tiên tiến cảnh. Sức chiến đấu cỡ này đã là cực mạnh, nhưng là bây giờ chung quanh trúc lâm trấn đãng, đem bọn hắn ngăn trở, căn bản là không có cách rời đi. Cái này trong rừng trúc rõ ràng là ẩn nấp đại yêu, còn có loại kia tu vi tuyệt không so với nàng Mạnh Thư giao yếu tiên đạo trận pháp đại sư. Càng xa xôi, có thể thấy được đạo đạo ma quang chớp động. Kia là có ma đạo cường giả biến mất. "Mạnh tiên sinh, ngươi đi đi, không có chúng ta những này vương hữu, bọn họ tuyệt lưu không được ngươi." Nói chuyện thanh bảo nho sinh ngực có vết máu nhuộm dần, sắc mặt trắng bệch. "Thư giao, ngươi có thể tới cứu viện Ngọc Ninh Thành thư viện, chúng ta đã cảm kích, ngươi là ta Ngọc Đình trong thư viện đi ra thiên kiêu, ngươi phải sống rời đi. Một bên, mặc màu xám nho bảo, trong râu hoa dâm lão giả khẽ nói, trong mắt lộ ra bội vàng. Đúng vậy a, Mạnh tiên sinh, ngươi đi mau. Đúng, chúng ta không thể liên lụy Mạnh tiên sinh. Một đám thư sinh học sinh đều là hô to, thúc giục Mạnh thư giao rời đi. Mạnh thư giao ánh mắt quét qua mọi người, lắc đầu. Cho dù Ngọc Ninh thành không phải ta xuất thân chi địa, ta cũng sẽ đến cứu viện binh. Còn như ta vứt xuống các ngươi một mình rời đi, cái kia càng không khả năng. Nắm chặt trường thương trong tay, Mạnh thư giao trên người có võ đạo khí huyết cùng nho đạo hạo nhiên lực lượng xen lẫn. Một đạo màu vàng kim nhàn nhạt quang ảnh hiện hiện. Võ đạo lấy nghĩa, nho đạo xả thân, không thể xả thân lấy nghĩa, ta Mạnh thư giao đại đạo khó thành. Võ đạo cũng tốt, nho đạo cũng thế, tu hành càng phải tu tâm. Đặc biệt là đại đạo con đường, một khi trong lòng khí phách đoạt tuyệt, cuộc đời này cũng khó khăn tiến thêm một bước. Nghe đến Mạnh thư giao không rời đi, mọi người mặc dù trong mắt lo lắng, lại không cách nào lại quên. Ô phía trước trong rừng trúc một trận ố yết, vô số lá trúc bay vụt, hướng về Mạnh thư giao bọn họ mà tới. Mạnh thư giao trường thương quét ngang, quát khẽ một tiếng, bố trí hạo nhiên cái giới. Phía sau nàng các vị tiên thiên cảnh giáo tập cùng bản sơn viện cung phụng đồng thời tiến lên trước một bước, ngoài thân khí huyết hạo nhiên lực lượng hóa thành một đạo bảo vệ mười trượng phương viên không gian màn sáng. Ken ken lá trúc đâm vào màn sáng bên trên, vào ba tấc màn át. Nơi xa, trúc hải chập chờn, nhiều hơn nữa lá trúc bay vụt mà tới. Mạnh thư giao phi thân thẳng lên, trường thương trong tay quét ra, màu xanh phong mang đem lá trúc đánh nát. Tiếp đó mũi thương một vùng, một đạo hơn một trượng nguyệt nha quang nhận chém bay mà ra. Quang nhận kia bắn ra vào trượng, chặt đứt vạn cây thanh trúc. Nhưng chung quanh trúc hải vậy mà chỉ hơi chấn động một chút, chặt đứt thanh trúc vị trí, đã có khắc trúc gốc bổ sung. Trúc hải bên trong, cười dài một tiếng, một thanh trường kiếm màu xanh bay vụt. Kiếm quang như mây xanh, mang theo một tia hư ảo, chỉ một cái chớp mắt liền đến Mạnh thư giao trước thân. Mạnh thư giao sắc mặt nghiêm trọng, hừ nhẹ một tiếng, trường thương chút đâm. Ken mũi thương cùng mũi kiếm va chạm, trường kiếm bay ngược mà quay về, rơi vào một vị mặc áo bào xanh 30 tuổi đạo nhân trong tay. Ngọc bảo. Mạnh thư giao trường thương tiến chỉ, trong miệng quát khẽ. Thanh Vân Tiên Tông trưởng lão, tiên đạo kim đan cảnh giống như là võ đạo kim cương tông sư cấp độ tiên đạo cường giả. Vị này còn là kiếm tu, một kiếm nơi tay, ngang dọc đi tới. Nghe nói Bạch Lộc Sơn đệ nhất mỹ nhân Mạnh tiên sinh ở đây, bần đạo ngự kiếm mà tới, mời tiên sinh trên mặt cười khẽ ngọc mào nói còn chưa dứt lời, Mạnh thư giao đã trường thương đột nhiên đâm ra. Một thương mang phong lôi, mũi thương bên trên cương sát hóa thành sóng to. Phong mang vượt qua ngàn trượng, đến ngọc mào trước thân thời điểm đã qua là một đạo băng phượng hình ảnh. Ngọc mào trong mắt lộ ra kiên kỵ, thân hình hướng lui về phía sau. Âm một đạo ma quang lượn vòng, hóa thành một thanh màu đen búa dài, đem Mạnh thư giao đâm ra bằng phượng đánh nát. Búa dài bay trở về, rơi vào một vị người mặc bán giáp mặt đen đại hán trên tay. U Minh Ma Tông, Vũ Đều. Mạnh thư giao trên thân khí huyết chân nguyên cùng hạo nhiên lực lượng ngưng tụ, trong miệng quát khẽ. Cái kia mặt đen đại hán ha ha cười to, trong tay búa dài đánh xuống. Hắn không phải hướng về Mạnh thư giao bổ, mà là hướng về phía dưới trong rừng trúc chống lên kết giới một đám thư sinh học sinh phụ xuống chém xuống. Màu đen phong mang xẹt qua ngàn trượng, mang theo chói tai tiếng rít, ầm vang chém xuống. Mạnh thư giao sắc mặt biến huyễn, thân hình khẽ động. Trường thương đâm ra, ngăn tại màu đen phong mang phía trước. Ken nàng thân hình chưa phát giác sau này rút lui. Vù vù màu xanh phi kiếm xuất hiện tại nàng bên cạnh thân, bị nàng trong tay chui thương chặn lại, để cho nàng thân hình giữa không trung bất ổn, đạp ở cao ba trượng kết giới đỉnh chót, bước chân lảo đảo. Nàng bước chân còn chưa ổn, vô số trúc diệp trúc chi bay vụt mà tới, không để cho nàng được không giải thương vũ động, đem trước thân lá trúc cảnh cây đâm nát. Phía trước màu đen búa dài lại đánh xuống, trường kiếm màu xanh lại lượn vòng mà tới. Mạnh thư giao trường thương huy sái, điểm điểm phong mang như ngôi sao, cùng búa dài phi kiếm chém giết, lại ngăn cản cảnh lá bay vụt. Đã lực bất tòng tâm. Ba vị cùng cảnh giới cường giả vây công, nàng còn phải bảo vệ phía sau cái giới, làm sao có thể làm được. Âm màu đen phong mang chém xuống, cầm thương ngăn cản Mạnh thư giao thân hình bay ngược mười trượng. Sau lưng nàng hạo nhiên kết giới cũng ầm vang vỡ nát. Kết giới bên trong tất cả thư sinh học sinh đều là trong miệng máu, ngã ngồi trên mặt đất. Mạnh thư giao trên mặt đỏ lên, trên thân khí huyết phồng lên bất định. Mạnh tiên sinh, nhà ta tông chủ cực kỳ thưởng thức ngươi, nếu như ngươi có thể theo bản trưởng lao trở về tiên tông, ta bảo đảm bọn họ đều vô sự. Thân hình treo giữa không trung ngọc mào trên mặt mang theo ý cười, cười khẽ mở miệng. Mạnh thư giao cắn răng, trường thương chậm rãi nâng lên. Xả thân lấy nghĩa mà thôi, các ngươi có thể thử nhìn một chút có thể hay không mang ta thi thể trở về. Nàng để cho cầm màu đen búa dài, trên thân ma quang lượn lờ đại hán Vũ Đều một tiếng hét to, vậy liền giết ngươi, xem phu tử có thể hay không phẫn nộ bước ra Bạch Lộc Sơn. Tiểu nha đầu, ngươi phải biết chúng ta vây giết ngươi, chính là vì để cho phu tử xuống núi. Thân hình hắn vọt tới trước, trên thân ma quang tụ tại búa dài. Đã ngươi muốn thành nhân lấy nghĩa, vậy bản tôn thành toàn ngươi một búa đánh xuống. Mạnh thư giao trường thương miễn cưỡng chặn lại, bước chân liền lùi lại, trong miệng máu tươi phun ra. Sắc mặt nàng trắng xanh, cố gắng cầm thương, đứng thẳng thân hình, trong miệng nhẹ nhàng nói thầm, xả thân, lấy nghĩa. Cái gọi là xả thân, là nhân từ để cho địch nhân đều chết tại trước mặt. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Còn như lấy nghĩa, đem địch nhân thủ cấp đắp lên thành kinh quán, liền là đối hắn lớn nhất nghĩa khí. Ta nếu là ngươi, vừa rồi liền để nơi đây tất cả mọi người riêng phần mình rời đi, tiếp đó toàn lực chu sát ngọc bảo. Ba người bọn họ chỉ cần chết một người, liền lại không là đối thủ của ngươi. Còn như tử thương thư viện học sinh, chết một người, ngươi giết 10 người báo thù là được. Cầm trong tay quả xếp Trương Viễn chậm rãi tiến lên, ánh mắt rơi vào phía trước ngọc mạo cùng Vũ Đều trên thân. Các ngươi là đang chờ ta sao? Chương 388, một kích trăm dặm trời sập, Tam Long tượng hóa thành cho bụi. Chương 388, một kích trăm dặm trời sập, Tam Long tượng hóa thành cho bụi. Chương cư chính. Ngọc Quan Tử ánh mắt rơi vào Trương Viễn trên thân, ngón tay nặng kiếm quyết, thần sắc trên mặt hơi hơi ngưng trọng. Trương Cư Chính, cái tên này tại Thanh Tiên Châu bên trên cũng xem như truyền kỳ. Ngắn ngủi không đủ nửa năm thời gian, từ không có tiếng tăm gì đến thế nhân đều biết, hắn ngoại trừ là phu tử môn sinh bên ngoài, vang dội nhất chính là sát phạt quả đoán. Một vị thư viện nho sinh, nho võ song tu, đóng giữ Bạch Lộc Sơn hậu sơn, chế tạo tường đồng bách sát. Tứ đại thư viện quản lý bách tính đều đối vị này không giống nho sinh nho đạo người tu hành tràn ngập kính nể. Bởi vì trong lâm thầm, bách tính đều mắng tứ đại thư viện mềm yếu, cho dù là Hạo Nhiên thư viện mạnh Hạo Nhiên, cũng là chỉ có kiếm tu danh tiếng. Đương nhiên, tại tiên ma khắp nơi trong mắt, Trương Cư Chính chính là tất trừ người. 10 vạn tiên ngọc tiền thưởng đã là để cho vô số người thèm muốn. Hắn liền là phu tử thân truyền, mực nhiễm thanh thiên Trương Cư Chính. Mạnh thư giao che chở những cái kia ngọc linh thành thư sinh nho sĩ, đều là ngẩng đầu nhìn về phía bước bước tiến lên Trương Viễn. Đối với Trương Cư Chính vị này giữ vững Bạch Lộc Sơn, phi điều không thể qua tàn những người, bọn họ đều là phi thường có hảo cảm, cũng là phi thường tò mò. Trương Cư Chính, Vũ đều nắm chặt trong tay búa dài, ánh mắt gấp chằm chằm Trương Viễn. Không quản là Thanh Vân Tiên Tông còn là U Minh Ma Tông, đối Trương Viễn tin tức đều đã nắm giữ không ít. Trương Viễn cực khả năng có long tượng cấp độ chiến lực. Trương Viễn tay phải nắm quạt xếp, vỗ nhẹ tay trái trong lòng bàn tay, dưới chân chậm rãi tiến lên. Nhìn đến Trương Viễn trong tay quạt xếp, Mạnh Thư Giao sững sờ. Vân Mộc Cánh, đại biểu phu tử đích thân tới Vân Mộc Cánh. Các ngươi dựa vào, bất quá là cái kia ba vị ẩn tại ngoài 10 dặm long tượng tiên ma tông sư. Trương Viễn nhìn phía trước Ngọc Quan Tử, trong tay vỗ vào quạt xếp dừng lại. Bọn họ tới đây muốn ba hơi. Ngươi đoán, ta có thể hay không ba hơi ở giữa giải quyết các ngươi? Ba hơi giải quyết? Ba hơi giải quyết ba vị kim cương tông sư? Vũ đều cùng Ngọc Quan Tử đều là sững sờ. Cái dạng gì của bọn người mới có thể nói ra như vậy? Liền xem như long tượng tông sư, cũng không phải liền nhất định có thể có nghiền ép kim cương thủ đoạn. Mạnh Thư Giao nắm chặt trường thương trong tay. Phía sau, Ngọc Linh Thành những sách kia sống nho sĩ lẫn nhau nhìn một chút, sắc mặt lộ ra một tia không dám tin tưởng. Ngược lại là mấy vị kia Bàn Sơn viện bên trong cung phụng, nhìn hướng Trương Viện ánh mắt, lộ ra khó mà che giấu sốt ruột. Bàn Sơn viện bên trong, Trương Viện lực lượng một người chấn một viện, kia là cỡ nào phép tuyệt. Nếu như ta là các ngươi, sẽ trực tiếp chuyển thân chạy trốn. Trương Viện ánh mắt nhìn về phía nơi xa dãy núi bên kia, tiên ma hình ảnh tại chấn động, hướng về sâu trong rừng trúc đè xuống. Ngọc Quan Tử thân hình khẽ động, trường kiếm bao lấy hắn thân hình, chuyển thân phi độn. Vũ đều sắc mặt biến huyễn, nắm chặt trong tay búa dài, một tiếng hét lên, hướng về Trương Viễn bọn tới. Trung quanh rừng trúc, lá trúc phiêu đãng, hóa thành vô tận mũi nhọn, uốn lượn mà động, đem Trương Viễn thân hình bao phủ. Vành tất cả lá trúc tại Trương Viễn ngoài thân ba trượng vỡ nát, hóa thành một phấn. Cầm búa lớn hướng về Trương Viễn bọn tới, Vũ đều bước chân dừng lại, thần sắc trên mặt hóa thành do dự. Lúc này, Ngọc Quan Tử đã phi độn đến ngoài trăm trượng. Nơi xa dãy núi bên trong tiên ma hình ảnh đã đến ngoài 5 dặm. Hiện tại chuyển thân còn kịp. Trương Viễn trong tay quả xếp nắm chặt, nhìn xem Vũ đều mở miệng. Vũ đều sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, một tiếng quát lên điên cuồng, giết hắn trong tay búa giải hóa thành màu đen trường long, thân ngoại ma ý giống như cổ sư, hướng về Trương Viễn trực tiếp đánh tới. Một kích này lực lượng, liền là một dòng lực lượng. Cái này một búa, so vừa rồi bổ thương Mạnh Thư Giao một kích kia chí ít cường hoành gấp 5 lần. Một kích này, bình thường Thanh Thiên Châu bên trên Kim Cương Tông sư căn bản không dám nhận, cho dù là trực diện long tượng, Vũ đều cũng có lòng tin dây dưa chốc lát. Hắn không tin Trương Cư Chính có thể nhẹ nhõm ngăn trở một kích này. Nho đạo luôn luôn đều là ngoại trừ thổi phồng, cái dám bản sự không có. Vành búa dài biến thành màu đen trường long đánh vào Trương Viễn ngoài thân ba trượng, giống như đánh vào trên vách tường, không thể tiến thêm. Vũ đều bờ vai của mình đồng dạng đánh vào Trương Viễn trước thân ba trượng, vẻ mặt đỏ lên, lại bị lực vô hình ngăn trở. Đây là cái gì lực lượng? Cái này lực vô hình, vì cái gì có thể ngăn ba trượng chi địa, một dòng lực lượng đều không phá nổi. Vũ đều trong mắt lộ ra kinh hãi cùng hoảng sợ. Trung quanh rừng trúc chập chờn, tựa hồ cũng lộ ra lo sợ. Mạnh Thư Giao sau lưng những sách kia sống học sinh, đều là trừng to mắt. Mạnh Thư Giao đã rất mạnh, có thể cùng ba vị tiên yêu tông sư tranh phòng, ngăn cản lâu như vậy mới miễn cưỡng là bại. Nhưng Trương Cư Chính đến bây giờ không có động thủ, ba vị kim cương tông sư, một vị trốn chạy, hai vị bị ngăn cản tại ngoài ba trượng. Đây chính là lòng tượng tông sư sao? Mạnh Thư Giao nhìn xem Trương Viễn, sắc mặt phức tạp. Hắn là phu tử đệ tử, biết rõ Vân Mộng Cánh mang theo thần thông. Lúc này Trương Viễn thân hình tại Vân Mộng động tiên bên trong, trừ phi có người có thể phá động tiên, nếu không thì không đả thương được Trương Viễn chút nào. Động tiên chi cảnh, chỉ động huyền mới có thể phá. Động huyền phía dưới, Trương Viễn đứng ở thế bất bại. Ngươi đoán, ta vì sao phải chờ ba hơi? Trương Viễn thanh âm vang lên. Thanh âm của hắn truyền vang đến ngoài trăm dặm. Vì sao phải chờ ba hơi? Ngoài trăm dặm, mấy đạo thân ảnh dừng lại. Cái kia ba đạo phi đột đến ngoài trăm trượng long tượng tông sư dừng lại. Đã đến ngoài 5 dặm Ngọc Quan Tử thân hình dừng lại. Đã mặt đỏ tới mang hai vũ đều ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Hắn trước mặt, Trương Viễn trong tay, quạt xếp vỗ vào tại lòng bàn tay. Ầm vương viên trăm dặm, trời đất mù mịt. Giống như thiên địa lũ, hạo nhiên lực lượng hóa thành cửu uyên sơn hà, ầm vang rơi đập. Trăm dặm rừng trúc, trong nháy mắt vỡ nát. Từng mảnh trúc diệp trúc chi đất từng khúc. Yêu tộc Kim Cương tông sư vẫn vũ đều ngoài thân vỡ vụn thành từng mảnh, trên thân ma khí cuốn ngược thẳng lên. Màu đen búa dài trực tiếp đứt gãy. U Minh Ma tông Kim Cương tông sư vẫn ngay tại vũ đều vẫn lạc ngay mắt, Ngọc Quan Tử trưởng kiếm gãy liệt, thân hình từng tấc đổ nát. Thanh Vân Tiên tông trưởng lão Ngọc Quan Tử vẫn ngoài trong trượng, một đạo tiên quang ngưng là long tượng, một đạo ma quang hóa thành mực đen giáp đen ma thần hình ảnh, còn có một đạo màu vàng kim nhạt Phật quang hóa thành 10 trượng Phật đà phát tướng. Long tượng mới tụ, tiên quang dung chuyển, tiếp đó ầm vang vỡ nát. Cái kia người mặc đạo bào màu xám đen, đầu đội liên hoa đạo quan râu dài đạo nhân, trên mặt tất cả đều là kinh hãi, thân hình chống đỡ không nổi, trong miệng máu tươi phun ra. Một tôn ba tấc tiểu nhân từ đỉnh đầu bay ra, mong muốn bỏ chạy, lại bị ngập trời hạo nhiên cự lực đè xuống, trực tiếp vỡ vụn. Tiên đạo long tượng, nguyên anh xuất hiếu, ý nguyên trốn không thoát đè xuống đầu thiên địa chi lực. Giáp đen ma thần cũng không có trèo chống quá một hơi, trực tiếp thân hình thối liệt, hắn trong tay chô nắm trường thương mong muốn giơ lên, lại bị cự lực đập vụn. Một viên hắc sắc ma anh mong muốn bỏ chạy, bị thiên địa chi lực một cái xoáy xoay, trực tiếp vỡ nát. Cái kia Phật môn long tượng đã sợ mất mật, pháp tướng kim thân lộ ra kim quang, chắp tay trước ngực mong muốn ngăn cản ngập trời cự lực. Đáng tiếc, cái này đè xuống đầu lực lượng quá lớn, lớn đến hắn căn bản là không có cách ngăn cản, kim thân pháp tướng trước vỡ nát, tiếp đó hắn nhục thân cũng vỡ vụn, một viên màu vàng xá lợi mong muốn bay vút lên trời, lại bị cự lực trực tiếp nghiền thành bùn. Âm phương viên trăm dặm thiên địa, vô tận dừng trúc, theo thiên địa chi lực đè xuống, trực tiếp chìm xuống. Một trượng, 10 trượng, 100 trượng, trăm dặm thiên địa, chìm xuống 100 trượng. Vực này một kích lực lượng, gần như liền là hủy thiên diệt địa. Giết điên rồi. Mạnh Thư Giao nhìn xem cầm trong tay quạt xếp Trương Viễn, thì thào nói thầm. Không bị thương chút nào những cái kia Ngọc Ninh thành thư sinh học sinh, lúc này cũng là hoàn toàn ngu ngơ. Trương Viễn xoay người, ánh mắt vượt qua Mạnh Thư Giao, nhìn hướng cái kia Ngọc Ninh thành thư viện giáo tập. Ngọc Ninh thành bên trong, học sinh giáo tập tổn hại bao nhiêu? Cái kia Ngọc Ninh thành giáo tập sắc mặt mù mờ, còn chưa có lấy lại tinh thần. Phía sau hắn một đám học sinh đều là trên mặt lộ ra bi thương chi sắc. Trương Viễn ánh mắt quét qua, chậm rãi chuyển thân, nhìn hướng ngoài trăm dặm. Thanh Vân Tiên Tông, U Minh Ma Tông, Vạn Yêu Cốc, Lôi Âm Thiền Tự. Ngọc Ninh thành sự việc, Trương Mỗ sẽ đích thân tới cửa bái phòng. Giết ta nho đạo học sinh một người, Trương Mỗ gấp 10 giết chi. Vật bị, ngôn chi bất dự. Chương 389, tiếp ta ba kiếm, ngươi có thể bất bại, ta nhưng cùng ngươi đi tiên ma chi địa đi một chuyến. Chương 389, tiếp ta ba kiếm, ngươi có thể bất bại, ta nhưng cùng ngươi đi tiên ma chi địa đi một chuyến trăm dặm sơn hà, trăm trượng đất sụt. Trương Viễn thanh âm quần quần, hình như lôi đình vang vọng. Ngoài trăm dặm, những cái kia bản quán hy vọng tiên ma khắp nơi người tu hành, sắc mặt trắng bệnh, ầm vang trở ra. Ngay trong bọn họ có lẽ có long tượng đại tu, có thể coi là long tượng tông sư, tại bực này một kích hãm trăm dặm sơn hà sức mạnh to lớn trước mặt, cũng phải chùn bước. Hán, Văn Giác Thiền sư, vẫn lạc. Điên rồi, cái này đặc ngựa là long tượng. Động Huyền cũng làm không được a. Bại lui khắp nơi người tu hành, đều là mù mờ luống cuống. Thanh Thiên Châu bên trên không phải không có đại tu tranh đấu, không phải không có thiên băng địa liệt giao phong. Thế nhưng là hôm nay chẳng cảnh, thật đã mấy trăm năm không thấy. Từ phu tử chấp trưởng Bạch Lộc thư viện, tứ đại thư viện cùng các phương thế lực chậm rãi hài hòa, tiên ma đều là lấy thâm nhập làm chủ, thật ít có bực này cường giả một kích. Nhìn xem những cái kia rút lui khắp nơi người tu hành, Trương Viễn cũng không có truy kích gì tứ. Mạnh sư tỷ, ngươi thống kê Ngọc Lâm thư viện thương tổn bao nhiêu, toàn bộ Ngọc Lâm thành bao nhiêu người bởi vì lần này nhập ma chi loạn mà bất lạc. Trương Viễn tay cầm quạt xếp, nhìn hướng Mạnh Thư Giao. Mạnh Thư Giao trên mặt hơi hơi cứng đờ, thấp giọng nói, ngươi thật muốn tìm tiên ma thế lực báo thù. Trương Viễn ánh mắt chậm rãi rơi vào Mạnh Thư Giao trên mặt. Như thế sự việc, ta sẽ nói lời nói dối. Mạnh Thư Giao thân hình run lên, nhìn hướng Trương Viễn trong tay quạt xếp, hơi hơi cúi đầu, nặng. Ngọc Linh Thành. Tính thất bên trong, Trương Viễn ngồi ngay ngắn, ngoài thân khí huyết chân nguyên uốn lượn chấn động. Vân Mộng cánh, lấy hạo nhiên lực lượng gia trì, dẫn động Vân Mộng động thiên hàng lâm. Một phương động thiên, liền là một phương thiên địa, hắn trọng đâu chỉ thiên vực. Đừng nói Long Tượng tông sư, liền là động huyền đại tu, trừ phi đã cô động bản thân động thiên, tu vi cách tiêu giao không xa, nếu không thì cũng ngăn cản không nổi Vân Mộng động thiên phủ xuống một kích. Vân Mộng động thiên, liền là cái kia nho đạo truyền thừa bên trong cực kỳ có tên Vân Mộng biên niên ghi chép chi địa. Thật có Vân Mộng đại trạch, thật có cái kia thế nhân hướng tới Vân Mộng thiên. Nho đạo mượn bách tính cùng vô số học sinh thần hồn ký thác, lặng yên dùng công đức uy vọng ôn dưỡng Vân Mộng Động Thiên dạng này thiên địa. Vô số năm qua, Vân Mộng Động Thiên đã trở thành một phương diện tích lãnh thổ mênh mông, ngang dọc vạn dặm rộng lớn sơn hà. Ngoại trừ trong đó không có linh tính sinh linh, cái khác đã cùng một phương sơn hà không giống. Cái này Vân Mộng chính là Thanh Thiên Châu bách tính trong lòng Vân Mộng. Vân Mộng Động Thiên lực lượng để cho Trương Viễn có thể bà hơi ở giữa, chấn sát ba vị Long Tượng Tông sư, ba vị Kim Cương Tông sư, còn có hơn 10 vị tiềm tàng tại trăm dặm chi địa những cái kia tiên ma người tu hành. Bực này sát lục trả lại chi phong phú có thể tưởng tượng. Nếu như không phải giết chết người đều là Thanh Thiên Châu bên trên người tu hành, nội tình tích lũy đơn bạc, Trương Viễn sẽ càng kiếm lời. Thủ trưởng Vân Mộng cánh, Trương Viễn chậm rãi đem quạt xếp mở ra. Cái này mảnh bên trong thiên địa, so với hắn vẽ ra Xuân Sơn đổ càng ngưng thực. Nguyên lai muốn thành tựu một phương động tiên, ngoại trừ chân chính nhập đạo hội họa khả năng, còn cần công đức cho ăn. Trương Viễn cũng biết, coi như mình đem tất cả góp nhặt thiên đạo kim châu đều cho ăn cho Xuân Sơn đổ, có thể hay không để cho hắn hóa thành chân chính động tiên. Cũng có thể, nhưng Trương Viễn là tuyệt không bỏ được làm như vậy. Ai công đức, đều không phải là gió lớn thổi tới. Bất quá nói đến công đức, đến Ngọc Ninh thành bế quan 2 ngày, Trương Viễn tiên đạo kim châu vậy mà tăng trưởng 300 viên. Bực này tăng trưởng tốc độ, quả là nhìn mà than thở. Nay chủ yếu bắt nguồn từ cái kia trăm dặm một kích, để cho Thanh Thiên Châu bên trên khắp nơi lại thế, vô số bách tính kinh hãi. Còn có liền là hắn lớn tiếng muốn vì Ngọc Ninh thành tất cả chết vì hai nạn bách tính cùng thư sinh học sĩ báo thủ. Chỉ là một câu nói kia, liền đổi được toàn thành bách tính ngưng tụ 200 công đức kim châu. Chậm rãi thu lên quạt xếp, Trương Viễn trong đôi mắt lộ ra tình quang. Nếu như chỉ là hắn bản thân lực lượng, động nguyên thần hồn, long tượng nhập thân, hắn xác thực không dám nói trực diện tứ phương tiên ma. Thế nhưng là lúc này hắn có Vân Mộng cánh nơi tay, lấy hắn nhục thân gánh chịu lực lượng, tăng thêm tổn chữa tư lương, cái này Thanh Thiên Châu bên trên, nơi nào đi không được. Bạch Lộc Sơn, Hậu Sơn bên trên, Nhà tranh bên ngoài, phu tử híp mắt nhìn hướng nơi xa. "Phu tử, Trương Cơ chính thật muốn đi tiên ma chi địa trả thù, làm sao bây giờ?" Đứng ở một bên Trang Mặc Hiên thấp giọng mở miệng. "Chẳng những một kích đất sụt trăm dặm, giết Tam Long Tượng, Trương Cơ chính còn phải lấy gấp 10 sát lục báo thù." Thân là Bạch Lộc thư viện thay mặt Sơn trưởng Trang Mặc Hiên một thời gian cũng không biết ứng đối ra sao. "Việc này, ngươi thấy thế nào?" Phu tử cũng không trả lời, mà là nhàn nhạt hỏi lại. Trang Mặc Hiên do dự một chút, thấp giọng nói, "Ta Nho đạo chưa hề có như thế cái tiến, mấy trăm năm qua cùng Thanh Thiên Châu thượng tiên ma coi như tường an, nếu là dừng một chút," hắn mở miệng lần nữa, "nếu là lần này cùng tiên ma thế thành nước lửa, hắn Trương Cơ chính bản thân an nguy việc nhỏ, Thanh Thiên Châu bên trên Nho đạo cơ nghiệp." Phu tử gật gật đầu, nhưng không nói lời nào. Trang Mặc Hiên trong mắt lộ ra do dự, hơi hơi không lời, tiếp đó lui ra phía sau rời đi. Hắn đi ra ngoài mấy trượng, phu tử thanh âm vang lên, "Mặc Hiên, cái này thiên hạ là Đại Tần thiên hạ." "Đại Tần?" Trang Mặc Hiên toàn thân run lên, chậm rãi chuyển thân. "Lão sư, ý của ngươi là?" Phu tử nhìn phía xa, cao giọng mở miệng, "Cửu Châu, rất lớn." "Tuyển Cơ thư viện." Khổng Linh Quân trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc, lặng lặng nhìn xem trên tay trang giấy. Trương Viễn thủ đoạn nàng tại Xuân Sơn đồ bên trong xem đến qua. Liên Cửu Vũ yêu hoàng đều tại Trương Viễn trước mặt bị thiệt lớn. Nhưng Thanh Thiên Châu bên trên Nho đạo thế yếu, Trương Cơ chính phải cùng tiên ma trực diện, thật không sợ đem chính mình hãm tại bên trong. "Sơn trưởng, xả thân lấy nghĩa, chúng ta đọc sách minh lý, ai trong lòng người không có nhiệt huyết, chỉ là lẫn nhau chịu làm nhu, chuyện gì cũng không thể nhất thời khí phách." Trương Cơ chính đây là muốn phá hư qua nhiều năm như vậy, Thanh Thiên Châu bên trên tứ đại thư viện thật vất vả mới vững chắc cục diện sao? Khổng Linh Quân trước thân không xa, Mạc Nho bảo lão giả trầm giọng nói ra. "Không tệ, hắn tuy là phu tử thân truyền, thế nhưng không nên cuồng ngạo như vậy làm việc." Một vị khác ngũ tuần nho sĩ sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng mở miệng. Khổng Linh Quân ngẩng đầu, sắc mặt tiến lặng, thản nhiên nói, "Tứ đại thư viện luôn luôn lấy Bạch Lộc Sơn cầm đầu, bọn họ muốn làm sao cái gì, chúng ta cũng không còn được. Huống chi, thật có chuyện, không phải còn có phu tử định lấy." Lời này, để cho đứng tại sảnh đường bên trong các vị nho bảo giáo tập đều là sắc mặt biến huyễn, lại không cách nào phản bác. Tuyển Cơ thư viện xác thực là tứ đại trong thư viện thực lực yếu nhất, qua nhiều năm như vậy, cũng xác thực đều là Bạch Lộc thư viện đè vào phía trước. Mấy người lẫn nhau nhìn một chút, chắp tay lui ra. Chờ tất cả mọi người rời đi, đứng ở một bên Quách Thường thấp giọng nói, "Mẫu thân, Trương Cơ chính tại Bạch Lộc Sơn tu hành, chính là phu tử thân truyền, lần này tại sao lại kịch liệt như thế làm việc?" Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn mặc dù nho võ song tu, sát phạt quả đoán chút ít, thế nhưng không đến nỗi bậc này. Lực lượng một người khiêu chiến tiên ma, đây cũng không phải là cuồng ngạo, mà là chịu chết. Khổng Linh Quân ánh mắt rơi vào Quách Thường trên thân. Tứ đại thư viện chân chính dựa vào liền là tiêu giao cảnh giới phu tử. Nếu là phu tử đã vô pháp dựa vào, ngươi nói ta tứ đại thư viện còn có thể làm sao? Phu tử vô pháp dựa vào. Khổng Linh Quân để cho Quách Thường sững sờ. Phu tử tại Bạch Lộc Sơn không ra, Trương Cơ chính thủ ngự hậu sơn chim bay khó lọt, kỳ thực người sáng suốt đều biết, phu tử thọ nguyên sắp hết, nhưng như thế sự việc không chứng thực, ai cũng không dám kinh động. Trương Cơ chính cũng tốt, phu tử cũng thế, đều biết tin tức không có khả năng phong cấm bao lâu, cuối cùng vẫn là sẽ thiên hạ đều biết. Nếu như không có Trương Cơ chính, phu tử sợ rằng sẽ lựa chọn tại Bạch Lộc Sơn cùng Thanh Thiên Châu bên trên cường giả một hồi, sau cùng quyết định Thanh Thiên Châu đại thế. Hiện tại Trương Cơ chính gây nên, ước chừng xem như chủ động xuất kích a. Rốt cuộc, chiến trường không tại Bạch Lộc Sơn, sẽ có bao nhiêu nho đạo học sinh may mắn thoát khỏi tại khó. Khổng Linh Quân trong đôi mắt lộ ra trí tuệ chi quang, thủ trưởng hơi hơi nắm chặt. Lần này Trương Cơ chính có thể đi bao xa, chính là ta Thanh Thiên Châu bên trên nho đạo có thể đi bao xa. Hoặc giả, đây là ta Thanh Thiên Châu nho đạo sau này 500 năm, huy hoàng nhất thời khắc. Một khi Trương Cơ chính bị ngăn trở, phu tử hiện thân đánh một trận xong, cái này lại thế, chỉ sợ sẽ là chân chính khó khăn. Quách Thường sắc mặt biến huyễn, gật gật đầu, thấp giọng nói, hận không thể cùng Trương huynh sóng vai mà chiến. Khổng Linh Quân nhìn hắn, lắc đầu, chỉ chốc lát sau mới nói, ta đã liên hệ Ung Thiên Châu, chờ có cơ hội, ngươi đi Ung Thiên Châu Hoàng Thành thư viện cầu học. Nơi đó, mới thật sự là nhân tộc thánh địa, nho đạo thắng cảnh. Ngọc Linh Thành. Trương Viễn đi ra tĩnh thất, Mạnh Thư Giao sắc mặt ngưng trọng đem một tấm tràn ngập chữ viết trang giấy đưa đến trên tay hắn. Trương Viễn cũng không xem trang giấy, trong bàn tay hạo nhiên lực lượng chấn động, trang giấy hóa thành một phấn. Ngọc Linh Thành chết bao nhiêu người cũng không trọng yếu, ta chỉ là tìm một cái cùng tiên ma trực diện lý do mà thôi. Trương Viễn thanh âm lộ ra đạm mạc. Ánh mắt của hắn rơi vào trước thềm đá bên hông huyền kiếm thanh niên trên thân. Hạo Nhiên thư viện, trong mây kiếm tu lâm, nho kiếm song tu long tự cảnh, sát thực hiếm có thiên tiêu rồi. Ngươi nói, Hạo Nhiên sơn trưởng cho ngươi mang ta trở về Hạo Nhiên thư viện. Đứng tại trước thềm đá tu lâm gật gật đầu, thủ trưởng giữ tại trên chuôi kiếm, trên thân kiếm ý cùng Hạo Nhiên lực lượng phun trào. Tiếp ta ba kiếm, ngươi có thể bất bại, ta nhưng cùng ngươi đi tiên ma chi địa đi một chuyến. Chương 390, mực nhiễm trời xanh Trương Cơ chính, thực tiễn chỗ nặng, bước vào tiên ma chi địa. Chương 390, mực nhiễm trời xanh Trương Cơ chính, thực tiễn chỗ nặng, bước vào tiên ma chi địa. Hạo Nhiên thư viện Vân Trung kiếm Tuân Lâm, là Mạnh Hạo Nhiên đệ tử, kiếm đạo nho đạo hai long tượng. Tuân Lâm thành danh một trận chiến liền là năm đó một người một kiếm cùng Thanh Vân Tiên Tông 12 vị kiếm đạo tinh anh giao phong bất bại. Đặc biệt là hắn tại tu vi bước vào long tượng phía sau, chín kiếm chạm bạn yêu cốc đại yêu lăn lộn luân, trở thành Thanh Thiên Châu nho đạo bên trong thiện chiến người đại biểu. Mạnh Thư Giao nhìn hướng Tuân Lâm, thần sắc trên mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng. Lần trước Tuân Lâm xuất thủ còn là 10 năm trước. 10 năm này, Tuân Lâm chiến lực không biết tăng lên bao nhiêu. Nếu như không tá trợ Vân một cánh, không biết Trương Cơ chính có thể ngăn trở hay không Tuân Lâm ba kiếm. Nghĩ đến lúc trước Trương Viễn tại Bản Sơn viện bên trong triển lộ mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, Mạnh Thư Giao lại cảm thấy Trương Viễn cũng không phải là không có ba kiếm bất bại khả năng. Kiếm tu. Trương Viễn gật gật đầu, trong đôi mắt lộ ra một tia tinh lượng. Nghe Hạo Nhiên thư viện Mạnh Hạo Nhiên sơn trưởng kiếm đạo vô song, ngày khác có cơ hội đường đường mặt thỉnh giáo. Ở trước mặt hướng Mạnh Hạo Nhiên thỉnh giáo, ý tứ chính là Tuân Lâm chi kiếm còn chưa đáng kể. Tuân Lâm ra mặt có chút co lại, thủ trưởng đè ở bên hông trường kiếm chua kiếm. Cái này Thanh Tiên Châu bên trên, chỉ ít 20 năm không có người như thế khinh thị hắn Vân Trung kiếm. Tranh trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang u ám hóa thành lưu quang, quang ảnh chợt lóe liền đến Trương Viễn trước thân. Nhanh. Tuân Lâm Vân Trung kiếm danh hảo cũng là bởi vì hắn kiếm thuật nhanh chóng như hạt trong mây, rời ra ở giữa bất quá chớp mắt. Lúc này đâm ra một kiếm này liền là nhanh đến cực hạn, quang ảnh kia đã kéo ra tàn ảnh, giống như không gian bị xé nát, từng tấc và mèo. Đến tông sư phía sau, mỗi người tu hành, trưởng khống đại đạo chi ý đều sẽ hướng về phương hướng khác nhau phát triển, đây chính là thế gian tu hành phân khích. Tuân Lâm một kiếm này, liền là truy cầu cực hạn gần cùng phiêu miểu. Mạnh Thư Giao lúc này chỉ có thể trừng to mắt, chưa phát giác đường tờ. Tuân Lâm một kiếm này nếu như là nàng, căn bản là không có cách ngăn cản. Ken trưởng kiếm tại Trương Viễn trước ngực hai thước chỗ bị ngăn trở. Ngăn trở mũi kiếm, là Trương Viễn lộ ra một ngón tay. Ngọc Chiêu tự truyền thừa, Kim Cương Chỉ. Cái này tu đến đỉnh phong cũng bất quá là Kim Cương tông sư cấp độ lực lượng công pháp, tại Trương Viễn trên tay đã hóa gỗ mục là thần kỳ. Đầu ngón tay lộ ra màu vàng kim nhạt, đây là kim thân công tu đến cực hạn, hóa thành bất phá kim thân biểu hiện. Dạng này kim thân có thể xưng đao thương bất nhập. Một chỉ điểm ra lực lượng, là Trương Viễn nhục thân lực lượng hội tụ, chưa đến long tượng, đã tụ song long. Vù vù trường kiếm trong nháy mắt uốn lượn, hóa thành vòng tròn. Cầm kiếm nơi tay Tuân Lâm biến sắc, mũi chân điểm một cái, thân hình thẳng lên bầu trời, đem Trương Viễn điểm này ra chỉ một cái lực lượng tiết ra. 3 trượng, 5 trượng, 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Một chỉ này lực lượng, Tuân Lâm đơn giản chỉ cần xông lên 30 trượng sau đó, thân hình mới định trụ. Một chỉ này lực lượng chỉ ít trăm vạn cân. Người tại cao 30 trượng chỗ, Tuân Lâm xem phía dưới đứng thẳng tại chỗ Trương Viễn, trong đôi mắt lộ ra một tia kinh hãi. Thế gian tu hành, Long Tượng tông sư có ý tứ là tất cả lực lượng ngưng tụ, lấy đại đạo lực lượng ra chỉ có thể có long tượng lực lượng, cũng không phải giơ tay nhấc chân, liền có thể có long tượng lực lượng. Trương Viễn cái này qua loa chỉ một cái, liền có một dòng lực lượng, vậy hắn nhục thân lực lượng chẳng phải là có thể tới long tượng. Nhục thân long tượng. Thế gian thật có cường giả như vậy. Thân hình sa xuống, Tuân Lâm hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay bên trên màu xanh phong mang chậm rãi ngưng tụ. Trương Viễn mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng của hắn, nhưng cái này không có nghĩa là hắn một kiếm phía sau lại không xuất kiếm. Sóng mây tụ tản ngưng một kiếm, phong lôi do ta không do trời nho đạo hạo nhiên lực lượng theo ngâm nga mà lên, trên mũi kiếm một tia màu vàng lôi đỉnh chi lực xuyên thấu không khí, mang ra từng tia từng sợi quang ảnh. Kiếm quang quá nhanh, như phong lôi gào thét. Mạnh Thư Giao đứng ở đó, nhìn xem từ trên trời giáng xuống một kiếm, đã song quyền nắm chặt, móng tay đâm vào trong thịt mà không biết. Hạo Nhiên thư viện Mạnh Hạo Nhiên thủ tịch đệ tử, Vân Trung kiếm khách Tuân Lâm, một kiếm này đã thể hiện ra nhưng hoành hành thanh thiên châu phong thái. Dạng này một kiếm, thế nào tiếp? Cùng là long tượng chi cảnh, một kiếm này lấy cái gì tới đón? Trương Viễn cũng đứng tại chỗ cũ. Tuân Lâm kiếm đạo thiên phú, nho đạo tu vi, sát thực không kém. Đáng tiếc, nội tình quá nông cạn. Đây không phải lỗi của hắn. Thân ở Thanh Thiên Châu, ai cũng cùng dạng. Nhìn xem Tuân Lâm từ trên trời giáng xuống một kiếm, Trương Viễn trong lòng sinh ra một tia cảm khái. Nếu như Tuân Lâm là sinh ở Ung Thiên Châu, cái kia cùng cảnh giới chiến lược tuyệt đối mạnh hơn gấp trăm lần. Hắn Trương Viễn nếu như đổi chỗ mà chỗ, cũng không thể so với Tuân Lâm làm tốt bao nhiêu rồi. Thế gian anh kiệt vô số, đại đa số người, bất quá là như hắn Trương Viễn một dạng, sinh ở Đại Tần, mới có thể bay lượn cửu thiên. Trong mắt nhàn nhạt kim quang hội tụ, Trương Viễn chậm rãi giơ cánh tay lên. Chỉ một cái, điểm ra. Vù vù long tượng hình ảnh hiện lên ở phía sau, nhàn nhạt minh vương hư ảnh giống như kim thân pháp tướng một dạng ngưng tụ. Sông trời chỉ một cái, chính là minh vương chỉ một cái. Ken ngón tay màu vàng nóng cùng Tuân Lâm mũi kiếm chống đỡ, trên mũi kiếm lôi đỉnh trong nháy mắt xuyên thấu Trương Viễn thân hình. Cái kia kim sắc lôi quang đem hắn thân hình bao vây, trong ngoài xuyên thẳng. Tuân Lâm sững sờ nhìn xem một màn này. Không nên cảm thấy lôi đỉnh chi đạo liền là thế gian nhất phách tuyệt lực lượng, thì tính sao? Thế gian liền có người có thể lấy nhục thân ngăn cản lôi đỉnh, thế gian này lực lượng chưa từng tuyệt đối. Lúc trước tu thành cái này phong lôi một kiếm thời điểm, lão sư Mạnh Hạo Nhiên lời nói hiện lên ở não hải. Năm đó chính mình cảm thấy, thế gian làm sao có thể có người lấy nhục thân tiếp lôi đỉnh. Hiện tại, át nhìn thấy không? Trương Viễn đầu ngón tay dừng lại, Tuân Lâm thân hình lật ngược mà chạy, đến ngoài 10 trượng rơi xuống, bước chân lảo đảo, phía sau lưng đánh vào cột trụ hành lang bên trên. Cột trụ hành lang hơi chấn động một chút, ngoài 3 trượng trượng cao giả sơn ẩm vàng vỡ nát. Xuyên thấu kình, đây là đem xuyên thấu kình tu đến cực hạn. Tuân Lâm ngơ ngác nhìn xem cái kia vỡ vụn như phấn giả sơn, thì thào nói thầm: nếu như Trương Viễn vừa rồi một kích này bên trong mang theo lực lượng không phải xuyên thấu đến trên núi giả, mà là trực tiếp quán trú tại hắn tâm phổi. Tuân Lâm không dám nghĩ. Ngẩng đầu, hắn nhìn đến Trương Viễn trên thân lôi quang đã tiêu tán. Còn có một kiếm, cái này lôi, không tệ. Trương Viễn hai tay chắp sau lưng, cao giọng mở miệng: thật không kém. Đạo này lôi đỉnh, vậy mà để cho Trương Viễn giao long lực lượng, xích long châu, long tượng xá lợi, còn có cái kia tiên đạo kim đan, đều tựa hồ bị đánh thức. Liên liên long tượng lực lượng, cũng sinh động rất nhiều. Đáng tiếc, cái này lôi đỉnh chi lực quá đạm bạc, nếu như có thể nồng đậm vào lần, nói không chừng liền có thể để cho hắn tất cả lực lượng lột xác. Tiên ma tu hành đều cần vượt qua lôi kiếp, bao quát võ đạo ma luyện, cũng có lấy lôi đỉnh chi lực tẩy luyện thân hình nói đến. Trương Viễn phía trước không để ý, bây giờ nhìn xem, cái này lôi đỉnh chi lực thật đúng là hữu dụng. Nhìn xem đứng tại trước thềm đá Trương Viễn, Tuân Lâm trường kiếm trong tay chậm rãi bày vỏ. Cuối cùng một kiếm được rồi, có cơ hội, ta cho ngươi hiểu biết. Hít sâu một hơi, Tuân Lâm trầm giọng nói, ta theo ngươi đi tiền mà chi địa. Trương Viễn nhìn hắn, gật gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong, mở miệng nói, ta cũng có một điều kiện. Cùng ta đồng hành, cái kia lôi có thể thêm tới chút. Tuân Lâm khẽ miệng giật một cái. Trương Viễn quay đầu, nhìn hướng thần sắc lộ ra một tia mở mịt Mạnh Thư Giao. Mạnh sư tỷ, ngươi trở về Bạch Lộc Sơn, nói cho phu tử, ta đi tiên ma chi địa, cho Ngọc Ninh thành nho đạo đòi cái công đạo. Mạnh Thư Giao ha hốc mồm, nắm chặt trường thương trong tay, sắc mặt biến huyễn rất lâu, mới gật đầu nói, cái kia, ngươi bảo trọng. Nàng biết rõ, mình coi như mở miệng nói muốn cùng đi cũng không có ý nghĩa. Nàng đi, chỉ có thể trở thành vương hữu. Tại một kích hãm mà trăm dặm sau 7 ngày, Bạch Lộc thư viện tiểu sư thúc, mực nhiễm trời xanh trường cư chính, thực tiễn chỗ nặng, bước vào tiên ma chi địa. Người đi theo, còn có Hạo Nhiên thư viện Vân Trung kiếm Tuân Lâm. Chương 391, Trương Mô đã đến, Lôi Âm tiền tự người nào đến nên. Chương 391, Trương Mô đã đến, Lôi Âm tiền tự người nào đến nên. Vạn Yêu Cốc. Một phương đá xanh trong động quật, trên thân khí tức lộ ra mấy phần hỗn loạn, cửu lũ yêu hoàng trong tay nặn một trang giấy cuốn. Cái này Trương cư chính, thật muốn vào tiên ma chi địa sát người. Sắc mặt biến huyễn, cửu lũ yêu hoàng khẽ miệng lên, cũng may là đi Lôi Âm tiền tự, nếu là ra hỏa này tới Vạn Yêu Cốc. Nhớ tới tại cái kia viễn cảnh động tiên bên trong bị Trương Viễn áp chế, ba khuỷu tay lện xuống chẳng cảnh. Cửu Vũ yêu hoàng chưa phát giác đưa tay sờ sờ lồng ngực của mình. Tên kia võ đạo thật là cường hoành a. Truyền tin, bản tôn bế quan đột phá, Vạn Yêu Cốc không tham dự thành Thiên Châu bên trên lớn nhỏ sự việc. Cửu Vũ yêu hoàng quát khẽ một tiếng, ngoài thân màu xanh yêu quang đem thân hình bao lấy. Thanh Vân Tiên Tông, vô tận tiên vân lượn lờ, 3000 dặm Thanh Vân Sơn đều là tiên gia khí tượng. Một phương này phúc địa, vốn là cùng động thiên không giống. Rộng lớn kim điện bên trên, hơn 10 vị người mặc các loại đạo bào, mang kim ngọc quan đạo nhân ngồi ngay ngắn. Những người này thân hình khí độ bất phàm, mỗi một vị đều là tông sư cảnh giới. Ngọc Quan tử bỏ mình, Vô Phong sư đệ vẫn lạc, cái kia Trương cư chính lại còn muốn cùng ta tiên Phật tranh cái cao thấp, chư vị, lại nói đi. Trên đầu ngọc tọa bên trên, ba sợi râu xanh, giữa lông mày tinh quang vang dội tím vào đạo nhân nhàn nhạt mở miệng. Thanh Thiên Châu thượng tiên đạo người thứ nhất, Thanh Vân Tiên Tông tông chủ Vô Vân tử. Dù chưa bước vào tiêu giao, nhưng Vô Vân tử mượn Tiên Tông chí bảo Thanh Vân kiếm, từng cùng phu tử ác chiến 3 ngày bất bại. Cũng là như thế, Thanh Vân Tiên Tông tại tiên đạo bên trong địa vị không gì phá nổi. Vô Vân tử thanh âm vừa ra, đại điện bên trong một đám đạo nhân lẫn nhau nhìn một chút. Tông chủ, Trương cư chính người này không đáng sợ, đáng sợ người phía sau chỗ ẩn phu tử. Nói chuyện đạo nhân sắc mặt tiết lặng, trên người có long tượng cấp độ tiên đạo lực lượng phun trào. Vô Chính trưởng lao nói không sai, Ngọc Ninh thành bên ngoài một cái kia, bất quá là mượn vân mộng cánh lực lượng, không phải hắn Trương cư chính khả năng. Nếu không phu tử, hắn Trương cư chính chỉ thường thôi. Đối diện ngồi ngay ngắn đạo nhân cao giọng mở miệng, thân thượng tiên đạo lực lượng quần quật ở giữa, có thể thấy được từng tia long tượng hình ảnh lượn lờ. Tiên đạo thứ nhất tông khí tượng sắc thực không phải những tông môn khác có thể so sánh, phía trên tòa đại điện này chỉ là long tượng cảnh liền nhiều đến 10 vị. Còn là không nên xem thường. Trên đầu, Vô Vân tử vung tay, Trương cư chính nếu là có thể từ Lôi Âm tiền tự quản lý xuyên qua, sẽ phải vào ta Thanh Vân Tiên Tông chi địa. Tông chủ, ngươi cảm thấy hắn có bản sự kia? Phía dưới một vị người mặc đạo bào màu xám trung niên đạo nhân ngẩng đầu, sắc mặt trịnh trọng mở miệng. Vô Vân tử ánh mắt quét qua đại điện, khẽ cười nói, nếu như phu tử ẩn vào Trương cư chính phía sau, các ngươi cảm thấy những cái kia con lường ngốc thực sẽ cùng Trương cư chính cứng rắn. Bọn họ tuyệt đối sẽ đem Trương cư chính đẩy lên ta Thanh Vân Tiên Tông, để cho phu tử cùng bốn tông chủ tái chiến một trận. Vô Vân tử trên mặt nụ cười chậm rãi thu liễm, sắc mặt hóa thành nghiêm trọng. Như phu tử thọ nguyên không nhiều, làm việc không hề cố kỵ, chính là bổn tông chủ cùng hắn chém giết một trận, lại có gì ý nghĩa? Trên đại điện, một đám đạo nhân sắc mặt đều ngưng trọng rất nhiều. Vô Vân tử châu nói, Lôi Âm tiền tự muốn họa thủy đông dẫn, cố ý để cho phu tử cùng Thanh Vân Tiên Tông chém giết, cái kia Thanh Vân Tiên Tông có thể làm sao? Cũng xem như Lôi Âm tiền tự một dạng, không cần mặt mũi, để cho cái kia Trường cư chính chém giết một phen, nên ngang rời đi. Thanh Vân Tiên Tông nhưng không bước được mặt mũi này. Nhưng một khi ngăn trở Trường cư chính, thậm chí đem Trương cư chính chém giết tại Thanh Vân Tiên Tông, cái kia phu tử đến Thanh Vân Tiên Tông liều chết một trận chiến, Thanh Vân Tiên Tông nhưng có tổn thương tổn hại, đều là được không bù mất. Tông chủ, nếu là chúng ta phái người đi tới Lôi Âm Thiền tự xem lễ lâu này. Phía dưới, một thanh âm vang lên. Tất cả mọi người quay đầu, nhìn hướng người mặc nhạt đạo bào màu xanh lam, đầu đội kim quan 30 tuổi thanh niên. Thanh Vân Kiếm Tông nhất trẻ tuổi trưởng lão, tông chủ thân truyền, Long Tượng Cảnh. Cửu Tiêu Vân Lôi Tả Lăng Tiêu. Nếu như Tả Lăng Tiêu ngày khác trở thành Thanh Vân Tiên Tông tông chủ, liền sẽ có đạo danh Lăng Tiêu tử. Lăng Tiêu Trô nói rất hay. Ha ha, còn là người tuổi trẻ đầu óc sống. Trên đại điện không ít người mở miệng cười. Vô Vân tử gật gật đầu, nhìn hướng Tạ Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ngươi dẫn theo nội môn đệ tử tinh anh, đi Lôi Âm thiền tự, nhớ kỹ, chỉ xem lễ, tuyệt không xuống đài. Tạ Lăng Tiêu hướng về Vô Vân tử cùng trên đại điện các trưởng lão khác chắp tay lại, chuyển thân ra điện. Theo Thanh Vân Tiên Tông truyền tin, có đệ tử tinh anh tại trưởng lão Tạ Lăng Tiêu dẫn dắt phía dưới, đi Lôi Âm thiền tự xem lễ, một thời gian, tiên ma khắp nơi, ngoại trừ Vạn Yêu Cốc chỉ hạ Vô Âm thành, những phe khác đều biểu thị muốn phái người đi Lôi Âm thiền tự. Lôi Âm Tiền Tự tại yên lặng 3 ngày sau, hướng khắp nơi đáp ứng, mời khắp nơi tinh anh đến Lôi Âm Tiền Tự xem lễ. Tứ đại trong thư viện, Kinh Luân học phủ cùng Viễn Cơ thư viện sau đó cũng phái ra riêng phần mình trong môn tinh anh, đi Lôi Âm Tiền Tự xem lễ. Thanh Thiên Châu bên trên nho tu sở học kiếm đạo, cùng Ung Thiên Châu bên trên có chỗ khác biệt. Trương Viễn cùng Tuân Lâm đồng hành, trên đường đi hai người nghiền tu kiếm đạo, riêng phần mình cảm ngộ không ít. Trương Viễn đối nhẹ nhàng tinh xảo nho đạo kiếm pháp cũng không bài xích, nhưng từ chính hắn tới nói, hắn còn là càng ưa thích lấy lực các người, hoành tuyệt bá đạo cương mãnh con đường. Hắn đao pháp, quyền pháp, đi đều là Sơn Nhạc Thiên Khuynh uy mãnh đại thế. Chiến trận công phạt, xa trường chém giết, bực này con đường thích hợp nhất. Bất quá từ Thanh Thiên Châu bên trên nho đạo kiếm pháp nghiên cứu, Trương Viễn chính mình đối linh xảo kiếm thuật tương đối, cùng với đại đạo lực lượng gia trì ở thân năm giữ, nhiều hơn mấy phần thuần thủ. Ngược lại là Tuân Lâm trên đường đi buồn bực nhất. Bởi vì một đường đi tới, không quản là nho đạo nghiên cứu thảo luận còn là võ đạo nghiên tu, kiếm đạo giao lưu, hắn cũng cảm giác mình tại Trương Viễn trước mặt phảng phất là chữ viết rải rác giấy trắng. Ngoại trừ mỗi ngày dùng kiếm đạo dẫn lôi đình anh kích Trương Viễn thân hình, xem Trương Viễn nghe răng trợn mắt răng rắc, trong lòng nhiều mấy phần thoải mái bên ngoài, Tuân Lâm thật cảm giác chính mình vị này hạo nhiên thư viện cao cấp nhất thiên tiêu, sơn trưởng thân truyền, thực sự quá bình thường. Đặc biệt là Trương Viễn lại còn rảnh rỗi vẽ tranh khắc ấn. Một đường tiến lên, Trương Viễn vậy mà tại tiến vào Lôi Âm Thiền tự quản lý chùa miếu thời điểm, quan sát vẽ vách núi khắc đá, vẽ những cái kia chùa triển cung phụng Phật Đà Bồ Tát. Thanh Thiên Châu bên trên đại thừa Phật pháp truyền thừa, lấy Phật Đà cùng Cửu Thiên Tượng Bồ Tát làm chủ. Những này giống phần lớn mặt mũi hiền lành, ôn nhuận nhu hòa, bất quá cũng có chút làm nộ mục kim cương, cầm trong tay hàng ma Phật bảo. Trương Viễn Minh Vương ấn thuộc về tiểu thừa Phật pháp, lấy sát lục trấn áp lực lượng làm chủ. Trương Viễn quan sát hai loại khác biệt Phật pháp, cũng không phải muốn nghiên cứu, mà là cảm ngộ hai loại Phật môn trong truyền thừa lực lượng vận chuyển. Tiểu thừa Phật pháp ước chừng cùng đại tần võ đạo quen biết, lực lượng cầu chư tại bản thân, nội lực bên ngoài hóa, dẫn động phong lôi. Đại thừa Phật pháp cùng nho đạo tương tự, dẫn công đức hóa đại đạo lực lượng, thiên đạo gia thân, ngoại lực trong hóa. Bạch Lộc thư viện Trương Cư Chính, vào Thanh Thiên Châu Phật môn địa giới ngày thứ 3, tại khoảng cách Lôi Âm Thiền tự 13000 dặm bên ngoài Thanh Tùng chùa chỉ một cái bại Thanh Tùng chùa phương trượng, tông sư cảnh Phật tu Thanh Mục Thiền sư, thủy hắn sở tu Thanh Tùng bất động quyết, Thanh Mục Thiền sư nửa ngày sau thương tiết tọa hóa. Bạch Lộc thư viện Trương Cư Chính, vào Phật môn địa giới ngày thứ 5, tại khoảng cách Lôi Âm Thiền tự 11000 dặm bên ngoài Huyền Thiết chùa, chỉ một cái phá tông sư quyết tâm đại sư Huyền Thiết Phật thân công, phá Huyền Thiết 13 kim cương Phật trận, quyết tâm đại sư 2 ngày sau bị thương nặng và hóa. Bạch Lộc thư viện Trương Cư Chính, vào Phật môn địa giới ngày thứ 9, khoảng cách Lôi Âm Thiền tự 7000 dặm, một chỉ điểm sắt kim trùng chùa lòng tượng tông sư kim trung tuấn giả, mảnh vàng vụn trùng chùa trấn tự chi bảo trấn thiên kim trung. Bạch Lộc thư viện Trương Cư Chính, vào Phật môn địa giới ngày thứ 10, khoảng cách Lôi Âm Thiền tự 4000 dặm, tại Long Tượng Kim Cương tự chỉ một cái đánh giết 3 vị kim cương cảnh Phật tu, trọng thương tu Long Tượng bản nhược công trụ chỉ phương trượng Bạch Nguyệt, Bạch Nguyệt tiền sư tại Trương Cư Chính rời đi một ngày sau, tọa hóa. Bạch Lộc thư viện Trương Cư Chính, vào Phật môn địa giới ngày thứ 13, tại Linh Tuyển chùa chỉ một cái đánh giết Linh Tuyển chùa phương trượng, tông sư Thả Chính, chấn vỡ Lôi Âm Thiền tự đến giúp Long Tượng cảnh đỉnh phong tông sư Vân Thái Thiền sư tâm mạch. Lúc này, khoảng cách Lôi Âm Thiền tự 1000 dặm. Lại một ngày, Bạch Lộc thư viện Trương Cư Chính đạp vào Lôi Âm Thiền tự sân môn. Bạch Lộc thư viện Trương Cư Chính là Ngọc Linh thành bách tính học sinh chết vì hai nạn mối thù, muốn giết Lôi Âm Thiền tự gấp 10 đệ tử. Trương Mô đã đến, Lôi Âm Thiền tự người nào đến nên? Thanh âm giống như lôi đỉnh xuyên không, trăm dặm sơn hà chấn động. Lôi Âm Thiền tự trên không, tiếng chuông vang lên. Đùng 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 tiếng chuông vang 6 tiếng, Long Tượng viên tịch. Một ngày trước chạy về Lôi Âm Thiền tự Long Tượng tông sư Vân Thái, tỏa hóa tại Lôi Âm Thiền tự. Tay đẻ trôi kiếm Vân Lâm nhìn hướng trước thân cầm trong tay quả xếp Trương Cư Chính, da mặt hơi hơi có rút. Chính mình ngồi cái tên điên này một đường đi tới, có phải hay không sai sao? Chương 392, bỏ xuống đồ đao. Tại ta Lôi Âm Thiền tự sám hối trăm năm, thế nào? Chương 392, bỏ xuống đồ đao, tại ta Lôi Âm Thiền tự sám hối trăm năm, thế nào? Hắn liền là Trương Cư Chính. Mực nhiễm trời xanh Trương Cư Chính, lời đồn hắn lấy thư họa nhập đạo, không nghĩ tới tu vi võ đạo vậy mà vượt xa hắn nho đạo tu hành. Phía trước sơn môn bên cạnh, không ít người ánh mắt rơi vào Trương Viễn trên thân, trầm thấp mở miệng. Những người này có một ít là Lôi Âm Thiền tự bên trong Phật tu hoặc quản lý chùa miếu người tu hành, có một ít là tiên ma khắp nơi thậm chí nho đạo tứ đại thư viện quản lý người tu hành. Bởi vì Lôi Âm Thiền tự mời tới xem lễ, cho nên khắp nơi tinh anh, không ít cường giả đều đã chờ ở Lôi Âm Thiền tự trước sân môn. Lôi Âm Thiền tự lúc trước tâm tư là nhớ khách khí tiếp đại Trương Cư Chính, để cho Bạch Lộc Sơn không lời nào để nói. Những này Phật tu cái nào là tâm tư đơn thuần, bọn họ làm sao có thể không biết phu tử cực khả năng thọ nguyên không nhiều, Bạch Lộc Sơn mưu đồ kình thiên một kích, chỉ là rất nhiều sự việc cần hoàn toàn chứng thực mới an tâm. Bọn họ đều sớm liền làm xong dàn xếp ổn thỏa ý định, chuẩn bị tại Trương Viễn trước mặt thua mấy trận, để cho Trương Viễn nguôi giận, tiếp đó cung cung kính kính đem Trương Viễn đưa tiễn, đưa đi Thanh Vân Tiên Tông địa giới. Liên tiếp phu tử cũng đi bên kia, ai chết đạo hưu, không chết bần tăng. Chỉ là Thanh Vân Tiên Tông cũng không đốc, nhanh chóng làm ra ứng đối, muốn tới xem lễ, dẫn động các phương thế lực quan sát. Trong chùa một đám tông sư cảnh thương nghị sau đó, quyết định hào phóng mời Thanh Vân Tiên Tông cùng với các thế lực tới xem lễ. Không phải liền là trước mặt mọi người mất mặt sao? Ngã Phật Từ Bi, mặt mũi tính là gì? Khắp nơi xem lễ người trước mặt, Lôi Âm Thiền tự tinh anh không địch lại Trương Cư Chính, Lôi Âm Thiền tự lui nhường một bước, đem Trương Cư Chính lễ đưa ra quản lý, thật tốt. Tất cả mưu đồ đều là hoàn mỹ. Thế nhưng là Lôi Âm Thiền tự hoàn toàn không nghĩ tới, cái kia Bạch Lộc Sơn Trương Cư Chính, hắn là cái đồ điên. Một đường sát lục, một đường khiêu khích, đây cũng không phải là tại đánh Lôi Âm Thiền tự mặt, đây là tại giẫm cuộc sống. Bực này thù hận góp nhặt, nếu như Lôi Âm Thiền tự lại để cho hắn nhẹ dịch thắng ra, dễ dàng rời đi, cái kia toàn bộ Thanh Thiên Châu bên trên khắp nơi thấy thế nào Lôi Âm Thiền tự, thấy thế nào Phật môn. Cái kia Thanh Thiên Châu bên trên những cái kia nhân tộc ánh kiệt, Lôi Âm Thiền tự quản lý trong dân chúng thiên tiêu, còn có ai nguyện ý vào Lôi Âm Thiền tự? Đây là tại đào Lôi Âm Thiền tự căn. Trương Viễn một đường hành hai vạn dặm, như vào chỗ không người, chưa từng đối thủ, thậm chí gặp Phật môn tông sư đều là chỉ một cái phá địch. Trương Cư Chính một đường gặp Phật môn tông sư lại tu, đều là một kích mà bại, lại để đối phương bị thương nặng không trị. Thanh Thiên Châu bên trên Phật môn truyền thừa đã chịu đến khó có thể tưởng tượng khiêu khích. Loại khiêu khích này, tại Trương Cư Chính đặt chân Lôi Âm Thiền Tự sơn môn, Vân Thái Thiền sư tọa hóa thời điểm, đặt đến đỉnh phong. Hôm nay lần này nếu như Lôi Âm Thiền Tự coi là thật thua ở Trương Cư Chính trên tay, cái kia Thanh Thiên Châu bên trên Phật môn đại thế tất nhiên tổn hại. Ố tụ binh tiếng kèn vang lên. Từ Lôi Âm Thiền Tự bên trong, từng đội người mặc màu vàng áo giáp, cầm trong tay hàng ma trưởng côn tăng binh bước ra. 1000 binh giáp đem trước sơn môn đại đạo ngăn trở. Kim giáp tăng, Lôi Âm Thiền Tự 3000 nội môn kim giáp, kết trận có thể chịu long tượng. Trương Cư Chính có thể chỉ một cái phá long tượng, chỉ là cái này kim giáp tăng binh sợ ngăn không được a. Trung quanh xem lễ khắp nơi người tu hành, có người ngẩng đầu nói thầm, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Bành 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 hình như chống chiến lôi mình, như lôi vân quấy động, không đợi mọi người suy nghĩ, bên trong sơn môn từng tôn thân hình quá trượng, mặc nặng nghề giáp trụ, trong tay cầm thanh đồng trưởng côn thân ảnh bước ra. Thập bát kim cương la hán trận. Không phải nói Lôi Âm Thiền Tự cái này thập bát la hán trận đã thu thập không đủ sao? Đây chính là có thể khốn động huyền, có thể bắt long tượng thập bát kim cương la hán trận. Lôi Âm Thiền Tự sơn môn phía trước, một mảnh xôn xao. Lôi Âm Thiền Tự có thể làm Thanh Thiên Châu Phật môn khôi thủ, dựa vào là hắn nội tình cùng thực lực. 18 kim cương la hán liền là 18 vị kim cương cảnh tông sư. Chỉ là cái này 18 vị kim cương tông sư, toàn bộ Thanh Thiên Châu bên trên có mấy nhà có thể lấy ra. Huống chi Lôi Âm Thiền Tự còn có long tượng động huyền, trấn áp một phương đại thế cường giả đỉnh cao. Bần tăng Tĩnh Viễn, linh la hán đường. Lôi Âm Thiền Tự bên trong sân môn, người mặc màu xám tăng y trẻ tuổi tăng nhân chắp tay trước ngực, cái cổ treo một chuỗi chẳng hạn, chậm rãi mà phía trước. Hắn mỗi chạy một bước, trên thân màu vàng Phật quang liền thịnh một phần. Ba bước phía sau, một đầu màu vàng phi long hình ảnh ở sau lưng hắn hiện hiện. Một dòng lực lượng. Kim thân La Hán Tĩnh Viễn, hắn nên là Lôi Âm Thiền Tự thế hệ trẻ bên trong người thứ nhất à. T, Lôi Âm Thiền Tự lần này là quyết tâm muốn đem Trương Cư Chính lưu lại sao? 18 kim cương, La Hán Tĩnh Viễn, bọn họ không sợ. Xem lễ khắp nơi người tu hành, một mảnh ồn ào. Ánh mắt mọi người gấp chằm chằm sơn môn chỗ, không dám bỏ lỡ chút nào. À, Trương Cư Chính trẻ tuổi nóng tính, mặc dù sát thực chiến lực không tầm thường, nhưng hắn không nên. À, một vị mặc nho bảo, mang mũ sa râu ngắn lão giả lắc đầu nói thầm, một mặt đánh chịu. Bên cạnh hắn các vị trẻ tuổi học sinh trên mặt đỏ lên, nắm chặt hai nắm đấm. Bọn họ đến từ Kinh Luân học phủ, bản thân cũng là nho đạo nhân vật tinh anh. Lần này tới quan chiến, vốn là muốn xem nho đạo nhân tài mới xuất hiện, Bạch Lộc Sơn Trương Cư Chính có thể dương cao nho đạo chi uy. Dựa theo Kinh Luân học phủ phân tích, Lôi Âm Thiền Tự sẽ không làm khó Trương Cư Chính, ngược lại sẽ để cho Trương Cư Chính yên ổn rời đi Phật môn chi địa. Khi thực tới xem lễ nho đạo người tu hành sớm liền thương nghị tốt, chỉ cần Trương Cư Chính có thể tiểu thắng một hai trận, bọn họ lấy nho đạo thủ đoạn đem hình ảnh truyền về tứ đại thư viện quản lý, truyền khắp toàn bộ Thanh Thiên Châu. Thời điểm đó, Thanh Thiên Châu bên trên đều biết, nho đạo chi uy không kém tiên ma. Những thủ đoạn này đối với nho tu tới nói xe nhẹ đường quen. Thế nhưng là tất cả mọi người không có tính tới, Trương Cư Chính vậy mà một đường sát phạt, đem nguyên bản cục diện đẩy vào tuyệt cảnh. Lúc này, Lôi Âm Thiền Tự đã không có đường lui. Có phải hay không phu tử thọ nguyên đã đến không cách nào lại trèo chống tình trạng, bọn họ chính là vì Lôi Âm Thiền Tự mà tới. Một vị mặc trường bào màu đen, cái trán có nhàn nhạt ma văn lưu chuyển lão giả hạ thấp giọng mở miệng. Lời này để cho chúng quanh các vị ma tu sững sờ, vô ý thức quay đầu nhìn một phía. Có chút đạo lý, rốt cuộc quả hồng nhạt mềm nặn, đối với nho đạo tới nói, vạn yêu cốc cửu lũ yêu hoàng bế quan không ra, những này Phật môn hòa thượng xem như tốt nhất đối phó. Một vị bên hông treo màu xanh bình nhỏ trung niên ma tu nhẹ nhàng nói thầm, trong đôi mắt lộ ra tinh lượng. Nếu là phu tử thật tại Lôi Âm Thiền Tự đại chiến một trận, Phật môn cùng nho đạo lưỡng bại câu thương, cái kia tiên ma hai phe có phải hay không liền có thể thừa cơ mà động. Một dạng xem, trận chiến ngày hôm nay, thật đúng là tác động Thanh Thiên Châu bên trên đại thế. Ầm, Lôi Âm Thiền Tự trước sân môn, thứ hai đạo trưởng Long Chi ảnh tại Tĩnh Viễn đại sư phía sau ngưng tụ. Một thiên kim giáp tăng binh một tiếng hét dài, cầm trong tay trường côn hướng phía trước đạp một bước. Khí huyết cùng Phật nguyên lực lượng hội tụ, Tĩnh Viễn phía sau thứ ba thứ tư, đầu thứ năm trưởng lòng phủ không va chạm, hóa thành một tôn 10 trượng long tượng. 18 vị kim cương cảnh tông sư trường côn phía trước ép, trên thân cương sát lực lượng đánh vào Tĩnh Viễn trên thân. Ầm, thứ hai tôn long tượng hình ảnh ngưng tụ. Một thế Phật đà hai long tượng. Ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh, Trương thí chủ, bỏ xuống đồ đao, tại ta Lôi Âm Thiền Tự sám hối trăm năm, thế nào? Tĩnh Viễn bước chân phía trước đạp, chắp tay trước ngực, phía sau hai tôn long tượng bảo vệ, trên thân kim quang lượn lờ hình như Phật đà lâm thế. Chương 393, hắn muốn cho Tĩnh Viễn quán đỉnh. Chương 393, hắn muốn cho Tĩnh Viễn quán đỉnh. Song long tượng. Đây đã là một núi lực lượng tại thân. Không hổ là kim thân La Hán, cũng chỉ có bực này kim thân mới có thể gánh chịu song long tượng lực lượng a. Nói chuyện nho tu sắc mặt phức tạp. Nho đạo người tu hành phần lớn thân hình suy nhược, chính là hạo nhiên lực lượng hùng hậu, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra. Đúng là như thế, nho đạo mới có kiêm tu thủ đoạn khác. Hạo Nhiên thư viện liền là đọc sách luyện kiếm, kiếm đạo con đường cùng nho đạo tu hành hai không lầm. Bên điên là Hạo Nhiên thư viện Tuân Lâm sao? Nhìn hắn biểu lộ, cùng là thế hệ trẻ bên trong nhân vật đứng đầu, chỉ sợ hắn không dám cùng Kim thân La Hán Tĩnh Viễn trực diện a. Đừng nói Tuân Lâm, liền là Tả Lăng Tiêu cùng Thiên Ảnh Ma Cơ, chỉ sợ cũng không dám nhìn thẳng 18 vị La Hán tùy hành, thiên giáp tăng binh bảy trận Tĩnh Viễn a. Cách đó không xa trên sườn núi, các vị khí độ bất phàm người tu hành khẽ nói. Tả Lăng Tiêu là Thanh Vân Tiên Tông thế hệ trẻ người thứ nhất, mà Thiên Ảnh Ma Cơ nhưng là U Minh Ma Tông tông chủ dưỡng nữ, tu vi tại Ma Tông thế hệ trẻ bên trong thứ nhất. Liền xem cái này Trương Cư Chính lựa chọn ra sao rồi, nếu là chiến, chỉ sợ. Trên sơn núi, có mặt người sắc phức tạp mở miệng. Phu tử treo chống Thanh Thiên Châu nho đạo mấy trăm năm, xem như nhân vật truyền kỳ rồi. Dạng này người, sẽ ở hôm nay như sao băng lớn rơi, từ đó Thanh Thiên Châu nho đạo lại không tiêu giao sao? Theo Tĩnh Viễn đại sư thanh âm vừa ra, từng kia ánh mắt rơi vào Trương Viễn trên thân. Tuân Lâm nắm chặt chuôi kiếm, mong muốn tiến lên một bước, lại bị Trương Viễn giơ tay lên ngăn trở. Trương Viễn hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía trước Tĩnh Viễn, sắc mặt yên lặng, bước chân chậm rãi bước ra. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật sao? Ta Trương Cư chính như bỏ xuống đồ đao, không biết Ngọc Ninh thành cẩm ý hẻm từ trên xuống dưới nhà họ Quách 13 cái tính mạng có đáp ứng hay không. Ngoài thân mây trôi nước chảy, Trương Viễn bước chân tiến lên. Nhưng tại trong mắt mọi người, Trương Viễn thân hình lại tựa như đổi núi lại hạ. Đây là đại thế. Lời đồn Ung Thiên Châu bên trên võ đạo tu đại thế, cái kia đại thế ngưng tụ, có thể hạo đãng như nghiêng trời. Trương Cư chính nho võ song tu, hắn võ đạo đã mạnh đến loại kia đại thế tùy thân truyền thuyết cảnh địa. Ta Trương Cư chính nếu là bỏ xuống đồ đao, Ngọc Ninh thành đọc sách 82 năm, chỉ là một ngụm hạo nhiên chính khí Tô Minh giáo tập sẽ đáp ứng sao? Trương Viễn quanh người, phản phất có nhàn nhạt hư ảnh hội tụ. Những này hư ảnh, tựa hồ là từng vị người mặc nho bào nho đạo người tu hành. Cái này, tốt như vậy dường như Phật môn hoành nguyện. Nho đạo cũng có thủ đoạn như vậy sao? Lấy đại đạo lực lượng ma luyện tâm thần, hắn là đem chuyến này xem như tu hành. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trương Viễn, thần sắc trên mặt biến ảo. Khắp nơi cường giả đều cảm thấy, Trương Viễn muốn vào tiên ma chi địa, là vì dẫn động Thanh Thiên Châu bên trên đại thế, phía sau chính là phu tử thôi động. Trương Cư Chính, bất quá quân cờ. Thế nhưng là, hôm nay nhìn thấy, tựa hồ cái này mực nhiễm Thanh Thiên Trương Cư Chính, vậy mà thật là lấy Ngọc Ninh thành thể ngôn là ma luyện, muốn phá kiếp lột xác. Ta Trương Cư Chính hôm nay bỏ xuống đồ đao, Ngọc Ninh thư viện 17 vị nhập học bất quá 3 năm, liền hạo nhiên khí cũng không ngưng tụ đồng tử, bọn họ đáp ứng sao? Trương Viễn thanh âm đột nhiên đề cao, hình như lôi âm. Thanh âm tại sơn dã quấn quẩn, tựa hồ là giữa thiên địa đại đạo chi âm. Trương Viễn bước chân tại Tĩnh Viễn trước thân ba trượng dừng lại, tiếp đó nghiêng người hướng hai phe không đãng chỗ vừa chắp tay. Hôm nay Trương Cư Chính cầm trong lòng chi chính, bằng trong lòng một ngụm hạo nhiên khí, là Ngọc Ninh thành uổng mạng bách tính nho sinh lấy một cái công đạo. Lôi Âm Tiền Tự không cho Ngọc Ninh thành một câu trả lời thỏa đáng, Trương Cư Chính hôm nay liền giết tới Lôi Âm Tiền Tự máu chảy thành sông, giết tới Lôi Âm Tiền Tự máu chảy thành sông. Hắn làm sao dám nói lời như vậy? Sơn môn bên ngoài, tất cả mọi người là ngu ngơ nhìn xem Trương Viễn. Tuân Lâm chỉ cảm thấy lòng của mình muốn từ trong lồng ngực nhảy ra, cầm trường kiếm chui kiếm ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Cuồng vọng Tĩnh Viễn một tiếng hét dài, bước ra một bước, hướng về Trương Viễn ngay ngực một quyền đánh ra. Một quyền này mang theo song long tượng lực lượng, dẫn động mây gió đất trời, trong nháy mắt hóa thành hai tòa thành thủy sơn núi hình ảnh, hướng về Trương Viễn đánh tới. Lưỡng nhạc lực lượng hội tụ, long tượng bản sơn tư thế. Nơi này là Lôi Âm Tiền Tự sơn môn, nơi này có thiên giáp thăng bình, nơi này có 18 kim cương bảy trận. Tĩnh Viễn một quyền này lực lượng, liền là động huyền cũng không dám trực diện. Trong chớp nhoáng này, gần như tất cả mọi người ngừng thở. Dạng này một quyền, thế nào tiếp? Đứng tại chỗ cũ Trương Viễn không có đi tiếp Tĩnh Viễn một quyền này, mà là hai tay nắm quyền, tiếp đó nửa bước bước ra, thân eo chỉ xuống. Một quyền cầm tại eo, một quyền dẫn tại vai. Thầy quát khẽ một tiếng, Trương Viễn không bước ép xuống, hữu quyền đánh tới hướng trước người nền đá xanh. Không phải đi tiếp Tĩnh Viễn một quyền, cũng không phải tránh né, liền trực tiếp một quyền đánh tới hướng mặt đất. Âm đem Trương Viễn nắm đấm nện ở trên mặt đất thời điểm, một tiếng trăm dặm có thể nghe, hình như tiếng sấm thanh âm vang vọng. Đây là như thế nào một quyền? Lấy Trương Viễn quyền phong làm trung tâm, phương viên trăm trượng không gian, giống như sóng lớn lan động. Trăm trượng phương viên, một thiên kim giáp, 18 vị la hán, trước người Tĩnh Viễn, đều giống như bị cường phong thổi lên cánh lá, trực tiếp bay rất ra ngoài. Sơn hà động. Trương Viễn quyền pháp lấy sơn nhạc quyền pháp làm căn cơ, hội tụ mấy chục loại võ đạo công pháp, thôi diễn hóa thành thuộc về chính hắn công pháp. Sơn hà động. Một quyền ở giữa, liền là sơn hà chấn động. Bánh bay ngược 10 trượng Tĩnh Viễn đánh vào Bạch Ngọc Sơn môn bên trên, đem cái kia ôm hết ngọc thạch cột cửa đụng nát. Khắc cấn Lôi Âm Tiền Tự bốn cái chữ to màu vàng sơn môn ẩm vàng sụp đổ. Cái kia hơn ngàn kim giáp tăng binh, trên thân y giáp vỡ vụn, rơi xuống trên mặt đất, trong miệng của máu, thân hình gân cốt đã vỡ vụn thành từng mảnh. 18 vị la hán ngã ngồi tại ngoài 10 trượng, trên thân y giáp đồng dạng chấn vỡ, chính là trong tay cái kia thanh đồng trưởng côn cũng vỡ lượng. Bọn họ từng cái sắc mặt trắng bệnh, trên thân gân cốt run rẩy. Trương Viễn cái kia chấn địa một kích, đã cho bọn họ kinh mạch thương tổn, không đội vàng chữa thương, sợ là có nguy cơ vỡ lạc. Vỡ vụn sơn môn bên ngoài, tất cả mọi người ngu ngơ nhìn xem một màn này, nhìn xem chậm rãi đứng người lên Trương Viễn. Đây là như thế nào một quyền? Thế gian sao có thể có bực này phách tuyệt một quyền? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Từ loạn thạch bên trong bỏ ra Tĩnh Viễn hỏa thượng y sam rách nát hơn phân nửa, cái cổ ở giữa chàng hạt vỡ vụn. Trong miệng hắn thì thào nói thầm, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Viễn, trong đôi mắt đỏ thẫm. Hắn bước ra một bước, ngoài thân kim quang hóa thành một tôn Phật đà hình ảnh. Kim thân pháp tướng. Một bước này nhanh đến cực hạn, chỉ một cái chớp mắt liền một quyền đánh vào mới đứng người lên Trương Viễn ngực. Bành lộ ra kim quang một quyền đánh vào Trương Viễn ngực, để cho quan chiến tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Nhưng bực này ngưng tụ kim thân pháp tướng một kích, Trương Viễn dưới chân lại không chút sức mẻ. Tĩnh Viễn sắc mặt ngốc trệ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Trương Viễn. Kim thân, không phải như thế tu. Trương Viễn thủ trưởng chậm rãi lộ ra, chống tại Tĩnh Viễn đỉnh đầu. Tĩnh Viễn trên thân, nguyên bản màu vàng Phật nguyên lực lượng tản đi, hắn một thân Phật môn tu vi lại bị Trương Viễn một kích này phá vỡ. Ngươi dám dừng tay? Mấy đạo kinh hô vang lên, mấy đạo thân ảnh hướng về Trương Viễn bắt tới. Trương Viễn nguyên bản buông xuống tả lòng bàn tay một cái quạt xếp xuất hiện, hắn giơ tay lên nắm chặt quạt xếp, phương viên 10 trượng không gian tựa hồ bị đông cứng. Cái kia 7-8 đạo thân ảnh đánh vào ngoài 10 trượng, vô pháp tiến thêm. Trương Viễn thủ trưởng đè ở Tĩnh Viễn đỉnh đầu, đem Tĩnh Viễn một thân cương sát, chân nguyên, tất cả đều tiêu trừ. Tĩnh Viễn vẻ mặt thống khổ, hai chân chống đỡ không nổi thân hình, quỳ ngã trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, Trương Viễn thủ trưởng bên trên, hùng hậu đến cực hạn Phật nguyên lực lượng đột nhiên bạo liệt. Hắn muốn cho Tĩnh Viễn quán đỉnh, tản đi Tĩnh Viễn một thân tu vi, nhưng lại muốn cho Tĩnh Viễn lấy Phật môn phương pháp quán đỉnh. Tất cả mọi người nhìn xem Tĩnh Viễn trên thân Phật nguyên lại tụ họp, từ chân nguyên mới nổi lên đến cương sắt vang dội. Một tôn kim giáp Minh Vương hình ảnh tại sau lưng của hắn hiện hiện. Minh Vương ấn, tiểu thừa Phật pháp, Minh Vương thủ đoạn, chương cư chính, hắn muốn đào lôi âm tiền tự căn sao? Chương 394, chương cư chính thủ đoạn này không có giết người, lại đang chú tâm. Chương 394, chương cư chính thủ đoạn này không có giết người, lại đang chú tâm. Điên rồi, thật sự là quá điên cuồng. Bạch Lộc Sơn phu tử thân truyền đệ tử chương cư chính, vậy mà Phật nho võ ba đạo tề tu, mà lại Phật môn tu hành vậy mà tinh thâm đến có thể vì lôi âm tiền tự thanh niên thế hệ đệ nhất cường giả Tĩnh Viễn đại sư quán đỉnh. Đây chính là quán đỉnh a. Loại thủ đoạn này không nên là tìm thanh tĩnh chỗ, đám chìm trai giới 3 tháng, thành kính lễ Phật, thẳng đến thanh tâm quả dụng, thần hồn trở nên yên nắng, mới có thể đi quán đỉnh sao? Huống chi, thế gian thật có thể vì Tĩnh Viễn bực này tinh anh cường giả quán đỉnh đại năng nhân vật. Cực kỳ mấu chốt, Tĩnh Viễn sở tu chính là đại thừa Phật pháp, một thân tu vi đều là đại thừa Phật pháp bên trong tinh hoa. Thế nhưng là, chương cư chính vậy mà vì đó quán đỉnh tiểu thừa Phật pháp. Cái kia Minh Vương chấn thế hình ảnh, tại đại thừa Phật pháp người tu hành trong mắt, mặc dù không phải đối lập, nhưng xưa nay không phải nhất mạch truyền thừa. Chương cư chính vậy mà đem Tĩnh Viễn hòa thượng trăm năm khổ tu, ngạnh sinh sinh thay đổi. Vù vù lôi âm tiền tự bên trong, một vệt kim quang bao phủ xuống. Ba vị ngoài thân có động tiên lực lượng phun trào hoàng bảo lao tăng lấy tay lăng không hướng về Chương Viễn đè xuống. Ba vị động huyền. Cái này lôi âm tiền tự lại có ba vị động huyền Phật tu, mà lại rõ ràng là tu thành hợp kích chi thuật. La Ngộ Tồn, Ngộ Minh, Ngộ Định ba cái lao không người nói chuyện thanh em dừng lại. Xem lễ bên trong rất nhiều người cũng đã nhận ra, ba vị này chính là thành danh tại 500 năm trước, lời đồn sớm đã viên tịch lôi âm tiền tự ba vị cường giả. Động viên lực lượng liền là động thiên lực lượng, cho dù Chương cư chính trên tay Vân Mộng cánh là nho đạo chí bảo, trong đó ngưng tụ Vân Mộng động thiên lực lượng, nhưng hắn quan xếp chỉ một cái, có thể ngăn cản ba vị động viên sao? Tuân Lâm thở sâu, thủ trưởng đem trường kiếm trôi kiếm ngăn chặn. Mạnh Hạo Nhiên cho hắn mệnh lệnh là mang Chương cư chính đến Hạo Nhiên thư viện. Hôm nay nếu như Chương cư chính không địch lại, hắn Tuân Lâm sẽ đem hết toàn lực đem Chương cư chính mang đi. Cho dù hắn bất lực, cũng sẽ liều chết mà chiến. Phía trước, một tay đè ở Tĩnh Viễn đỉnh đầu Chương Viễn quay đầu, nắm quạt xếp tay trái đột nhiên thu hồi. Nguyên bản chống lên động thiên lực lượng tiêu tán vô tung. Các ngươi nghĩ hắn chết? Chương Viễn thanh âm yên lặng. Lời nói này làm cho cả trên quảng trường gần như đông kết. Không có động thiên lực lượng cách trở, không quản là ba vị động huyền đại tu còn là phía trước xuất thủ những này lôi âm tiền tự long tượng cảnh, đều có thể xông thẳng đến Chương Viễn trước thân. Nhưng chính như Chương Viễn từng nói, đây chính là quán đỉnh a. Một khi quấy rầy, nhẹ thì Tĩnh Viễn hóa thành phế nhân, nặng thì Tĩnh Viễn trực tiếp thân tử đạo tiêu. Dù sao, chỉ cần động một cái, trước hết nhất xui xẻo liền là lôi âm tiền tự vị này tinh anh. Ba vị động huyền đại tu thân hình dừng lại. Mấy vị kia vọt tới trong sân rộng long tượng cảnh lẫn nhau nhìn một chút, ngoài thân Phật nguyên lực lượng liên lụy, đem trong sân rộng năm trượng không gian bao phủ. Cảnh tượng này, để cho xem lễ khắp nơi tinh anh, khắp nơi người tu hành, đều là khỏe miệng giật một cái. Vốn là muốn vây giết Chương cư chính, hiện tại thành rồi bảo hộ Chương cư chính. Tĩnh Viễn thân phận đặc thù, tại lôi âm tiền tự đệ tử trẻ tuổi bên trong uy vọng cực cao, ai cũng không dám, cũng không nguyện gánh vác hủy đi Tĩnh Viễn thanh danh. Đứng tại ngoài sân rộng Tả Lăng Tiêu khẽ nói, hắn bên cạnh thân các vị Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Khắp nơi đại tông, mỗi một thời đại đều có chân chính tiên tiêu nhân vật, chính là trấn áp tông môn khí vận con trai. Xương hô này mặc dù phiêu miểu, lại bị rất nhiều người tán thành. Rất nhiều lúc, thật là cần một hai vị đỉnh tiêm tiên tiêu, chống lên tông môn tương lai. Xác thực, các phương đại thế đỉnh tiêm tiên tiêu, mỗi một vị đều là hắn chút xuống tâm huyết bồi dưỡng tương lai trụ cột, chỉ là, Tĩnh Viễn bị quán đỉnh, đại thừa hóa tiểu thừa, hắn còn có thể. Một vị mặc đạo bào màu xám đen thanh niên nhíu mày mở miệng. Nghe nói tiểu thừa Phật pháp mới là Lương Châu Phật môn truyền thừa căn cơ, Thanh Thiên Châu bên trên đại thừa Phật pháp kỳ thực chiến lực hơi thấp, có ý tứ rồi. Lão giả nói chuyện ngoài thân có nhàn nhạt ma quang đan sen. Bất kể như thế nào, Chương cư chính thủ đoạn này bất phàm. Quảng trường một bên, các vị tuyển cơ thư viện học sinh trước người trung niên giáo tập thấp giọng mở miệng. Đại thừa cũng tốt, tiểu thừa cũng thế, trong mắt người ngoài đều là Phật môn truyền thừa, kỳ thực tại Phật tu trong mắt mình khác biệt cũng lớn. Chương Viễn là Tĩnh Viễn quán đỉnh, rõ ràng là đem đại thừa tiểu thừa tranh đoạt, trực tiếp đính tại lôi âm tiền tự bên trong. Sau ngày hôm nay, lôi âm tiền tự chỉ sợ chính mình sẽ vì đại thừa tiểu thừa biện kinh công đức. Trong mắt mọi người, Chương Viễn trên bàn tay kim quang hội tụ, giống như sóng lớn một dạng quán chú tại Tĩnh Viễn trên thân. Tĩnh Viễn phía sau cái kia Minh Vương hình ảnh càng phát ra ngưng thực. Màu vàng pháp tướng hình dạng cũng chân chính hình thành. Kim thân pháp tướng, kim cương bất hoại chi thần, Tĩnh Viễn có tính hay không nhân họa đắc phúc. Cái này kim thân so Tĩnh Viễn phía trước pháp tướng không biết mạnh hơn bao nhiêu, chắc không được Chương cư chính dám lấy cái này quán đỉnh. Trung quanh nghị luận một mảnh, những cái kia trung quanh quảng trường lôi âm tiền tự tăng nhân sắc mặt càng phát ra khó coi. Tiểu thừa Phật pháp lại so với đại thừa Phật pháp càng mạnh. Chương Viễn sắc mặt thiết lặng, trong óc màu mực choáng nhuộm sơn hà bên trong, đang cùng Tĩnh Viễn ngồi đối diện nhau. Lúc này Tĩnh Viễn thần sắc cung kính, đưa tay đem trước mặt trên bàn cờ quân cờ vừa ra. "Sư tôn, bố trí còn cần bao lâu?" Tĩnh Viễn ngẩng đầu, nhìn hướng đối diện ngồi ngay ngắn Chương Viễn. Tại cái này màu mực sơn hà bên trong, Tĩnh Viễn tất cả ký ức đều hiện ra ở Chương Viễn trước mặt. Chương Viễn tại xem duyệt ba lần phía sau, hóa thân đại tần trấn thiên ti bên trong cường giả, lặng yên truyền thụ Tĩnh Viễn tiểu thừa Phật pháp, lại là hắn hiện ra đại thừa Phật pháp cùng tiểu thừa Phật pháp khác biệt, còn có đủ loại công pháp lợi hại. Xem duyệt qua Tĩnh Viễn ký ức, Chương Viễn đã lấy cảm nội châu thôi diễn ra rất nhiều Phật môn công pháp chiến kỹ vận chuyển. Lúc này, tại Tĩnh Viễn trong mắt, Trương Viễn liền là sớm vun trồng hắn sư tôn. Hắn Tĩnh Viễn là Chấn Thiên Ti bên trong ám ảnh ti mật thám, là một mực gần nút tại Thanh Thiên Châu bên trên Phật môn chờ đợi triệu hoán mật thám. Vì sao phải bố trí? Trương Viễn đem quân cờ rơi vào trên bàn cờ, nhìn xem trước mặt Tĩnh Viễn, ta chuyển cho ngươi tu hành, là bởi vì ngươi thật thích hợp Minh Vương nhất mạch truyền thừa. Đại thừa cũng tốt, tiểu thừa cũng thế, cuối cùng trăm sông đổ về một biển. Kỳ thực Phật pháp cũng tốt, võ đạo cũng thế, đều là ưa chuộng cái sinh linh lực lượng, sinh linh chi nguyện. Phật môn vốn liền là đại tần minh hữu, chính là hợp lực đối kháng tiên ma yêu tộc. Trương Viễn nói xong, đưa tay vỗ nhẹ một chút Tĩnh Viễn cái trán. Đứng ngốc, còn không tỉnh lại. Tĩnh Viễn toàn thân chấn động, thân hình tản đi. Trong sân động, Tĩnh Viễn chậm rãi mở mắt ra. Trước người hắn, Trương Viễn chắp tay mà đứng. Chính hắn trên thân, Minh Vương hình ảnh đã hóa thành kim thân pháp tướng. Chắp tay trước ngực, chậm rãi đứng dậy, Tĩnh Viễn hướng về Trương Viễn túi người hành lễ, tiếp đó lui về sau mấy bước, trực tiếp quay lại lôi âm thiền tự. Vô số người sắc mặt phức tạp nhìn xem hắn. Tĩnh Viễn một thân đại thừa tu vi bị chuyển hóa làm tiểu thừa, đây là cơ duyên, còn là tai họa. Cái kia ngưng thực kim thân sẽ ở lôi âm tiền tự bên trong mang đến như thế nào gợn sóng. Trương cư chính thủ đoạn này, không có giết người, lại đang chu tâm. Chư vị, Trương Mô cũng không có ý nhất định phải sát lục. Lôi âm tiền tự nếu là hướng Ngọc Ninh thành chết vì hai nạn bách tính học sinh nhận sai, toàn bộ lôi âm tiền tự quản lý tụng kinh mặc niệm 3 ngày, điều động 3000 tăng chúng đến Ngọc Ninh thành tham dự chủ kiến, đồng thời đền bù hoàng kim 300 vạn lượng, ta Trương cư chính nhưng quay đầu rời đi. Nếu không thì, Trương Viễn trong tay quả xếp nắm chặt, khóe miệng lộ ra mỉm cười, ta nhưng tại lôi âm tiền tự quản lý truyền tiểu thừa Phật pháp trong ngày, nhìn một chút đại thừa tiểu thừa tranh đoạt. Sau cùng sẽ là cái gì kết quả? Truyền pháp trong ngày, liên hiện tại dạng này truyền pháp, kia thật là muốn để lôi âm thiền tự quản lý sau này không ngày yên ổn nữa. Tốt, yêu cầu của ngươi bản tọa cũng có thể đại lôi âm thanh thiền tự đáp ứng. Bất quá, bản tọa cũng có cái yêu cầu. Một thanh âm từ lôi âm thiền tự bên trong truyền đến. Tiếp bản tọa ba quyền không chết, lại, đàm luận, hán chương 395, hàng long thập bát thế, kháng long hưu hối chương 395, hàng long thập bát thế, kháng long hưu hối tiếng như lôi đỉnh, thân như thường ngừng. Vừa dứt tiếng, một thân ảnh đã từ lôi âm trên núi bước ra, rơi vào Trương Viễn trước thân. La Hán Đường trưởng tọa Ngộ Tâm, hắn không phải muốn bế quan xung kích tiêu giao sao? Thậm chí ngay cả Ngộ Tâm đại sư đều tự thân xuất thủ. Lôi âm thiền tự bên ngoài, vô số xôn xao thanh âm vang lên. Nếu như nói lôi âm thiền tự Tĩnh Viễn là trong vòng 100 năm tiên tiêu, cái kia Ngộ Tâm đại sư liền là thanh thiên châu Phật môn trong vòng 300 năm yêu nghiệt nhân vật. 18 tuổi kim cương, 36 tuổi long tượng, 100 tuổi động huyền. Lôi âm thiền tự là bồi dưỡng Ngộ Tâm, đặc biệt để cho hắn đem lôi âm trên núi tồn tại thượng cổ ma nhai thạch khắc hóa thành bản thân động thiên trấn áp chi bảo. Thượng cổ ma nhai thạch khắc, nghe nói là ghi chép năm đó thượng cổ đại tần cường giả cùng thiên địa tranh nhau, cùng vực ngoại cường giả tranh phong thời điểm chẳng cảnh. Khắc đá bên trên tồn tại tranh đấu hình ảnh, cho dù là xem ngộ một kia, đối với tu hành người tới nói cũng là cơ duyên. Ngộ Tâm đem như thế bảo vật luyện vào động thiên, hắn động thiên lực lượng tự nhiên mạnh mẽ tuyệt đối. Nhưng cũng là bởi vì động thiên quá mức vững chắc, trong đó lực lượng quá mức to lớn, càng là cần vô tận lĩnh ngộ mới thăng ngộ cái kia khắc đá bên trong truyền thừa, cho nên Ngộ Tâm từ 180 năm trước liền lấy bế quan làm chủ, rất ít người ở bên ngoài xuất hiện trước mặt. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay Trương Cư Chính tới lôi âm thiền tự, vậy mà dẫn động vị này xuất thủ. Tăng y bồng bền, nhìn qua bất quá thiếu niên dáng dấp, manh mối ở giữa đều là Phật quang lộ ra. Đại đa số tông sư cảnh người tu hành, triển lộ ra tướng mạo đều là vào tông sư thời điểm diện mục. Ngộ Tâm 18 tuổi vào tông sư, lúc này khuôn mặt liền là 18 tuổi dáng vẻ. Bản tọa xem Ngộ Ma nhai thạch khắc, tu thành đại từ đại bi cửu thức, cảm thấy thanh thiên châu bên trên ít có thể địch, tiểu hữu thủ đoạn bất phàm, bản tọa gặp mừng rỡ. Ngộ Tâm bước chân tiến lên, trên thân Phật quang hội tụ là một tôn nhắm mắt Phật đà hình ảnh. Kim thân pháp tướng, cái này kim thân phía sau nhưng là hoàn toàn hư ảo vết núi, trong đó khắc họa làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng vết khắc. Trương Viễn ánh mắt rơi vào cái kia vách núi vết khắc bên trên, trong đôi mắt lộ ra nhàn nhạt quang ảnh. Núi này sơn núi vết khắc rõ ràng là Mặc Vận Triệt Long, ma nhai thạch khắc chỗ khắc liền là thượng cổ công pháp hàng long 18 thức. Nộ Tâm phía sau Phật đà hình ảnh theo bước tiến của hắn hóa thành ngưng thực, cái kia ma nhai thạch khắc cũng hiện lộ ra đoạt người tâm phách huyền ảo. Đó chính là trong truyền thuyết tiên thiên phía dưới nhìn một chút đều sẽ lâm vào phong ma nhai thạch khắc. Nộ Tâm rõ ràng đã đem ma nhai thạch khắc luyện hóa hơn phân nửa, chỉ cần bảo vật này toàn bộ bị luyện hóa, liền là hắn vào tiêu giao cảnh tông sư thời điểm. Trung quanh những cái kia xem lễ người tu hành nhìn xem Nộ Tâm trên thân chỗ tụ hình ảnh, đều là trong mắt lộ ra kinh hãi cùng hâm mộ, thì thào nói thầm lên tiếng. Cũng chỉ có Nộ Tâm dạng này yêu nghiệt thiên tiêu, mới có thể có tư cách, có bản lĩnh, luyện hóa dạng này trí bảo. Nộ Tâm bước chân tại Trương Viễn trước thân ngoài mới trượng dừng lại. Nghe tiểu thừa Phật pháp trọng sát lục, nhẹ tu hành, bản tọa chi quyền chính là tụ đại thừa Phật pháp chi từ bi, nhìn ngươi có thể bể khổ quay đầu, vật uổng công một thế. Nộ Tâm nhìn qua khuôn mặt thanh tú, thanh âm cũng trong sáng, nhưng trong lời nói lộ ra lão thành, giống như trăm năm lão tăng. Hắn cũng xác thực là tu hành 300 năm, công thành động huyền Phật môn đại tu. Thanh âm vừa ra, Nộ Tâm bước ra một bước, túi lưng cong bước, hai tay từ chắp tay trước ngực đến một trường đứng ở trước ngực, một quyền thẳng tắp đào ra. Quyền ảnh hóa thành thương long hình ảnh, chỉ là một cái chấn động liền đến Trương Viễn trước thân, lộ ra chân trước, hướng về Trương Viễn đè xuống đầu. Trương Viễn đứng tại chỗ cũ, cái kia long chảo đè xuống, hắn ngoài thân minh vương hình ảnh trợn mắt nhìn, giơ tay lên chặn lại long chảo. Ầm trong nháy mắt, long ảnh cùng kim quang bay lượn. Trên quảng trường một đạo trăm trượng phương biên quang ảnh ngũ lượng, từng tấc kim quang đan sen va chạm. Cái kia kim quang hóa thành từng vị kim thân La Hán hình ảnh, từ trời rơi xuống, hướng về Trương Viễn đánh tới. Cái này mỗi một vị kim thân La Hán đều có một bộ chính mình võ đạo chiến kỹ, mỗi một quyền mỗi một chân đều dẫn động không gian xung quanh chấn động. Trương Viễn ngoài thân ba trượng, 36 đạo La Hán hình ảnh ầm vang va chạm. Trương Viễn ngoài thân, Minh Vương hình ảnh chấn động, tựa hồ tùy thời vỡ vụn. Cái này 36 đạo La Hán ảnh, mỗi một đạo đều là kim cương lực lượng, 36 đạo liên thủ, động huyền không gian một kích có thể phá. Nơi xa, có xem lễ người tu hành trên mặt lộ ra cảm khái, trầm thấp mở miệng. Đây chính là Ma Nhai Thạch Khắc bên trên truyền thừa sao? Những này La Hán, mỗi một vị đơn độc xuất thủ, chỉ sợ đều có thể trực tiếp nghiền ép kim cương tông sư. Có người nhìn xem tụ tập tại Trương Viễn quanh người những cái kia kim thân hình ảnh, thần sắc trên mặt phức tạp, trong mắt lộ ra kiên kỵ. Đây chính là ngộ tâm một quyền. Dạng này một quyền, ai có thể ngăn cản? Trương Cư chính sở tu tiểu thừa Phật pháp, vậy mà có thể chống đỡ ba hơi bất bại, đã là khó được. Các vị nho đạo người tu hành nhìn xem Trương Viễn ngoài thân chập chờn màu vàng minh vương lẫn nhau, thấp giọng mở miệng. Đừng nói Trương Viễn là nho đạo người tu hành, cho dù là Phật môn đại tu, có thể lấy Phật môn truyền thừa ngăn trở ngộ tâm một quyền này, cũng không nhiều a. Lúc này, Trương Viễn trong óc, từng khỏa cảm ngộ châu vỡ nát, cái kia thủy mặc sơn hà bên trong, một tay cầm đao khắc Trương Viễn nhanh chóng vung vẩy cánh tay. Xem ngộ ma nhai thạch khắc, cảm ngộ thượng cổ truyền thừa. Trương Viễn ngoài thân minh vương hình ảnh lấy long tượng lực lượng điều động, chặn lại cái kia long chảo, cái khắc tâm thần đô tại thôi diễn cảm ngộ ma nhai thạch khắc. Trong mắt người ngoài, Trương Viễn lúc này đã là tâm thần bị ngộ tâm Phật pháp lực lượng áp chế, ngoài thân minh vương hình ảnh tùy thời vỡ nát. Xem tới, tiểu thừa Phật pháp không tu tâm thần, đến cùng là yếu đi mấy phần. Ha ha, Lôi Âm Tiền Tự có thể lấy đại thừa Phật pháp chấp trưởng thanh thiên châu bên trên Phật môn chi người cầm đầu, há lại bình thường. Trung quanh đạo đạo thanh âm vang lên. Lúc này chẳng cảnh, Trương Viễn suy tàn chỉ ở trong chốc lát. Ngộ tâm thần sắc trên mặt yên lặng, chỉ khoe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Trương Cư chính lấy tiểu thừa Phật pháp quán đỉnh Lôi Âm Tiền Tự hậu bối tiên kiêu, để cho hắn công pháp biến hóa, lúc này hắn liền lấy đại thừa Phật pháp áp đảo Trương Cư chính. Loại thủ đoạn này, mới hiện Lôi Âm Tiền Tự Phật pháp khả năng. Hàng Long thập bát thế, đem trong óc tất cả khắc đá hình ảnh nhìn đấu, mà lại lấy khắc ấn phương pháp ngưng luyện ra sau đó, Trương Viễn trong miệng trầm thấp khẽ nói: "Thượng cổ võ giả, lấy lực hàng long. Bực này rộng lớn lực lượng, lại bị ngộ tâm cảm ngộ vì cái gì đại từ đại bi tiểu thức? Thật là trà đạp rồi." Trầm rãi ngẩng đầu, cách quyền kia chân va chạm kim thân hình ảnh, Trương Viễn nhìn hướng ngộ tâm. "Ngộ tâm đại sư, một quyền này tên gọi là gì?" Ngộ tâm trên mặt lộ ra ý cười. Trương Viễn tiểu thừa Phật pháp chiến lực cường hành, bản thân võ đạo thực lực cũng mạnh mẽ tuyệt đối, lại như cũng bị một quyền này rung động. Cái này không phải liền là đại thừa Phật pháp chi uy? Hán Ngộ Tâm sở nộ quyền pháp chi uy. Cái này quyền thứ nhất tên là Phật Quang Phổ Chiếu, có thể bị ngã Phật cảm hóa người vào ta Phật môn, không thể cảm hóa người, liền vào cửu u địa ngục. Ngộ Tâm thanh âm mang theo phiêu miểu, còn có mấy phần lạnh lẽo. Phật Quang Phổ Chiếu. Nguyên lai, đây chính là Phật Quang Phổ Chiếu ý tứ, cầm quyền cướp tới Phổ Chiếu. Có thể còn sống sót, đó chính là Phật đã ân đức, không sống nổi, tự nhiên là cùng Phật vô duyên. Trương Viễn gật gật đầu, nhìn xem cái kia đạo đạo kim quang, trên thân khí tức hóa thành yên lặng. Ta xem Ma Nhai Thạch Khắc, cũng lĩnh ngộ ra một bộ quyền pháp, trong đó một thức cùng đại sư sở nộ tương tự. Trương Viễn chậm rãi cúi lưng, thủ trưởng hướng về phía trước đẩy ra. Mà lại xem ta chiêu thức này. Kháng, Long, Hiếu, hối chương 396, lần này Xuân Liệp thí luyện chi địa, là Thanh Thiên Châu chương 396, lần này Xuân Liệp thí luyện chi địa, là Thanh Thiên Châu kiêu ngạo người, chí cao. Có hối hận, thịnh cực tất suy hình ảnh. Rồng là vạn thú tôn, thực sự có suy sụp tư thế. Gặp hắn thịnh mà không sợ, thừa dịp hắn suy sụp mà công chi. Thượng cổ nhân tộc cường giả lòng dạ sự rộng lớn, nhìn mà than thở. Trương Viễn lúc này giống như hóa thân thượng cổ võ đạo người tu hành, một quyền đánh ra, liền là long ảnh bay lượn. Lấy thương long lực lượng ép thương long tư thế, đây là kháng long hữu hối. Ở 36 đạo phi long hình ảnh trong nháy mắt theo quyền phong mà ra, dẫn động chúng quanh thiên địa chấn động, phá tan những cái kia tụ tập mà lên kim thân pháp tướng, hướng về Ngộ Tâm đại sư cuốn ngược mà đi. Thương hải dòng lũ, trường long vút không. Trương Viễn một kích này vậy mà đã vượt qua long tượng, lực lượng chi vi đạt đến 36 triệu cân khoảng cách. Toàn bộ Lôi Âm Tiền Tự ngoài sân môn, tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm, nhìn xem trường long quét sạch, hướng về Ngộ Tâm đại sư đánh tới. Lôi Âm Tiền Tự bên trong, động huyền cấp độ đại tu, 300 năm tới thứ nhất yêu nghiệt tiên tiêu Ngộ Tâm một kích, lại bị cuốn ngược mà quay về. Mấu chốt nhất là, Trương Viễn một kích này rõ ràng là cùng Ngộ Tâm một quyền kia bất kể dáng vẻ còn là ý cảnh, đều chín thành tương tự. Nhưng cho thấy lực lượng, đâu chỉ vượt qua Ngộ Tâm một quyền kia gấp trăm lần. Ngộ Tâm trong đôi mắt kinh hãi thoáng hiện, tiếp đó liền là vô tận rực rỡ. Hắn một tiếng hét dài, phi thân lên, một quyền đón trường long đánh tới. Phía sau hắn, Ma Nhai Thạch Khắc hình ảnh hóa thành thực chất. Âm quyền cùng long ảnh chạm vào nhau, Ngộ Tâm thân hình bay rất ra ngoài, Ma Nhai Thạch Khắc hình ảnh cũng tan hết. Ngăn không được. Đồng dạng là quan sát Ma Nhai Thạch Khắc, Trương Viễn lĩnh ngộ quyền pháp, so Ngộ Tâm quyền pháp không biết mạnh bao nhiêu. Bành Ngộ Tâm đánh vào sơn môn trên thềm đá vỡ nát. Bầu trời bên trên, một tôn màu vàng đại trung bay thấp, đem Ngộ Tâm thân hình bao phủ tại trong đó. Lôi Âm Thiền Tự chí bảo, nhiên đăng trung cổ. Cái này chí bảo chính là cùng Vân Mộng Phiến nổi danh tồn tại, trong đó có thượng cổ Phật Đà hình ảnh tồn tại, còn có đại đạo chi âm lưu truyền. Chúng này có thể ngăn cản động huyền lực lượng, tại động huyền cường giả thôi động phía dưới, có thể trấn sơn hạ. Phía trước xuất thủ nội định chờ ba vị động huyền đại tu bước nhanh về phía trước, tại kim trung bên ngoài bảo vệ. Đại khái Lôi Âm Tiền Tự sợ Trương Viễn lại ra tay cho Ngộ Tâm cũng quán đỉnh một lần. Nếu là Ngộ Tâm cũng bị Trương Viễn quán đỉnh, hóa thành tiểu thừa Phật pháp người tu hành, cái kia Lôi Âm Tiền Tự trời cũng sắp sụp rồi. Bất quá Trương Viễn lần này ngược lại là không tiếp tục vào, chỉ chắp tay sau lưng, sắc mặt yên lặng nhìn về phía trước. Một kích đánh bại Ngộ Tâm, hắn làm sao làm được? Một quân kia, thật là Ma Nhai Thạch Khắc thượng truyền thừa sao? Chẳng lẽ Ma Nhai Thạch Khắc kỳ thật là tiểu thừa Phật pháp truyền thừa. Làm sao có thể? Cái kia Long Đằng hình ảnh, rõ ràng là võ đạo, thượng cổ võ đạo. Trung quanh náo động khắp nơi, những cái kia quan chiến khắp nơi người tu hành tất cả đều xôn xao. Trương Viễn cho thấy cường hành, vượt xa khỏi rồi dự liệu của tất cả mọi người. Mấu chốt nhất là, Trương Viễn không phải lấy võ đạo cùng nho đạo tăng trưởng. Kỳ thực nộ tâm thua không oan, hắn không nên lấy võ đạo cùng Trương Cư chính tranh nhau. Quảng trường bên cạnh, có người bên trên khí tức ngưng trọng người tu hành nhẹ nhàng nói thầm. Ma Nhai Thạch Khắc bên trên chỗ khắc lục là võ đạo, nộ tâm cho dù lĩnh ngộ lại thêm, cũng so không lên nho võ song tu Trương Cư chính. Đứng tại phía sau Tuân Lâm tay cầm chu kiếm, thần sắc trên mặt phức tạp. Trương Viễn cường hành, để cho hắn có suy sụp tinh thần cảm giác. Trương Cư chính, ta Lôi Âm Tiền Tự sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi, đi Ngọc Linh Thành tụng kinh siêu độ, tham dự chủ kiến. Mặt khác ta Lôi Âm Tiền Tự sẽ lấy ra 500 vạn lượng hoàng kim, xem như cho Ngọc Linh Thành bồi thường. Lôi Âm Tiền Tự bên trên, có âm thanh vang lên. Toàn bộ trước sơn môn tiên địa tựa hồ bị sóng mây che đậy, vô tận tiên linh chi khí cùng Phật nguyên lực lượng phun trào. Lôi Âm Tiền Tự, nhận lầm. Mặc dù kiến thức đến trận chiến ngày hôm nay, tất cả trong lòng người đều có rồi đáp án, thế nhưng là lúc này nghe đến Lôi Âm Tiền Tự nhận sai chữ vừa, tất cả mọi người y nguyên cảm giác tựa như một giấc mơ. Đây chính là Thanh Thiên Châu bên trên Phật môn khôi thủ, trưởng khống hàng trăm triệu bách tính cùng Phật tu. Lôi Âm Tiền Tự dạng này thế lực, vậy mà lại hướng một vị sơn môn khiêu khích nho đạo người tu hành nhận thua. Phía trước những cái kia chết vì tai nạn Phật môn đại tu, đều chết vô ích sao? Trương Cư Chính thậm chí đều không có chân chính vận dụng Vân Mộng Phiến lực lượng, liền đánh bại Ngộ Tâm, Lôi Âm Tiền Tự có thể thắng hắn, chỉ sợ chỉ có mấy vị kia. Ha ha, mấy vị kia nếu là xuất thủ, các ngươi đoán phu tử có thể hay không? Người nói chuyện trên mặt mang theo ý cười, trong đôi mắt lấp lóe cơ trí vầng sáng. Đoán được. Lôi Âm Tiền Tự e ngại chính là phu tử liều chết một kích. Ai cũng không nguyện lúc này cùng Bạch Lộc Sơn trực diện. Nhanh, thông chi Thanh Vân Sơn, Lôi Âm Tiền Tự thua. Tả Lăng Tiêu thủ trưởng nắm chặt, ánh mắt gấp chằm chằm đứng tại trong sân rộng Trương Viễn, quát khẽ lên tiếng. Ở trên vạn Thanh Thiên Châu khắp nơi tinh anh chứng kiến phía dưới, Bạch Lộc thư viện trường cư chính, tại Lôi Vân Sơn kích xuống dưới bại Lôi Âm Tiền Tự kim giáp tăng binh, thập bát kim cương La Hán trợn, còn có Thiên Tiêu Tĩnh Viễn, liền La Hán Đường trưởng tọa đều bị Trương Viễn một quyền đánh bại. Hôm nay, Trương Viễn đã tại Lôi Âm Tiền Tự ngộ tâm, Tĩnh Viễn còn có mấy vị trong chùa tinh anh hộ tống phía dưới, đi Thanh Vân Tiên Tông đi. Người sáng suốt đều biết, đây là muốn đem Trương Viễn lễ tống xuất cảnh. Không quản là U Minh Ma Tông còn là Thanh Vân Tiên Tông, mặt ngoài hoặc giả sẽ không xuất thủ chặn giết, nhưng bụng trộm cái gì hoạt động không thể làm. Người tu hành thế giới bên trong, cho tới bây giờ đều không có chính đại quang minh bốn chữ. Thậm chí Lôi Âm Tiền Tự cũng chỉ là thuận thế lợi thuyền, hướng Bạch Lộc Sơn nhận thua. Tất cả mọi người thấy đến Bạch Lộc Sơn Trương Cư Chính cường hành, Lôi Âm Tiền Tự nhận thua, rất bình thường a. Hoàng thành, đại hoàng tử phủ dinh. Người mặc màu đen cổ nờ phục đại hoàng tử trước mặt, đứng đấy hơn 10 vị thân hình khác nhau, thần sắc trên mặt cung kính người tu hành. Những người này trong đó có nho sĩ, có võ giả, có quân tướng, còn có tiên đạo Phật đạo người tu hành. Bọn họ đều là đại hoàng tử mời chào, lần này xuân liệp bên trong biểu hiện bất phàm người. Ngay trong bọn họ, tu vi yếu nhất đều là tiên tiên cảnh trung kỳ. Không có cái này tu vi không có khả năng tại xuân liệp tuyển chọn bên trong đi ra. Lần này xuân liệp thí luyện chi địa là Thanh Thiên Châu. Đại hoàng tử thanh âm chậm rãi vang lên. Một đám tinh anh ngẩng đầu, trên mặt lộ ra kinh dị. Tin tức như vậy, hẳn là chỉ có đại hoàng tử cái này ngang người phần người mới có thể nói trước biết được a. Đối với tập kết tinh anh tới nói, cho tới bây giờ, bọn họ cũng không biết sẽ đi cái gì địa phương đi. Đến Thanh Thiên Châu sau đó, các ngươi sẽ đi tứ đại thư viện đứng đầu Bạch Lộc thư viện, đến thư viện Bản Thạch viện trưởng viện dưới trướng, tiếp nhận điều phái. Các ngươi phía sau có thể hay không thông qua thí luyện, liền phải xem Bản Thạch viện trưởng viện đối các ngươi đánh giá. Đại hoàng tử trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, trên mặt một tia khó mà đè nén kích động lướt qua. Hắn nhìn qua Trương Viễn tại Xuân Sơn đổ bên trong lưu lại du ký, một đường tiến lên mấy bản dặm, thẳng vào Phật môn thống ngự chi địa, một đường sát lục, tuyệt không địch thủ. Lôi Âm Tiền Tự phía trước, liên tiếp bại trong đó cường giả đỉnh cao, để cho Lôi Âm Tiền Tự nhận vua. Bực này trải qua, sao mà khoái chăng? Liên đại hoàng tử đều hâm mộ Trương Viễn, có thể tại Thanh Thiên Châu bên trên như thế tùy ý hoành hành. Điện hạ, điển tịch đi chép, Ung Thiên Châu bên trên người tu hành căn cơ nội tình mạnh hơn nhiều cái khác châu vực bên trên người tu hành. Chúng ta đi Bạch Lộc Sơn, vị kia Bản Thạch viện trưởng viện nếu như không thể áp đảo chúng ta, làm sao bây giờ? Trên đại điện, một vị người mặc màu đen giáp trụ, trên thân lộ ra thiết huyết khí tức thanh niên cao giọng mở miệng. Chương 397, thí luyện chi địa không tại Ung Thiên Châu. Chương 397, thí luyện chi địa không tại Ung Thiên Châu. Đại Tần thiên hạ, lấy võ vi tôn, lấy cường giả làm binh. Lần này có thể tại Xuân Liệp tuyển chọn bên trong lan truyền ra, ai không phải tinh anh? Bọn họ có thể bị cường giả thống ngự, nhưng nếu là đối phương không có thực lực kia, không có cái năng lực kia, còn phải bọn họ nghe lời, cái kia chỉ sợ làm không được. Tinh anh, tự có kiêu ngạo. Bạch huynh nói không sai, chúng ta Ung Thiên Châu bên trên người tu hành đi cái khác châu vực, cùng cấp ở giữa gần như không đối thủ, chúng ta đi Bạch Lộc Sơn, chỉ sợ trực tiếp có thể tại trong đó hoành hành, chẳng lẽ chúng ta muốn tận lực đi hạ thấp tư thái? Một bên khác lưng đeo trường kiếm, thân hình thẳng tắp thanh bảo võ giả cao giọng nói ra. Trên đại điện những người khác lẫn nhau nhìn một chút, chưa mở miệng, nhưng biểu lộ đã nói rõ tất cả. Đại hoàng tử ánh mắt quét qua mọi người, trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Vì cái gì bọn họ có tâm tư như vậy? Bởi vì Xuân Liệp chính là hoàng đế thân lệnh. Tại Xuân Liệp bên trong biểu hiện đủ tốt, không chỉ ban thưởng phong phú, tương lai càng là sẽ có được đại tần trọng dụng, vào triều đường, phong hầu bái tướng cũng có thể. Hắn lúc này từng nói, làm cho tất cả mọi người nghe theo Bản Thạch viện trưởng viện điều lệnh, nhưng nếu như Bản Thạch viện trưởng viện năng lực không đủ, dẫn đến bọn họ tại thí luyện mà biểu hiện thường thường, đây chẳng phải là bỏ lỡ tốt đẹp cơ duyên. Đây là tất cả mọi người lo lắng. Bạch Thần, Trần Huyền Phong, Đoàn Vân Hà, các ngươi nhớ kỹ, đến Thanh Thiên Châu sau đó, bản thạch viện trưởng viện chi lệnh, liền là mệnh lệnh của ta. Đại hoàng tử thanh âm hóa thành trịnh trọng, hắn đem một khối màu xanh ngọc bội lấy ra, đưa cho trước tiên lập Bạch Bảo thanh niên. Trần Huyền Phong, cầm cái này ngọc bội đi du viễn thương hội cùng Bạch Bảo các, mỗi người các ngươi mua thêm một kiện hộ thân binh giáp hoặc tu hành đan dược, sổ sách cô tới kết. Bạch Bảo thanh niên tiếp nhận ngọc bội, ổn quyền không người, đa tạ điện hạ. Những người khác cũng là không người, đa tạ điện hạ. Đại hoàng tử vung vung tay, xem mọi người rời đi, mới cười khổ. Các ngươi còn tại chất vấn người ta thực lực, các ngươi nếu là đi trễ, người ta một người liền phải đem Thanh Tiên Châu thượng tiên ma khắp nơi chọn lấy. Hoàn thành, Càn Dương điện. Trên đại điện, Nguyên Khang đế ngồi ngay ngắn, trên tay triển khai quyển sách bên trên, lít nha lít nhít đều là chữ biết. Phía dưới, Trường Linh Hầu Tô Tĩnh không người mà đứng. Dư Quý Trinh cúi đầu, đứng ở một bên, trên thân khí tức thu liễm tới không thể nghe thấy. Sột soạt lật giấy thanh âm kéo dài rất lâu, hoàng đế mới đem quyển sách khép lại. Dựa theo Hắc Băng Đài tin tức, Trường Viện hóa thân trường cư chính, tại Thanh Thiên Châu bên trên nhấc lên không nhỏ sóng gió. Tô Tĩnh, ngươi nói nếu như Hắc Băng Đài phái các vị động huyền tông sư đi Thanh Thiên Châu, có hay không khả năng quét ngang tiên ma? Nguyên Khang đế nhìn hướng Trường Linh Hầu, mở miệng hỏi. Trên tay hắn thư sách bên trên ghi chép đều là Trường Viễn tại Thanh Thiên Châu bên trên sự việc. Hắc Băng Đài tự có tại Ung Tiên Châu bên ngoài cái khác địa phương mà thám. Vậy hạ, Trường Viễn thực lực ta đại khái rõ ràng, lấy hắn căn cơ nội tình, tại Thanh Thiên Châu bên trên có cái này xem như cũng là bình thường. Nhưng Thanh Thiên Châu tiên ma khắp nơi chân chính tiên kỵ chính là phu tử, không có tiêu giao thực lực chấn áp, tứ đại thư viện không có phần thắng chút nào. Tô Tĩnh ôm quyền không người, cao giọng mở miệng. Thanh Thiên Châu bên trên loạn cục, nhìn qua khắp nơi tranh phòng, kỳ thực phía sau đều là có trèo trống. Tứ đại thư viện có đại tần ủng hộ, tiên ma khắp nơi phía sau cũng có cái khác châu lục thế lực. Nhìn qua là tứ đại thư viện cùng tiên ma tranh phòng, kỳ thực càng xem phía sau lực lượng dây dưa. Tại Tô Tĩnh hiểu biết tin tức bên trong, Trương Viễn có thể một đường hành hành, là bởi vì phu tử thọ nguyên sắp hết, khắp nơi không nguyện lúc này cùng Bạch Lộc Sơn đối đầu. Nguyên Khang đế thần sắc trên mặt yên lặng chờ Tô Tĩnh nói xong, gật gật đầu. Nếu như không phải từ Dư Quý Trình cái kia nhìn đến Trương Viễn chỗ thư du ký, hắn cũng sẽ cùng Tô Tĩnh một dạng nhận biết. Nhưng có Trương Viễn lưu lại tự mình cảm ngộ, tự nhiên có chút không giống. Ba ngày sau, tất cả tham gia Xuân Liệp Tinh Anh vào Ma Thiên Đồ thích hướng Thanh Thiên Châu bên trên tranh đấu phương thức. Sau 10 ngày, để cho bọn họ đi Thanh Thiên Châu. Hoàng đế thanh âm yên lặng. Mặt khác, chỉnh lý một phần Thanh Thiên Châu bên trên các phương thế lực thư sách. Hắn quay đầu, nhìn hướng một bên Dư Quý Trinh. Đi tàng thư lâu tìm một phần khắc chế Thanh Vân Tiên Tông công pháp điển tịch. Nặng. Dư Quý Trinh có người, Tô Tĩnh có quyền. Dù viện thương hội. Trong hậu viện, gần trăm vị tham gia Xuân Liệp Tinh Anh chờ đợi. Trong bọn họ có là xuất thân không được tốt lắm, thân gia bình thường, có là bị Du Viễn Thương Hội người mời, còn có chính là tới đây mua sắm vật tư thời điểm, bị Du Viễn Thương Hội chỗ mời ở lại. Hà huynh, cái này Du Viễn Thương Hội lưu chúng ta vì bọn họ làm việc, ngươi thấy thế nào? Trong sân ồn ào, góc nhỏ bên cạnh, một vị lưng đeo trường kiếm thanh niên quay đầu, hạ thấp giọng mở miệng. Hắn gọi Trần Cốc, chính là một vị kiếm khách, tu vi đã đến tiên tiên cảnh hậu kỳ. Nhà ta trưởng lão giao hẹn qua, chúng ta Sơn Nhạc Tông đệ tử, lần này nhất thiết phải báo đoàn, còn có, Du Viễn Thương Hội nếu có cái gì phó thác, muốn nghe. Nói chuyện thanh niên lắc đầu, vị này ngọc nhược quận chúa thật không biết bối cảnh gì. Bối cảnh, người ta là quận chúa, còn chưa đủ hả? Mấy người nghị luận, đột nhiên phía trước an tĩnh lại. Mấy vị người mặc nho bảo võ bảo người nhanh chóng tiến lên, thẳng đến viện lạc bên trong ở giữa vị trí. Trước tiên, liền là mặc một thân nho bảo y sam Triệu Du. Triệu Du quay đầu nhìn hướng trung quanh, trên mặt ý cười. Chư vị đều là Xuân Liệp Tinh Anh, Triệu Mỗ lưu chư vị ở đây, là muốn cùng các ngươi hợp tác. Hợp tác? Có mặt người bên trên lộ ra mấy phần kinh thường, còn có mấy người trong mắt lộ ra không kiên nhẫn. Chỉ là thương nhân cũng có tư cách cùng bọn hắn những tinh anh này hợp tác. Nếu không phải Ngọc Nhược quận chúa thân phận, dù viên thương hội bối cảnh thâm hậu, bọn họ cũng sẽ không lưu tại cái này viện lạc bên trong. Ngọc Nhược quận chúa, chúng ta muốn tham gia thí luyện, nếu như không có cái gì cái khác sự việc, chúng ta liền như vậy cáo tử. Không tệ, thí luyện sắp bắt đầu, cái khác sự việc ta không muốn tham dự. Trong tiểu viện mấy đạo thanh âm vang lên. Triệu Du ánh mắt quét qua, trên mặt ý cười không giảm. Tinh anh đều là kiệt ngạo. Cho dù Trương viện gia hỏa này, mặc dù nhìn xem khiêm khiêm tôn cùng, kỳ thực trong xương cũng ngạo vô cùng. Có một ít tin tức ta không thể nói, bất quá ta nơi này có một ít binh giáp, có thể tạm thời để cho chư vị mang mặc. Còn có, ta khu nhà nhỏ này bên trong có trận pháp, có thể hóa thành huyễn cảnh, mô phỏng ra một chút tràng cảnh đợi lát nữa chư vị mang mặc hảo binh giáp, nhưng lại tới nơi này. Nói không chừng, cái này huyễn cảnh, đối các ngươi thí luyện có chỗ tốt đâu này. Triệu Du cao giọng mở miệng. Có một ít tin tức không thể nói. Tin tức gì? Là thí luyện tin tức. Mô phỏng ra một chút tràng cảnh, cái gì tràng cảnh? Cái kia tất nhiên là thí luyện chi địa tràng cảnh. Có thể tại Xuân Liệp tuyển chọn bên trong đi ra, ai cũng không đốc. Triệu Du lời nói phía sau ẩn tàng tin tức, mọi người trong lòng đều có bài. Tất cả mọi người im lặng không nói, theo người phục vụ đi chọn thích hợp bản thân binh giáp. Lại là binh giáp, lại là mô phỏng chẳng cảnh, bản này tiền không nhỏ a. Thì tính sao, chỉ cần ngồi câu đủ dụ hoặc, có một số việc cũng không phải là không thể suy xét. Đúng đấy, Ngọc Nhược quận chúa nguyện ý bỏ tiền vốn, bản công tử không ngại vì nàng hiệu lực. Tiếng nghị luận tại viện lạc bên ngoài vang lên. Trong sân, Triệu Du quay đầu nhìn hướng bên cạnh Lập Thân Ảnh. Tần Lãng công tử, ngươi có thể nghĩ tốt rồi, thật muốn đi chuyến này. Nghe đến Triệu Du hỏi, công tử nhà họ Tần Tần Lãng trên mặt lộ ra cười khổ. Từ Nguyệt Giao lần kia đấu giá hội sau đó, ta trong nhà cực không nhận chào đón, mẫu thân 3 ngày 2 đầu chỉ lôi kéo Nguyệt Giao tụ hội uống trà, tuyệt không cho ta cái tốt ánh mắt. Theo nàng nói, sau này còn phải là Nguyệt Giao đứng ra mới có thể kiếm tiền, giữ vững gia nghiệp. Lần này ta nhất định đi Thanh Thiên Châu bên trên, kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy, để các nàng lau mắt mà nhìn. Nếu như không phải Triệu Du mời, mà lại nói cho hắn biết thí luyện chi địa là Thanh Thiên Châu, hắn thượng tiên ma hoành hành, rất nhiều vật tư mang về Đại Tần đều là giá trị liên thành, hắn cũng không hiểu ý động. Không có cách, hắn cũng muốn kiếm tiền. Nam nhân mà, không có tiền lương không cứng rắn. Hắn cũng không muốn cùng Tôn Kỳ một dạng, chuyên môn ăn cơm chùa. Phía trước, top 5 top 3 mang mặc hảo binh giáp tinh anh trở về. Chờ tất cả mọi người đến, tiểu viện bên trong linh quang đan sen, một mảnh huyễn cảnh che đậy. T, trận thế này được đốt bao nhiêu tiên ngọc? Cơ duyên a, Du Viễn Thương hội thật cam lòng. A, nơi này chính là thí luyện chi địa chẳng cảnh. Cảm giác, không phải Ung Thiên Châu bên trên đại đạo áp chế hoàn cảnh. Thí luyện chi địa không tại Ung Thiên Châu. Chương 398, hắn gọi, chương cư chính chương 398, hắn gọi, chương cư chính Du Viễn Thương hội quả nhiên là bối cảnh thông thiên, liền còn chưa công bố thí luyện chi địa cụ thể tin tức đều đã nắm giữ. Bực này tin tức, nhưng chỉ có cực thiểu số trọng thần mới biết được. Cho dù là những cái kia tham dự bố trí quan viên của tướng, đều có phong cầu lệnh, không được lộ ra chút nào. Xeo phía trước, một đạo phi kiếm bay vụt mà tới. Tiên đạo phi kiếm. Các vị cầm trong tay trường thương tinh anh phi thân mà lên, mũi thương ngăn trở phi kiếm. Ầm, phi kiếm vỡ nát, mấy người rơi xuống bước chân lảo đảo. Không phải là bởi vì phi kiếm lực lượng quá lớn, mà là bọn họ dùng sức quá mạnh. Lúc này mô phỏng không phải Ung Thiên Châu, vô đại đạo lực lượng áp chế. Phi kiếm, chẳng lẽ nơi này là tiên đạo hành hành dương trời châu? Mọi người còn tại nghi hoặc, lại có mấy đạo ma quang bốc lên. Ma quang hóa thành mũi nhọn mà tới, trước tiên các vị nho tu vô ý thức giơ tay lên, hạo nhiên lực lượng hóa thành màn sáng. Ken mũi nhọn đánh vào màn sáng bên trên, màn sáng không nhúc nhích chút nào. Nơi này mô phỏng chính là Đằng Châu. Không đúng, là Thanh Thiên Châu, chỉ có Thanh Thiên Châu thượng tiên ma các phương thế lực đan sen. Đều là tinh anh, bất quá trong nháy mắt cũng đã đem tin tức suy đoán ra tới. Trung quanh, hư không bên trong đạo đạo tiên ma yêu Phật thân ảnh xuất hiện, tầng tầng điệp điệp xung kích, mang theo cùng Ung Thiên Châu bên trên hoàn toàn khác biệt tranh đấu thủ đoạn. Tất cả mọi người biết rõ đây là huyễn cảnh mô phỏng, đây là Du Viễn Thương hội hao phí đại lượng tài nguyên cho bọn hắn nói trước quen thuộc Thanh Thiên Châu bên trên tranh đấu chẳng cảnh. Lúc này, không có người do dự, đều là riêng phần mình tìm một phương vị trí, bắt đầu cùng bọn tới tiên Phật người tu hành chém giết. Thêm quen thuộc mấy phần Ung Thiên Châu ngoại lực lượng trường khống, chiến lực liền có thể càng mạnh một phần. Đao này có thể áp chế ma đạo lực lượng. Hảo thương, hảo thương. Binh khí trong tay sắc bén, trên thân áo giáp hùng hậu, mà bản thân lực lượng ở chỗ này triển lộ thủ đoạn tăng lên 10 lần. Du Viễn Thương hội cung cấp chiến giáp binh khí, lại là như thế bảo vật. Giờ khắc này, cho dù là những này nho đạo người tu hành, đều cảm giác được tùy ý thoải mái. Đứng tại cách đó không xa Triệu Du xem phía trước khung cảnh chiến đấu, trên mặt mang theo vài phần ý cười. Nàng hao phí tài nguyên, ngoại trừ muốn những này đi tới Thanh Thiên Châu thí luyện tinh anh mang về Thanh Thiên Châu bên trên vật tư bên ngoài, còn có chính là muốn bọn họ có thể tại Trương Viễn dưới trướng thật tốt nghe lệnh. Trương Viễn đã nói cho nàng biết Xuân Liệp sự việc, nàng đương nhiên muốn vì Trương Viễn nhu đồ. Tham gia Xuân Liệp đều là khắp nơi tinh anh, trong đó còn có không ít cường giả chân chính. Chỉ có trưởng khống một bộ phận tinh nhuệ cốt cán, mới có thể nhanh chóng đem tất cả mọi người nắm giữ trong tay. Tại Triệu Du xem tới, những tinh anh này cũng không chỉ là một trận thí luyện. Chờ Trương Viễn từ Thanh Thiên Châu trở về, những người này trong đó rất nhiều ngày khác đều có thể trở thành Trương Viễn trợ lực. Không có cách, Trương Viễn xuất thân thấp hèn, cho dù có Đào công tử bọn họ giúp góp nhặt nhân mạch, tụ tập bồi dưỡng lực lượng, nhưng vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. So sánh những cái kia môn sinh bạn cũ vô số nho đạo gia tộc, còn có những bộ hạ kia rất nhiều, nhất hô bách hứng chiến hầu thế gia, Trương Viễn nội tình quá cạn. Nội tình cạn, mang ý nghĩa Trương Viễn rất nhiều lúc tại tài nguyên, tin tức, còn có mấu chốt vị trí cùng thời cơ tranh đoạt bên trên, đều sẽ chậm người một bước, kém một bậc. Triệu Du lúc này hao phí tài nguyên, tại cái này Xuân Liệp thời điểm nhu đồ, chính là muốn là Trương Viễn tích lũy nội tình. Triệu Du nhẹ nhàng vung tay lên, toàn bộ trong ảo cảnh thiên địa lại biến. Trung quanh những cái kia yêu ma người tu hành chiến lực trong nháy mắt để thăng mấy lần. Một đám tinh anh ứng đối lên tới, nhất thời cảm giác cật lực. Kết trận, liên thủ, nhanh lên kết giới. Có người hô to lên tiếng, trước tiên Tần Lãng nhanh chân tiến lên, trên tay một thanh màu vàng trường xích bên trên quang ảnh chấn động. Hai vị cầm kiếm thanh niên phi thân hướng về phía trước, phối hợp lẫn nhau, đem núi đổi vị trí bảo vệ. Những người khác cũng hướng về sau tụ tập, kết thành lỏng lẻo trận thế. Một thời gian, những tinh anh này thật đúng là đem chiến tuyến ổn định. Triệu Du mặt mỉm cười, lại vung tay lên. Vô số yêu ma thân ảnh xuất hiện, đi trận tuyến đánh tới. Màu vàng kết giới trong nháy mắt vỡ vụn, nguyên bản trận thế cũng bị phá vỡ. Cục diện cơ này, suy tàn chỉ ở khoảnh khắc. Vù vù, Triệu Du trên tay một tấm trận đồ màu vàng nóng mở rộng. Bắt trận đồ. Bắt trận đồ quang ảnh bao phủ phía dưới trận tuyến, đạo đạo kim quang đan sen, đem tất cả mọi người bảo vệ. Càn khảm tam vệ. Ly hỏa tụ thế. Triệu Du thanh âm vang lên. Ở đây đều là tinh anh, cho dù đối bắt trận đồ không quen, nhưng đối Triệu Du chỗ nói phương vị lại là rõ ràng. Mấy vị cầm trong tay trường kiếm võ giả vọt tới Triệu Du chỗ nói vị trí, trên thân khí huyết chân nguyên cùng bắt trận đồ quang ảnh liên kết. Trấn đoái quy nguyên. Phong hỏa tướng sinh Triệu Du thanh âm nhanh chóng truyền đến, mọi người theo lệnh mà động, bất quá chốc lát liền chiếm giữ 8 trận phương vị. Trên người mọi người khí huyết chân nguyên, nho đạo hạo nhiên lực lượng, đều theo trận thế mà động. Âm một tôn trăm trượng huyền vũ hình ảnh ngưng tụ. Cái này huyền vũ cũng không ngưng thực, nhưng như thế cự thú, giơ chân ở giữa liền đem phía trước tiên ma người tu hành đập nát. Tả ly vị lên 3, hữu trấn vị lui 2. Triệu Du nhanh chóng bố trí tổ trận, trận thế tại không ngừng biến hóa. cái kia huyền vũ cự thú cũng theo trận thế biến hóa, hoặc đặt chân, hoặc xuống tới, hoặc lui giữ, hoặc trả đạp. Một chỗ tiên ma thân hình gần cốt vỡ vụn. Nửa cái canh giờ sau đó, huyễn cảnh tiêu tán. Tất cả mọi người hình như một trận đại mộng, đều là trên mặt lộ ra mê mang, còn có vẻ hưng phấn. Bực này huyễn cảnh chém giết, không chỉ là đối tự thân chiến lược ma luyện, đối thanh thiên châu hoàn cảnh thích ứng, càng là thể nghiệm bắt trận đồ chiến lược, quen thuộc phối hợp lẫn nhau tổ trận thủ đoạn. Tại yêu ma hoành hành chi địa, đơn độc dựa vào một hai người lực lượng rốt cuộc đơn bạc, chỉ có phối hợp lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, mới có thể phát huy lớn nhất chiến lược. Cái kia bắt trận đồ chỗ hiện ra lực lượng, đâu chỉ để cho bọn họ lực lượng để thăng gấp 10. Chư vị, ta Du Viễn Thương hội thành ý thế nào? Triệu Du thanh âm vang lên lần nữa. Tiểu viện bên trong, tất cả mọi người nhìn hướng Triệu Du, ánh mắt lộ ra sốt ruột cùng tôn kính. Nếu như là cái này huyễn cảnh diễn luyện phía trước, mọi người đối mặt Triệu Du, tối đa chỉ biết là nàng thương nhân thủ đoạn bất phàm, chủ trì bán đấu giá trong đó bảo vật rất nhiều. Nhưng lúc này lại nhìn Triệu Du, cái kia bắt trận đồ thuần thục chỉ huy diễn luyện, cùng cường địch chém giết thời điểm chấn định tự nhiên, đều để người lau mắt mà nhìn. Đại tần thiên hạ, cường giả vi tôn. Triệu Du có thể trưởng chiến trận, có thể tổ trận đồ, đó chính là cường giả. Loại này mạnh, có đôi khi so chiến lược cá nhân cường đại quan trọng hơn. Triệu Du hỏi thành ý, tất cả mọi người rõ ràng, Du Viễn Thương hội lấy ra thành ý xác thực là khó có thể tưởng tượng. Binh khí trong tay, trên thân y giáp, mỗi một kiện đều giá trị ít nhất hàng trăm hàng ngàn lượng hoàng kim. Mà so binh giáp càng quý giá hơn, là cái kia trong ảo cảnh luyện, là bắt trận đồ diễn luyện. Đó căn bản không phải tiền tài có thể cân nhắc. Quân chúa, ngươi có cái gì yêu cầu cứ mở miệng. Tần Lãng hướng về Triệu Du túi người hành lễ, cao giọng nói ra. Không sai, quân chúa chân thành mà đợi, chỉ cần đủ khả năng, Trần Mộ Tuyết không chối từ. Một bên khác, người mặc áo võ bảo màu xanh thanh niên cao giọng đáp ứng. Những người khác lẫn nhau nhìn một chút, cũng là ôm quyền mở miệng. Đủ khả năng, cũng đủ rồi. Triệu Du nhẹ nhàng gật đầu, nhìn hướng mọi người. Hai chuyện. Thứ nhất, ta sẽ hàng một phần vật tư danh sách, phàm là mang về đồ vật, ta Du Viễn Thương hội ưu tiên thu mua. Yêu cầu này so với Du Viễn Thương hội bỏ ra, quả là không đáng giá nhắc tới. Triệu Du dựng thẳng lên ngón tay thứ hai. Chư vị thí luyện thời điểm, hội ngộ một người. Ta hôm nay làm ra, đều là giúp hắn. Hắn gọi Trương Cư Chính. Chương 399, Cửu Khung Vô Tướng Kiếm Quyết chương 399, Cửu Khung Vô Tướng Kiếm Quyết Trương Cư Chính là ai? Không biết. Tần Lãng bọn họ thẳng đến rời đi Du Viễn Thương hội, cũng không biết Trương Cư Chính là ai. Nhưng bọn họ biết rõ, nếu như tại thí luyện bên trong gặp phải một vị tên gọi Trương Cư Chính người, liền tận lực giúp một cái. Trương Cư Chính là ai các ngươi không cần biết rõ. Giám sát đi trên quảng trường, Hắc Băng Đài phó chỉ huy sứ trưởng Linh Hầu Tô Tĩnh chắp tay mà đứng. Các ngươi chỉ cần biết rằng, thí luyện thời điểm, Trương Cư Chính mệnh lệnh, liền là bản hầu, liền là quốc công chi lệnh, nhưng rõ ràng. Tô Tĩnh thanh âm tại trên quảng trường quen quần. Nặng. 300 người mặc hắc y Hắc Băng Đài bên trong tinh anh ôm quyền không người. Bọn họ cũng là tham gia xuân liệp tinh anh, nhưng bọn họ càng có Hắc Băng Đài bên trong thân phận. Hắc Băng Đài bên trong, bọn họ cần tụ định quốc công lục quân, trưởng Linh Hầu Tô Tĩnh điều phái. Thí luyện thời điểm, vị kia Trương Cư Chính mệnh lệnh, sẽ cùng tại Hắc Băng Đài chỉ huy sứ chi lệnh. Trương Cư Chính, đến cùng là ai? Tả Khâu tiên sinh, vị này Bạch Lộc Sơn tiểu sư thúc Trương Cư Chính, đến cùng là ai? Thanh Thiên Châu bên trên, đứng tại Tả Khâu nhận bên cạnh thân thanh niên nho sinh trên mặt mang theo hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Không chỉ là hắn, những người khác cũng đều trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ đều là từ Ung Thiên Châu mà tới, ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là đại tần Trịnh Dương quận bên trong nho đạo học sinh. Bởi vì Tả Khâu nhận hiệu triệu, bọn họ buôn ba vạn dặm, xuyên qua bắc cảnh trưởng thành, vào Thanh Thiên Châu. Tổng cộng 2000 người, trong đó tiên tiên cảnh nho tu 200 xuất đầu, còn có một vị cùng là tông sư cảnh tu vi nho đạo đại tu Phương Minh Viễn. Vị này Phương đại nho chính là về Hưu Nôn Quan, quy ẩn hương giã đã mấy chục năm. Tả Khâu nhận đi một phong thư, giảng thuật Thanh Thiên Châu bên trên nho đạo sự việc, Phương Minh Viễn đi suốt đêm đi bắc cảnh trưởng thành, cùng Tả Khâu nhận tụ hợp, đi tới Thanh Thiên Châu. Dựa theo vừa rồi các vị Thanh Thiên Châu bên trên nho tu đồng đạo châu nói, vị này mực nhiễm trời xanh Trương Cư Chính và Bạch Lộc Sơn cũng bất quá là nửa năm mà thôi. Mà lại, hắn nho võ song tu, cứ có thể là Ung Thiên Châu thượng nhân. Phương Minh Viễn lắc đầu, trên mặt lộ ra cảm khái. Lẽ ra nhân vật như vậy, coi như tại Ung Thiên Châu bên trên cũng nên có tên mới đúng. Phương Minh Viễn bọn họ đến Thanh Thiên Châu bên trên, nghe đến nhiều nhất liền là Bạch Lộc Sơn Trương Cư Chính danh tự. Phu tử thân truyền, thủ hộ Bạch Lộc Sơn như tường đồng bách sắt. Là Ngọc Linh thành bách tính học sinh, giận dữ vào tiên ma chi địa. Sát lục tiến lên, lấy máu trả máu. Hiện tại tin tức mới nhất là, Trương Cư Chính tại Lôi Âm Thiền tự đánh bại Phật Môn Tinh Anh cường giả, bước bách Lôi Âm Thiền tự túi đầu nhận sai. Thanh Thiên Châu bên trên nho đạo người tu hành, những cái kia quản lý bách tính, không khỏi cảm thấy mở mày mở mặt. Trương Cư Chính, ha ha. Tả Khâu nhận cười lấy lắc đầu, nói cái tên này các ngươi không biết, nếu như nói một cái tên khác, các ngươi tuyệt đối biết được. Tả Khâu nhận lời nói làm cho tất cả mọi người ngẩng đầu, trên mặt hiếu kỳ không che giấu được. Thanh Dương Hầu, Trương Viễn. Trương Viễn. Trương Viễn. Từ Trịnh Dương còn đến, ai chẳng biết Thanh Dương Hầu Trương Viễn. Một trận chiến phong hầu Trương Thanh Dương, 800 phá hai vạn, trước trận Trạm Tông sư, hoành hành lương nguyên vực, giải cứu đại tần bách tính trở về. Vào Bắc Yến chi địa, lĩnh đại quân phá cự Bắc quân. Nghĩa bạc Vân Thiên Trương nhị ra. Trương Viễn tại Trịnh Dương quận là truyền kỳ. Bất kể là võ giả còn là nho đạo người tu hành, ai không kính nể Trương Viễn nhân nghĩa, Trương Viễn vũ dũng. Ai có thể bất tiện mộ Trương Viễn một trận chiến phong hầu? Chắc không được, nguyên lai là hắc hổ đại nhân. Ha ha, liền nói đi, lấy ở đâu dạng này một vị mã nhân, nguyên lai là nhị gia. Một đám nho sinh trên mặt đều lộ ra ý cười. Là Trương Viễn, vậy liền bình thường, nguyên lai là hắn. Phương Minh Viễn nhẹ nhàng gật đầu, khẽ vuốt râu dài. Trương Cư chính liền là Thanh Dương hầu, liền là bị hoàng đế phạt đọc sách Trương Thanh Dương, vậy liền không kỳ quái. Có thể trận trạm tông sư, có thể lĩnh đại quân hoành hành một vực, nhân vật như vậy, làm việc xưa nay không khả năng bình thường. Ở nơi nào, dạng này thiên kiêu nhân vật đều sẽ trở thành rực rỡ ngôi sao. Tả Khâu tiên sinh, vậy chúng ta làm sao bây giờ, đi tiên ma chi điệu tìm Thanh Dương hầu sao? Đứng tại Tả Khâu nhận bên cạnh thân chính là Vân Đại thư viện bên trong nguyên giáo tập, nho đạo tiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi Đường Thành. Đường Thành giáo tập tu vi kẹt tại tiên tiên đỉnh phòng, 50 năm không thể đột phá, lần này theo Tả Khâu nhận đến chính là vì tìm cơ duyên. Đúng là như thế, hắn mới có tâm đi tiên ma chi địa đi. Chúng ta đi tuyển cơ thư viện. Tả Khâu nhận lắc đầu, thấp giọng mở miệng. Tứ đại trong thư viện, nội tình cùng thực lực thấp nhất liền là tuyển cơ thư viện. Nếu như Thanh Thiên Châu bên trên thế cục có biến cố, tứ đại trong thư viện trước hết nhất tan hoang tất nhiên là tuyển cơ thư viện. Tả Khâu nhận đã cùng Trương Viễn thương lượng qua, bọn họ những này ung tiên châu bên trên nho đạo người tu hành, lặng yên vào tuyển cơ thư viện, để cho tuyển cơ thư viện thực lực mở rộng lên tới. Chỉ là Tả Khâu nhận cùng Phương Minh Viễn hai vị này ung tiên châu bên trên nho đạo tông sư, tại Thanh Thiên Châu bên trên thì tương đương với hai vị long tượng, thậm chí cùng động huyền tranh phong. Cái khác ung tiên châu bên trên nho đạo học sinh tu vi chiến lực cũng là vượt xa cung cấp. Bọn họ lực lượng như vậy gia nhập tuyển cơ thư viện, tứ đại thư viện nhược điểm liền sẽ bù đắp. Mà lại, lấy Khổng Linh Quân khả năng, có cường giả tương trợ, tuyển cơ thư viện thực lực sẽ bay vọt mà lên. Thanh Thiên Châu, Liên Viễn Sơn sơn mạch. Nộ Tâm cùng Tĩnh Viễn hai người cung kính đi theo tại Trương Viễn phía sau, nghe hắn nói tu hành chi đạo. Võ đạo, Phật môn công pháp, Trương Viễn từng nói, đều là hai người chưa từng nghe nói. Nguyên lai thế gian tu hành sẽ có nhiều như vậy con đường. Nguyên lai tu hành, quả nhiên là có thể dứt bỏ thành kiến, chỉ luận đại đạo. Một bên Tuân Lâm cũng lặng lặng nghe. Đối với Trương Viễn bắt học, thiên phú siêu tuyệt, hắn đã chết lặng. Mấy ngày trước đây, Trương Viễn vậy mà nghiên cứu lên kiếm pháp. Liên cái kia kiếm pháp, vậy mà để cho hắn danh xưng Vân Trung kiếm khách Hạo Nhiên thư viện hậu bối thứ nhất thiên kiêu, ba kiếm là bại. Mà dựa theo Trương Viễn từng nói, kiếm kỹ thuật hết thể có 23 chiêu. Trương Viễn hiện tại đúng là nghiên cứu kiếm thuật. Bộ này kiếm pháp tên gọi Cửu Khung Vô Tướng Kiếm Quyết, chính là dư quý trinh từ Hoàng Thành Tàng Thư lâu bên trong sao chép. Cái này kiếm pháp cùng 23 thức, từ lấy lực áp người lực kiếm, đến lấy khí ngự kiếm khí kiếm, lại đến thần hồn vi dẫn thần kiếm, đều có ghi chép. Cái này kiếm pháp tên là Cửu Khung, ý là tu thành cao thâm thời điểm, có thể tụ cửu khung lực lượng. Một dòng trăm vạn cân, một núi ngàn vạn cân, một vực cứ cân, một khung là một ngôi sao, chính là 10 vực lực lượng. Cửu Khung, chín quả tinh thần chi lực. Trương Viễn không biết cái này kiếm pháp tu đến đại viên mãn cấp độ, có phải thật vậy hay không có thể tới cửu khung lực lượng, nhưng hắn từ xem ngộ tu hành thời điểm cảm thụ đến xem, cái này kiếm pháp tu thành, động huyền vô địch. Cái này động huyền, không phải Thanh Thiên Châu bên trên động huyền, mà là Ung Thiên Châu bên trên động huyền. Trương tiên sinh, phía trước liền là Thanh Vân Tiên Tông địa giới. Thanh Vân Tiên Tông không tiếp thụ xem lễ, khắp nơi người tu hành tùy hành, cũng sẽ bị cấm chỉ. Nộ Tâm nhìn hướng Trương Viễn, chắp tay trước ngực, cúi người hành lễ. Cùng tiên sinh đồng hành, mới biết thiên địa bao la, đại đạo chi mênh mông. Nếu có cơ duyên, Nộ Tâm nguyện đi theo tiên sinh, dò tìm đại đạo. Một bên Tĩnh Viễn cũng là không người thi lễ. So sánh Nộ Tâm, đã bị Trương Viễn quán đỉnh Tĩnh Viễn, càng thêm thành kính, đã không cần nhiều lời. Trương Viễn gật gật đầu, sửa sang một chút y sang, cùng Tuân Lâm cùng nhau đi Thanh Vân Tiên Tông địa giới đi đến. Trưởng tọa, ngươi nói, Trương tiên sinh gây nên, đáng giá không? Nhìn phía trước Trương Viễn, Tĩnh Viễn nhẹ nhàng mở miệng. Học vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, ngoại nhân coi hắn là Bạch Lộc Sơn đại thế bố đầu, kỳ thực hắn bất quá là vì chính mình cầu đạo mà thôi. Nộ Tâm lắc đầu, chuyển thân đi về. Ta muốn bế quan đột phá tiêu giao, chờ tiêu giao sau đó, liền đi một chuyến Ung Tiên Châu. Trương Viễn cùng Tuân Lâm tiến lên trăm dặm, phía trước 300 hắc y kiếm khách ngăn trở con đường. Là Thanh Vân Tiên Tông kiếm đường giáp sĩ, tay cầm chuôi kiếm, Tuân Lâm trầm giọng nói, bọn họ là tử sĩ, một khi tiếp chiến, không chết không thôi. 300 kiếm giáp, có thể chạm long tượng. Trương Viễn thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, chạm long tượng. Đây có phải hay không là có chút xem thường ta Trương Cư Chính? Tuân Lâm lắc đầu. Kiếm giáp xuất động, tất có kiếm ma đồng hành. Thanh Vân Tiên Tông đệ tử bên trong, tu kiếm đạo có không điên cuồng không được sống ngữ liệu. Nhập ma chi kiếm, chạm địch chạm ta. Bực này đối đãi, đã là phi thường để mắt ngươi rồi. Phía trước, rộng lớn kiếm khí cùng nhàn nhạt ma quang đan sen. 12 vị người mặc màu đen võ phục, lưng đeo trường kiếm thân ảnh xuất hiện. Trương Cư Chính, ngươi không nên tới. Một đạo thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên. Theo thanh âm mà động, là bước lên kiếm quang, giống như liệt diễm một dạng kiếm đạo sáng chói quang hoa. Kiếm quang sáng lưu đấu, đại đạo xuyên cầu đồng. Chương 400, Bạch Lộc thư viện Trương Cư Chính, chạm 12 kiếm ma 300 kiếm giáp nơi này. Chương 400, Bạch Lộc thư viện Trương Cư Chính, chạm 12 kiếm ma 300 kiếm giáp nơi này. Tuân Lâm cầm kiếm đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Thanh Thiên Châu bên trên kiếm đạo chi tôn liền là Thanh Vân Tiên Tông, Hạo Nhiên thư viện kiếm đạo một mực tại Thanh Vân Tiên Tông trước mặt không ngóc đầu lên được. Hắn từng chính thai nghe đến mạnh Hạo Nhiên cảm khái, kiếm đạo ra mây xanh. Ánh mắt rơi vào Trương Viễn trên thân, Tuân Lâm thần sắc trên mặt biến ảo. Ba kiếm kích bại chính mình Trương Viễn, có thể ngăn cản cái này 300 kiếm giáp, 12 kiếm ma sao? 300 kiếm giáp dưới chân bước ra một bước, trường kiếm trong tay chỉnh tề như một, trực tiếp phía trước đâm. Xeo cách xa 10 trượng, một đạo kiếm quang đã hướng về Trương Viễn ngay ngực tập sát. Đây là kiếm trận, Thanh Vân Tiên Tông kiếm trận. Kiếm quang như quán nhật cầu vồng, mang theo đâm rách không khí tiếng rít. Một kiếm này, đem chân long tượng có thể chạm. Kiếm quang đến trước ngực vị trí, Trương Viễn giơ tay lên đồng thời chỉ, một chỉ điểm ra. Ken kiếm khí va chạm âm thanh vang lên, thanh thúy du dương. Lấy chỉ làm kiếm, liền có thể ngăn cản 300 kiếm giáp chỗ ngưng tụ một kiếm lực lượng. Đâu chỉ có thể ngăn cản. Cái kia đâm về ba trượng kiếm quang bị Trương Viễn chỉ một cái vỡ nát, 300 kiếm giáp trường kiếm trong tay trong nháy mắt vỡ cong. Đây là Trương Viễn chỉ một cái lực lượng quá mạnh, mạnh đến bọn họ kiếm trận lực lượng đều không cách nào gánh chịu. Ầm vương viên trong trượng, loạn thạch phi không, nát tảng kiếm khí đem chúng quanh núi đá cây cối xoắn nát. Trương Viễn trên ngón tay, kiếm quang chậm rãi lưu chuyển. Tuân Lâm hai con ngươi hơi hơi co rút lại, khóe miệng chưa phát giác vừa kéo. Một chỉ này, hắn được chứng kiến. Nếu không phải mình tùy thân bội kiếm cũng xem là tốt bảo vật, chỉ là một chỉ này, cái kia kiếm khí liền phải vỡ nát. Trương Viễn cánh tay vừa ra, sắc mặt điên lặng. Cửu khung vô tướng kiếm quyết sát thực bất phàm, cái này lấy chỉ biến thành thức thứ nhất, tên là Long Khởi Thương Minh, chính là tụ lực làm kiếm, ngưng một dòng lực lượng tại kiếm chiêu. Trương Viễn bản thân khí huyết lực lượng gia trì, một kiếm này đâu chỉ một long lực lượng, ngưng một kiếm tại chỉ một cái, liền xem như 300 kiếm giáp cũng ngăn không được một kiếm này. Trương Viễn chỉ một cái lui 300 kiếm giáp, 12 kiếm ma lăng không mà lên, trường kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Như thế nào kiếm ma? Là kiếm đạo phong ma. 12 thanh trường kiếm đồng thời đâm ra, kiếm quang hóa thành 12 đầu màu đen trường long, lộ ra ma khí lượn lờ. Cái này ma khí cùng kiếm khí tương hợp, trong nháy mắt che đậy 10 dặm đồng trống, hình như thiên địa lật úp. Thanh Vân kiếm tông kiếm ma. Vừa rồi liền là kiếm giáp kiếm trận, lúc này lại là kiếm ma trận đánh. Thanh Vân Tiên Tông coi là thật muốn đem Trường Cư Chính ngăn tại Thanh Vân Tiên Tông bên ngoài sao? Nơi xa sơn dã ở giữa, rất nhiều lặng yên ngắm nhìn người tu hành, đều là kinh hô nói thầm. Kiếm này ma tư thế, thực sự quá làm cho người ta kinh hãi. Ha ha, Thanh Vân Tiên Tông làm việc chi bá đạo, luôn luôn như thế, chẳng lẽ là hôm nay một ngày? Một vị đứng tại trên ngọn cây, mặc đạo bào màu xanh lão giả lắc đầu cười khẽ. Thanh Thiên Châu thượng tiên đạo khôi thủ, thanh danh này là giết ra tới, cũng không phải là mời khách ăn cơm đưa ra tới. Thế gian tu hành, cường giả vi tôn, kẻ yếu ai có thể nhớ rõ? 12 đầu ma long kiếm quang bay vụt mà tới, Trương Viễn hai mắt nheo lại, chân trái bước ra. Ầm phía trên dãy núi đá xanh ẩm vàng đập nát, hóa thành bay đầy trời đá. Trương Viễn buông xuống khép lại ngón tay dừng lại, phương viên 10 trượng đá vụn trong nháy mắt lơ lửng, theo cổ tay hắn xoay xoay, hóa thành một thanh trăm trượng đá xanh trường kiếm. Cửu khung vô tướng, tùy tâm mà động. Trương Viễn lúc này trong tay không có kiếm, ngược lại càng thêm rõ ràng kiếm đạo chi huyền diệu. Cái này hoành không trường kiếm để cho 12 vị kiếm ma đều là sắc mặt nghiêm trọng. Đá vụn làm kiếm, kiếm thành vận động, đây rõ ràng là một vị kiếm ý ngập trời kiếm đạo đại tu. Một kiếm kia là ai chỗ ngự? Hạo Nhiên thư viện Tuân Lâm sao? Chẳng lẽ Trương Cư Chính còn nghiên cứu kiếm đạo? Xa xa người tu hành bị ma vân ngăn trở tầm mắt, chưa phát giác trên mặt lộ ra mù mờ. Những cái kia tu vi cao thâm, thần hồn lực lượng có thể xuyên thấu qua ma vân cường giả, lúc này trong thần sắc đều lộ ra chấn kinh. Kiếm này thật là Trương Cư Chính chỗ ngưng. Trương Viễn cánh tay chậm rãi nâng lên, nhìn như bình thường hoạt động giờ phút này nặng như bàn tấn, không bước phía trước đâm, một chỉ điểm ra. Ầm không trung đá vụn trường kiếm trong nháy mắt đâm ra, thẳng tiến không lùi, dễ như trở bàn tay một dạng nghiền nát phía trước 12 đầu ma khí trường long. 12 vị kiếm ma thân hình bay ngược, phía sau tỉnh táo lại 300 kiếm giáp trường kiếm đưa ra, kiếm quang ngưng là xiển xích, đem 12 vị kiếm ma thân hình ngăn trở. Kiếm trận. Nhìn xem kiếm giáp cùng kiếm ma phối hợp, kiếm quang lực lượng điệt ra lưu chuyển, Trương Viễn nhẹ giọng nói thầm. Trương Viễn không phải không gặp qua trận pháp, chính hắn đối chiến trận liền là vô cùng tinh thông. Nhưng tiên đạo kiếm trận, bực này kỳ dị thủ đoạn, hắn còn là ít có gặp qua. Cái này kiếm trận, có ý tứ. Trong đôi mắt lộ ra hiếu kỳ, trong óc một viên cảm nội châu vỡ nát. Trương Viễn lần nữa bước ra một bước, đồng thời chỉ làm kiếm, một cái quét ngang. Một chỉ này liên là cựu khung vô tướng trong kiếm thức thứ hai, đoạn nhạc khai sơn. Chiêu thức này đỡ trộm lực xuyên thiên sơn, một lực chấn sơn núi. Ầm vương viên trăm trượng mặt đất ầm vang hạ xuống ba thước. Cái này trăm trượng không gian đều bị kiếm quang tràn ngập, từng tòa hư nguyên kiếm khí đổi núi treo ngược. Vành 300 kiếm giáp ngoài thân chi giáp ầm vang vỡ nát, trường kiếm trong tay hóa thành mảnh vỡ. Bọn họ thân hình không có kiên trì đến một hơi, trực tiếp gân cốt vỡ vụn, nội tạng hóa thành bùn máu. 300 đạo tiên thiên vẫn lạc ánh sáng bay lên. 12 vị kiếm ma so 300 kiếm giáp thêm kiên trì qua một hơi, ngay tại thế thì treo đổi núi phía dưới, thân hình vỡ vụn. Bước lên ma khí cùng kiếm quang đan sen, hóa thành đầy trời sóng mây một dạng của sáng. Đối với bọn họ tới nói, hoặc giả, đây là thoát khỏi a. Tuân Lâm sắc mặt phức tạp, nhẹ giọng mở miệng. Kiếm đã nhập ma, cuộc đời này bất quá kiếm chi nô bộc, đã mất đi tu hành bản ý dạng này tu hành, còn có ý nghĩa gì? Trương Minh, vì cái gì như thế sát lục? Tuân Lâm nhìn hướng Trương Viễn, thấp giọng mở miệng. Trận này sát phạt, có phải hay không quá ác độc? Cho phép bọn họ tới giết ta, liền không cho phép ta giết bọn họ. Đây là đạo lý nào? Trương Viễn thanh âm yên lặng, cho ta trong lòng không thoải mái, vậy liền giết tới thoải mái. Tuân Lâm sắc mặt cứng đờ. Trương Viễn chậm rãi tiến lên, đi tới loạn thạch phía trước, đưa tay nhặt lên một thanh trường kiếm. Đây là duy nhất một thanh không có vỡ nát trường kiếm. Ngón tay nhẹ nhàng đập vào kiếm tích bên trên, thân kiếm chấn động hót. Cầm trong tay trường kiếm, Trương Viễn phi thân lên, mũi kiếm tại một bên trên vách núi du tẩu. Từng cái cổ kính tăng thương chữ lớn xuất hiện. Bạch Lộc thư viện Trương Cư Chính, chạm 12 kiếm ma 300 kiếm giáp tại đây. Ken tự khắc hết, kiếm được gãy. Thanh Vân Tiên Tông lấy 300 kiếm giáp 12 kiếm ma chặn đánh Bạch Lộc Sơn Trương Cư Chính. Trương Cư Chính loạn thạch làm kiếm, một kiếm phá 300 giáp, chạm 12 kiếm ma, khắc đá làm địa. Trận này sát lục trực tiếp, dứt khoát, là chính diện hướng Thanh Mây Tiên Tông khiêu khích, cũng là không sợ chút nào Thanh Vân Tiên Tông đối chọi gay gắt. Một trận chiến này, để cho vô số người xôn xao, là Trương Cư Chính vậy mà tu qua kiếm đạo, mà lại lấy kiếm đạo tu vi phá kiếm giáp, chạm kiếm ma. Thanh Vân Tiên Tông lấy kiếm đạo, lôi đỉnh lưỡng đại truyền thừa là nhất, tại Thanh Thiên Châu bên trên chưa hề có đối thủ. Cho dù Nho đạo kiếm đạo song tuyệt mạnh Hạo Nhiên, cũng không dám nói chính mình kiếm đạo có thể cùng Thanh Vân Tiên Tông tranh phong. Thế nhưng là một trận chiến này, Trương Viễn là lấy kiếm đạo thắng Thanh Vân Tiên Tông. Bạch Lộc Sơn. Khi tin tức đưa đến, trên đại sảnh mấy vị tông sư giáo tập đều là trên mặt lộ ra mù mờ. Quả nhiên là kiếm đạo, coi là thật phá 300 kiếm giáp. Trần Chính Ngôn trên tay cầm cuộn giấy, nhìn hướng bẩm báo đệ tử, nhiều lần xác nhận. Bẩm Trần tiên sinh, Trương trưởng viện sát thực lấy kiếm đạo phá 300 kiếm giáp, trả 12 kiếm mà, hôm nay Thanh Vân Tiên Tông đã đem nguyên bản an bài ngăn đường chi địch tất cả đều rút lui, Trương trưởng viện một đường thông suốt, đã đến Thanh Vân Sơn bên ngoài vạn dặm. Người mặc màu xanh nho bảo học sinh ôm quyền không người, cao giọng mở miệng. Đứng tại trên đại sảnh Lý thủ nhân sắc mặt đỏ lên, cười dài một tiếng, thoải mái, thoải mái, nên uống cạn một chén lớn. Một bên, người mặc thanh bảo mạnh thư giao sắc mặt phức tạp. Trương Viễn thiên phú, tiềm lực, tu vi, để cho nàng có rồi vô cùng cảm giác thất bại. Còn có, cái kia không chút nào thương tiếc một bàn tay. Sơn trưởng, như thế sự việc, chúng ta đem bẩm báo phu tử. Lý thủ nhân chuyển thân nhìn hướng trên đầu Trang Mặc Hiên, cao giọng nói ra. Trang Mặc Hiên sắc mặt biến huyễn, sau cùng lắc đầu, thấp giọng nói, phu tử, xuống núi. Chương 401, Tương Ngộng Tưởng cầm kiếm chạy thiên ngai, làm sao? Chương 401, Tương Ngộng Tưởng cầm kiếm chạy thiên ngai, làm sao? Bạch Lộc thư viện Trương cư chính, chạm 12 kiếm ma 300 kiếm giáp tại đây. 10 trượng dưới vách núi, người mặc màu nâu xanh vải bố trưởng bảo phu tử hai tay chắp sau lưng, trong đôi mắt lộ ra một tia cảm khái. Còn là trẻ tuổi tốt. Tương Ngộng Tưởng cầm kiếm chạy thiên ngai, làm sao? Hắn còn gọi Doanh Huyền thời điểm, cũng tu qua kiếm, đã từng sát phạt quả đoán, đã từng giang hồ cầm kiếm. Đáng tiếc, khi hắn trở thành Trần Huyền, trở thành phu tử, thu lại sát tính. Vù vù cách đó không xa, một đạo nhàn nhạt kiếm khí khuấy động mà lên, một vị mặc màu đen võ bào thanh niên đứng người lên. Trên người hắn có vang dội kiếm ý, trên mặt tất cả đều là mừng rỡ. Đây là hôm nay vị thứ mấy xem nộ trương sư bịa văn đốn nộ kiếm đạo. Cái này 7-8 ngày, ở chỗ này bịa văn phía trước nộ đạo kiếm tu, chí ít 30 người kiếm đạo cảm nộ tiến nhanh. Bực này cơ duyên, đều là trương sư ban tặng, Bạch Lộc thư viện trường tư chính, không hổ phu tử thân truyền. Ồn ào tiếng nghị luận vang lên, từng đạo hâm mộ ánh mắt nhìn về phía cái kia áo bào đen thanh niên. Áo bào đen thanh niên tay cầm trường kiếm, đến bịa đá chính diện, hướng về đá xanh bịa văn thi lễ. Hôm nay ta Triệu Cản Minh cảm ngộ tâm đắc, đều là trương sư ban tặng, Triệu Cản Minh đạt tại trương sư. Nói xong, hắn nắm lấy kiếm, đến dưới tấm bia đá trống không vị trí, lấy kiếm làm bút, nhanh chóng khắc họa văn tự. Ta tu kiếm 40 năm, xem nội trương sư bia văn, nội ra nặng nhẹ chuyển đổi chi đạo, hiệu quả trương sư việc làm, lưu cảm ngộ ở đây, lấy ân trạch người đến sau. Cái gọi là nặng nhẹ chi đạo, tại cử trọng được hình, tại cử khinh được trọng. Bia đá phía dưới, không chỉ là Triệu Cản Minh lưu lại chữ viết, còn có dài dài ngắn ngủi mấy chục kiếm đạo tu hành cảm ngộ lời dặn dò. Đều là phía trước ở đây xem nội sau đó, đạt được tinh tiến kiếm tu lưu lại. Phu tử nhìn một chút chung quanh một đám kiếm tu trên mặt thành kính, hoặc quanh chân xem nộ, hoặc vũ động kiếm khí, không khỏi cười khẽ gật đầu. Thân hình hắn đi xuyên, lặng yên mà đi, rời đi phương hướng, chính là Thanh Vân Tiên Tông sơn môn sở tại Thanh Vân Sơn. Thanh Vân Sơn, Miên Diên Sơn lĩnh tiên khí lở lở. Lúc này đỉnh núi trên đại điện, hơn 10 vị thân hình khác nhau, trên thân khí tức ngưng trọng giống như đồi núi đạo nhân ngồi ngay ngắn. Trong đại điện ở giữa vị trí, một phương chu sa thác ấn bia văn, bên cạnh là mấy vị trẻ tuổi đạo nhân ngồi xếp bằng. Những này đệ tử trẻ tuổi trên thân đều có kiếm khí phun trào, rõ ràng mỗi một vị đều là tu thành kiếm khí tinh anh. Lấy lực phá đúng dịp, kỳ thực hắn đi còn là Phật môn đường kia tử. Nhìn xem bia văn, một vị tông sư cảnh đạo nhân nhàn nhạt mở miệng. Vị này là Thanh Vân Tiên Tông kiếm đường trưởng lão Lý Nguyên Huy, kiếm đạo tu vi đã ngưng tụ kiếm ý, tại Thanh Vân Tiên Tông kiếm đạo nhất mạch xem như sắp xếp bên trên tên cao thủ. Bia văn cổ kính, nghe nói Trương cư chính tinh thông khắc ấn chi đạo, đây là từ đây suy ra mà biết, không thể đem hắn khi bình thường kiếm đạo cao thủ xem. Trên đầu vị trí, cách tông chủ Vô Vân Tử không xa dâu bạc đạo nhân lên tiếng nhắc nhở. Vô Hạt thông trưởng lão nhắc nhở chính là, cái này Trương cư chính lấy thư họa chi đạo vào Bạch Lộc Sơn, sau lại lấy nho võ song tu mà nghe tiếng, lại có Phật môn công pháp, tiên đạo kiếm thuật, như thế nhân vật, không thể coi như không quan trọng. Trên đại điện, không ít người đều là gật đầu. Ngồi ngay ngắn Vô Vân Tử mặt không biểu tình, vung vung tay để cho xem nộ bia văn đệ tử rời đi, mới quay đầu nhìn hướng trên đại điện một đám tông môn trưởng lão. Trương cư chính không thể sợ. Bổn tông chủ lo lắng, hắn vì sao phải phá kiếm giáp, chạm kiếm ma, lưu bia văn. Vô Vân Tử lời nói, để cho trên đại điện yên tĩnh. Bạch Lộc Sơn Trương cư chính xác thực luôn luôn lấy sát phạt quả đoán, thủ đoạn tàn nhẫn lấy rừng, tại Bạch Lộc Sơn đóng giữ hậu sơn thời điểm liền thêm có sát phạt. Nhưng hắn đến Phật môn địa giới, tất cả sát lục đều không phải là tại chỗ chém giết, cho người khác cơ hội. Tại Lôi Âm Tiền tự trước sân môn, cũng chưa chân chính hạ tử thủ. Nhưng lần này tại Thanh Vân Tiên Tông quản lý, tại sao lại bực này sát lục? Thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì ta Tiên Tông phái người chặn giết, hắn trong lòng không cam lòng. Nói chuyện trưởng lão thanh âm biến mất. Trương cư chính bực này nhân vật nhu đồ, làm sao có thể như thế nông cạn? Nhân vật như vậy làm việc đều là chạy một bước xem ba bước, tuyệt không có khả năng lấy cá nhân tâm tình đi sát lục. Phu tử, Vô Vân Tử hai mắt nheo lại, nhìn hướng đại điện bên ngoài. Trương cư chính là muốn kích nộ ta Thanh Vân Tiên Tông, dẫn ta Thanh Vân Tiên Tông cùng Bạch Lộc thư viện một trận tử chiến. Phu tử, là muốn cùng bổn tông chủ làm qua một trận a. Thanh âm hắn vừa ra, nơi xa một đạo linh quang biến thành phi hạt rơi vào trước thân. Giơ tay lên một chút, linh quang tiêu tán, hóa thành mấy chữ. Phu tử đã xuống núi. Vô Vân Tử cười ha ha một tiếng, đứng dậy. Phu tử nhớ tại ta Thanh Vân Tiên Tông liều chết đánh một trận. Hắn quá xem nhẹ ta Thanh Vân Tiên Tông nội tình rồi. Nghe đến Vô Vân Tử, đại điện bên trong một đám trưởng lão chậm rãi đứng dậy, trên thân chiến ý hội tụ, trong đại điện bầu không khí càng ngưng trọng thêm. Từng vị trưởng lão ra mặt kéo căng. Trực diện phu tử, còn là liều chết mà chiến phu tử, ai dám không 12 vạn phần cẩn thận. Tông chủ, muốn hay không vậy liền mở ra bí cảnh, lấy ra Thanh Vân kiếm. Lý Nguyên Huy không người mở miệng. Thanh Vân Tiên Tông chí bảo Thanh Vân kiếm, dùng cái này kiếm lực lượng, năm đó Vô Vân tử cùng phu tử một trận chiến bất bại. Lần này muốn ứng đối phu tử liều chết chiến đấu, đương nhiên càng phải mượn Thanh Vân kiếm lực lượng. Vì sao phải lấy Thanh Vân kiếm? Vô Vân tử quay đầu nhìn hướng Lý Nguyên Huy. Lý Nguyên Huy sững sờ. Đại điện bên trong một đám trưởng lão sững sờ. Vô Vân tử ánh mắt quét qua mọi người, các ngươi cảm thấy bổn tông chủ sẽ vì hư vô mở mịt mặt mũi, cùng phu tử chém giết. Phu tử thọ nguyên sắp hết, vốn là sống chết không sợ. Nhưng bổn tông chủ nếu là có chỗ tổn hại, yêu ma khắp nơi tất nhiên cùng công phạt Thanh Vân Tiên Tông. Bổn tông chủ là loại kia chỉ lo người thanh danh, bất chấp tông môn đại nghĩa người sao? Vô Vân tử thanh âm tại trên đại điện quân quần. Một đám giải lão trương mở miệng, không lời nào để nói. Tông chủ một lòng vì tông môn, quá làm cho người ta dám động rồi. Khoảng cách Thanh Vân Tiên Tông 8000 dặm, Trương Cơ chính khiêu chiến Thanh Vân Tiên Tông ngoại viện Ngọc Bình Sơn đạo viện. Ngọc Bình Sơn đệ tử đóng cửa không ra, Trương Cơ chính lấy chỉ làm kiếm, một kiếm phá hộ sơn đại trận, lưu 12 đạo vết kiếm. Khắp nơi kiếm tu nghe tin mà tới, xem lộ vết kiếm bên trên lưu lại kiếm ý khoảng cách Thanh Vân Tiên Tông 6000 dặm, Trương Cơ chính khiêu chiến Thanh Vân Tiên Tông phân tông Tráng Đỉnh Tiên Tông. Tráng Đỉnh trên núi đại trận mở ra, các đệ tử đóng cửa không ra, Trương Viễn mượn Tuân Lâm bội kiếm, một kiếm chém nửa cái Tráng Đỉnh Sơn, lưu lại một tòa kiếm khí vách núi. Nghe tin mà tới kiếm tu vô số kể. Ken 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 cách Thanh Vân Tiên Tông 3000 dặm, Lạc Hà Sơn. Lạc Hà kiếm tông sơn môn tiếng chuông vang vọng, đạo đạo kiếm quang lập lòe xuyên thẳng, đem toàn bộ sơn môn bao phủ. Nhanh nhanh nhanh, đem hộ sơn đại trận chống lên đến, tất cả trận thế đều nô lên tới. Trương Cơ chính tới, cơ duyên, đại cơ duyên a, ta Lạc Hà kiếm tông cũng có thể có hôm nay. Các đệ tử đều triệt xuất đi, đem vị trí tốt chiếm chờ trường sư phá trận, lưu lại kiếm ý, ta Lạc Hà đệ tử trước hết nhất xem lộ. Từng tiếng hô to vang lên, phía trên dãy núi Lạc Hà kiếm tông đệ tử trưởng lão nhanh chóng chạy vội, mang trên mặt mừng rỡ. Sơn môn sắp bị phá mừng rỡ. Trung quanh phía trên dãy núi, tản mát kiếm tu vô số kể. A, cái này cơ duyên làm sao lại sắp đến Lạc Hà kiếm tông trên đầu? Khổ cực, ta Huyền Linh kiếm tông cùng Lạc Hà kiếm tông tranh phong nhiều năm như vậy, luôn luôn bất phân cao thấp, hôm nay hẳn là lấy cỡ này phương thức là bại. Đạo đạo thanh âm truyền đến, lộ ra hâm mộ cùng cảm khái. Âm rực rỡ kiếm quang chém xuống, hộ sơn đại trận đồng thanh mà nát. A ha ha, phá, một kích mà phá. Tốt Trương sư quả nhiên sắc bén như vậy, đầy khắp núi đồi tiếng hoan hô vang lên. Đứng tại Trương Viễn bên cạnh thân Tuân Lâm quay đầu nhìn bốn phía, trên mặt lộ ra một tia đành chịu. Theo Trương Viễn đoạn đường này, kiếm đạo tu hành đề thăng bên ngoài, nhiều hơn nữa rất nhiều sự việc đổi mới hắn nhận biết. Khắp núi kiếm tu, gieo hò nhà mình tông môn hộ sơn đại trận bị phá, cảnh tượng này chưa từng gặp qua. Đi thôi, đi Thanh Vân Sơn. Trương Viễn thanh âm yên lặng.